Chương 973, ba nhĩ mùa xuân. Chương 973, ba nhĩ mùa xuân. Quảng trường bên trên bách tính thấy cảnh này, tất cả đều tò mò. Bọn hắn đang suy nghĩ, đại tần đến tuột cùng sẽ như thế nào thay cái này ba nhĩ báo thủ. Từ ba nhĩ phục sức xem ra, người này liền là thiên phật tầng dưới chót nhất người. Thuộc về nô lệ giai tầng, nhưng là loại này nô lệ, lại không phải thông thường trên ý nghĩa cố gắng, mà là phiếm chỉ cấp thấp tiện nhân. Loại người này không xứng có được phòng ở, xe, không xứng có được chính mình thổ địa, thậm chí không xứng mặc quần áo tử tế, cũng không xứng kết hôn sinh con. Bọn hắn sinh ra, liền là đê đẳng nhất tiện nhân, đã chú định cả một đời muốn ăn khổ chịu tội. Mà đi tới người nơi này, một nửa đều là cấp thấp tiện nhân, còn có tại bể khổ trầm luân người bình thường. Những này cấp thấp tiện nhân cùng người bình thường, chiếm cứ thiên phật quốc 9/5. Đây cũng là vì cái gì? Thiên phật quốc khắp nơi xa hoa lãng phí, bách tính thiếu không phải rất tốt nguyên nhân. Bởi vì giai cấp áp bách, bởi vì thiên phật giáo nghĩa áp bách, để bọn hắn không có ngày nổi danh. Đừng nói 2000 năm, liền xem như 3000 năm, 4000 năm lại như thế nào. Phồn vinh chỉ là những cái kia giai cấp thống trị, chưa từng có những người bình thường này. Nhìn xem bị đánh thương ba nhĩ, rất nhiều cấp thấp tiện nhân cũng đều là trong lòng hơi ưu tư, cả đám đều sợ sệt không thôi. Những địa chủ kia lão gia phải biết mình cầm tới đại tần chứng minh thân phận, còn không lấy đi. Nếu là mình không cho, còn không bị đánh chết. Mạnh Phi biết sau chuyện này, đi ra Hồng Lư quán, gọi lại quan võ. Phò mã đối ý. Quan võ chắp tay. Cứ như vậy đi không thích hợp, ngươi bây giờ phái người đi trong cung cùng thái tử nói một tiếng, sau đó lại đi thay ba nhị báo thủ. Nhớ kỹ, dám đả thương ta đại tần chi dân, cho dù là chứng nhận chi dân, còn không có chính là trao tặng quê quán, đó cũng là ta đại tần chi dân. Bất kể là ai, đều phải nỗ lực trả giá nặng nề. Muốn chấn nhiếp đám đạo trích kia. Là, phò mã đối ý. Có câu nói này, tất cả mọi người vô cùng để khí. Đặc biệt là ba nhĩ cũng vô cùng kích động. Mạnh Phi đi đến hắn trước mặt, có thể nghe hiểu đại tần lời nói sao? Có thể. Mạnh Phi gật gật đầu. Thiên phật có mình văn tự ngôn ngữ, nhưng bọn hắn cũng có thể nghe hiểu trung thổ lời nói, bởi vì thiên phật rất nhiều phật kinh đều là trung thổ mang tới, chỉ có trung thổ văn tự cùng lời nói tài năng chính xác phiên dịch ra đến. Hắn mặc dù là cấp thấp tiện nhân nô lệ, duy nhất không có bị tước đoạt tư cách liền là lắng nghe phật pháp, tiếp nhận tẩy lễ, cho nên hắn nghe hiểu được trung thổ lời nói. Tốt, ngươi đừng sợ, bất kể là ai dám can đảm khi dễ ngươi, chúng ta đều sẽ thay ngươi làm chủ. Ngươi phải nhớ kỹ, ngươi bây giờ là trung thổ bách gia công nhận giáo đồ, là Hồng Lư quán đi qua chứng nhận, trao tặng văn thư chứng nhận chi dân. Vậy ngươi liền là đại tần tương lai con dân. Đại tần hoàng đế bệ hạ trao tặng chúng ta quyền lợi, mọi thứ ở bên ngoài nhận đến không công bằng đãi ngộ cùng lấn ép con dân, Hồng Lư quán, quân đội đều có tư cách vì bọn họ lấy lại công đạo. Dám can đảm khi dễ nhục nhã đại tần người, xa đâu cũng giết. Mạnh Phi giao động cánh tay một trận, cao giọng nói ra. Đám người tất cả đều bị rung động, mà rất nhanh ba nhĩ liền bị vây vào giữa, thậm chí sợ sệt trên tay hắn đi không được đường, đặc biệt dẫn ngựa tới để hắn cưới. Đây là ba nhĩ lần thứ nhất bị người đối xử tử tế, cũng làm cho hắn lần thứ nhất cảm giác được cái gì gọi là tự tôn, cái gì gọi là tôn trọng. Hắn hốc mắt tầm ướt, tạ ơn, thật tạ ơn. Quan võ nói ra, đây là chúng ta phải làm. Mà nô lệ sinh hoạt khu vực là thiên phật thành nhất nghèo khó, nhất bẩn thỉu địa phương, không người nào nguyện ý tới, trừ phi nô lệ. Nô lệ của người thấy được ba nhĩ ngồi tại đại mã bên trên, cả đám đều trợn tròn mắt. Đứa bé không hiểu chuyện, thật nhanh chạy vào đi, không tốt rồi, không tốt rồi. Ba nhị gặp rắc rối rồi, ba nhị đem đại tần khách nhân tôn quý cho chọc giận rồi. Lời này vừa nói ra, nô lệ quật người tất cả đều ngây ngẩn cả người. Ai tới? Bên ngoài tới lớn bao nhiêu tần quân nhân, ba nhị bị bọn hắn vây vào giữa. Cái đứa bé kia nói ra. Trong lúc nhất thời, người chung quanh sắc mặt đại biến. Bọn hắn là đê đẳng nhất tiện nhân nô lệ, không có bất kỳ tôn nghiêm nào có thể nói. Đáng thương ba nhị, tự cho là đúng, đắc tội địa chủ lao ra không nói, hiện tại không có bảo vệ cẩn thận văn thư, còn đem đại tần lao ra đắc tội. Đắc tội địa chủ lao ra, nói không chừng chỉ là bị đánh một trận, ném nửa cái mạng. Nhưng đắc tội đại tần lao ra, đó là thật mất mạng. Một cái lao phụ nhân thở dài nói ra. Người chung quanh đều là hai mặt nhìn nhau. Nghe phía bên ngoài thanh âm, có người hiếu kỳ thò đầu ra, liền nhìn thấy bên ngoài tới một đội nhân cao mã đại tần lao ra. So sánh những này đại tần lao ra, bọn hắn tựa như là con gà con giống như. Mà thiên phật quốc người cái đầu hoàn toàn chính xác không tính rất cao, phổ biến chỉ có hơn 1m6 dáng vẻ. Tần nhân rất cao, trong quân người siêu quần bạc tụy, thậm chí có gần 10 thước, cũng chính là 2m dáng vẻ. Phổ biến đều là một M75, thậm chí càng cao. Cái này một nhóm Hồng Lư quán binh sĩ, càng là trong quân chọn lựa tinh nhuệ, mỗi một cái đều là 1m9 tả hữu, người mặc tiểu mới nhất khôi giáp chế phục, đeo kính đen nhìn trộm, mặc tác chiến dày, trong tay ôm là kiểu mới nhất súng trường. Mà phía sau hắn thì là ngồi tại lưng ngựa bên trên ba nhĩ. Bồ Tát nha, ba nhĩ làm sao ngồi tại lưng ngựa bên trên, đây là đại bất kính chi tội, hắn làm sao dám? Mọi người thấy một màn này, đều tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Từng cái thò đầu ra, lại không dám ra ngoài, có một ít nhát gan vội vàng né đi vào, chỉ dám xuyên thấu qua khe cửa nhìn bên ngoài. Thần nhân lợi hại, mỗi người bọn họ đều nghe nói qua. Nghe nói, thần nhân còn có thể bay. Có thể bay người bọn hắn chưa thấy qua, hoặc là chỉ là tại Phật kinh cùng trong chuyện thần thoại xưa nghe qua. Cho nên theo bọn hắn nghĩ, thần nhân là nắm giữ thần lực người. Chỉ có sinh hoạt tại Linh Sơn, cho nên bọn hắn mới có thể đủ nắm giữ loại này thần linh lực lượng. Ba nhĩ nhìn thấy những cái kia khuôn mặt quen thuộc, bọn hắn trong ánh mắt lộ ra sợ hãi cùng không thể tưởng tượng nổi. Cái này khiến hắn có một loại khó mà diễn tả bằng lời cảm giác, tựa như là tự hào. Đối, liền là tự hào. Đây là hắn chưa từng có cảm xúc. hắn không khỏi ngẩng đầu đỡ ngực, tựa hồ cố gắng muốn cho mình trở nên càng thêm cao lớn một chút. Đều nghe rõ ràng, hôm nay bắt đầu, Ba Nhị chính là ta Đại Tần chứng nhận chi dân, bất kể là ai, dám can đảm khi dễ Ba Nhị, cái kia chính là cùng ta Đại Tần đối nghịch, cùng ta Đại Tần ngàn ngàn vạn vạn quân nhân đối nghịch. Ta Đại Tần quốc pháp không cho phép, ta Đại Tần bệ hạ càng không cho phép. Quan võ cầm trong tay loa, cao giọng nói ra. Những này cấp thấp tiện nhân nghe nói như thế, cả đám đều lộ ra chấn kinh chi sắc. Có ý tứ gì? Những này Đại Tần tới các lao ra, không phải thẩm phán Ba Nhị, mà là thay Ba Nhị ra mặt tới. Cái này, điều này có thể sao? Bọn hắn cấp thấp tiện nhân xứng sao? Bọn hắn không có bất kỳ cái gì nhân quyền có thể nói, liền xem như bị người đánh chết tại bên đường, đó cũng là đáng đời bọn họ, bởi vì bọn họ chỗ đặt chân có quý nhân tại. Bất kể là ai đều có thể khi dễ bọn hắn, mà bọn hắn chỉ có thể nhẫn nhục chịu đựng. Yên lặng đem hết thảy nuốt vào, một mình tiếp nhận. Nhưng hôm nay, bọn hắn mới phát hiện, nguyên lai tiện nhân cũng có tôn nghiêm. Chương 974, dân đen rung động. Chương 974, dân đen rung động. Coi như bọn hắn là như là cỏ rác một dạng sâu kiến, dân đen, bọn hắn cũng có thể bị người ra mặt, được người tôn trọng. Chuyện này cọ rửa bọn hắn thế giới quan. Bách gia đã từng đi tới nô lệ của truyền giáo. Chỉ bất quá, những người này bị thiên Phật giáo nghĩa độc hại quá sâu, bọn hắn tự cảm thấy mình tội nghiệp quân thân, kiếp này nhất định phải chịu khổ mới có thể thoát ly khổ hại. Mà bọn hắn cũng đã quen, hơn 2000 năm đến, đều là như thế. Thiên Phật cường đại, liền là uống cái này ngàn ngàn vạn vạn cái cấp thấp dân đen máu tươi tới. Bọn hắn nhỏ khó, nhu nhược, khiết đảm, dễ khi dễ, là thượng đẳng nhất châu ngựa. Chỉ cần cho bọn hắn một ngụm lương thực, liền có thể nhẫn nhục chịu đựng, chăm chỉ không ngừng cho địa chủ, cho trên triều đình thuế. Bên trên thuế càng nhiều, vậy đại biểu bọn hắn rửa sạch tội nghiệp thì càng nhiều, bọn hắn không chỉ có sẽ không phản kháng, ngược lại sẽ mừng khấp khởi cảm thấy mình thoát ly khổ hại lại tiến một bước. Nhưng bọn hắn cũng là người. Chẳng bao lâu sau, bọn hắn chưa chắc không phẫn nộ, không có đủ. Khi bọn hắn phụ mẫu, vợ con bị người khi dễ thời điểm, bọn hắn chưa chắc không ngừng tư nội tình bên trong. Chỉ là như vậy quá ít người quần chúng quá chết lặng. Hôm nay, Ba Nhĩ ngồi tại cao lớn lưng ngựa bên trên, trước người sau người là những cái kia đại tần các lao ra. Đại tần lao ra đến thay hắn mở rộng chính nghĩa. Đi qua một cái địa phương, quan võ đều sẽ dùng loa nói cho bọn hắn. Đại nhân, nhà của ta đến. Ba Nhĩ chỉ một bên cũ nát nhà lá. Nói là nhà lá đều cất nhắc hắn kỳ thật liền là một cái lều. Ba Nhĩ thấy cảnh này, có chút cuốn bách, lều bên trong còn có Ba Nhĩ cao tuổi phụ mẫu. Nhìn thấy Ba Nhĩ trở về, phụ mẫu lo lắng nói, Ba Nhĩ, ngươi làm cái gì, ai bảo ngươi đi tìm đại tần lao ra còn không mau quỳ xuống hướng đại tần lao ra nhận lầm. Ba Nhĩ mẫu thân dọa đến toàn thân run rẩy, nàng biết, địa chủ lao ra đánh hắn một trận, sẽ không đánh chết hắn. Nhưng là những này đại tần lao ra, là thật sẽ giết người. Mẫu thân, những này đại nhân không nên nói dối, nhanh quỳ xuống nhận lầm, để đại tần các lao ra tha thứ ngươi. Ba Nhĩ mẫu thân căn bản là không có cách tưởng tượng. Tại trong ấn tượng của nàng, mình từ xuất sinh liền là chịu tội tại nàng lúc nhỏ, nàng bị những địa chủ kia lao ra mang đi, mỗi lần đều vết thương chồng chất trở về. Nàng hỏi mẫu thân, vì cái gì những địa chủ này lao ra muốn như thế đối đãi mình? Mẫu thân chỉ là nói cho nàng, bởi vì bọn họ tội nghiệp quá sâu, muốn chu tội. Đợi nàng dần dần trưởng thành, cũng liền chết lặng. Những địa chủ kia lao ra, nhìn nàng có mấy phần tư sắc, tùy tiện nhục nhã nàng, khi dễ nàng, nàng thậm chí quen thuộc. Bởi vì bên người nàng tỷ muội đều là như thế. Nàng coi như vận khí tốt những vận may kia không tốt, hỏng địa chủ lao ra hại tử, bị chủ mẫu biết sống sờ sờ đến đánh chết. Mà nàng vận khí tốt, chỉ là bị chủ mẫu đánh gần chết. Mẫu thân của nàng đưa nàng mặt vẽ nát, vậy sau này liền rốt cuộc không có đất chủ lão gia tìm đến nàng. Cho nên, nô lệ lỗ thủng bên trong, rất nhiều nữ hài tử từ nhỏ đã là nát mặt. Đây đều là người nhà bọn họ vì bảo hộ thủ đoạn của nàng. Dân đen, ngoại trừ nhẫn nhục chịu đựng, không có bất kỳ cái gì nhân quyền có thể nói. Cho nên nàng sợ sệt. Vì trên mặt đất, không được hướng Hồng Lư quán quan võ dập đầu nhận lầm. Ba Nhĩ có chút bất đắc dĩ nhìn xem nàng. Cầm đầu quan võ đường, vị này lao phu nhân, mau dậy đi, con của ngươi đã thu được Hồng Lư quán chứng nhận, từ hôm nay trở đi, các ngươi người một nhà liền là đại tần chứng nhận chi dân, từ hôm nay trở đi, ngoại trừ thiên địa, ngoại trừ phụ mẫu, ngoại trừ đại tần hoàng đế bệ hạ, các ngươi ai cũng không cần quỷ. Quan võ tiến lên đem lão phu nhân dịu dắt đứng lên. Ba Nhĩ mẫu thân mê mang lại bối rối, trợ phu của nàng cũng là cũng giống như thế. Người chung quanh thấy cảnh này, tất cả đều mắt tròn váng. Địa chủ lao ra, lúc nào sẽ đối bọn hắn như thế hòa ái? Một lần kia không phải hung thần ác sát, trừ phi bọn hắn giao nạp nguyệt cung so với tháng trước càng nhiều, mới có thể đổi lấy địa chủ lao ra một câu tán thưởng. Mà một câu tán thưởng, đủ để cho bọn hắn khoe khoang rất lâu. Nhưng địa chủ lao ra tại đại tần binh sĩ trước mặt chẳng là cái thá gì. Chỉ có những cái kia vào Phật tịch quý nhân mới có tư cách. Phật tịch liền là vậy vui thế giới văn thư, cũng là thiên Phật quốc dùng để nô dịch bách tính một loại thủ đoạn. Những quan viên kia chỉ cần là vào phẩm cấp đều có mình Phật tịch. Sau khi chết, có cái này Phật tịch, liền có thể đi thế giới cực lạc. Mà thiên Phật người, tin tưởng không nghi ngờ. Mẫu thân, nghe được vị đại nhân này nói lời sao, từ hôm nay trở đi, chúng ta liền là đại tần bách tính. Từ hôm nay trở đi, không ai có thể khi dễ chúng ta. Ba Nhĩ thanh âm không quá lớn, cũng không quá tự tin. Quan võ lại phụ hòa nói, lão phu nhân, con trai của ngài nói không sai, từ hôm nay trở đi, không ai có thể lại tùy tiện khi dễ các ngươi. Lão phu nhân một mặt sợ sệt, tràn đầy không thể tin được. Ba Nhĩ cũng thẳng người lưng, đây là hắn lần thứ nhất tại phụ mẫu, tại hàng xóm trước mặt ưỡn lên như thế thẳng. Hắn nói chuyện thanh âm cũng lớn lên, mẫu thân, ngài nghe được vị đại nhân này nói lời sao? Lão phụ nhân trốn ở nhi tử sau lưng, hết thảy trước mắt, đánh sâu vào thế giới quan của nàng. Nàng chịu khổ cả một đời, phút cuối cùng có người nói cho nàng, từ hôm nay trở đi, có người bảo hộ ngươi không cần chịu khổ, nàng cảm giác đầu tiên liền là không chân thực. Quan Võ hiểu rõ những ngày này Phật tầng dưới chốt người ý nghĩ, từ một loại nào đó góc độ tới nói, những người này liền cùng tù phạm là giống nhau, so châu ngựa còn châu ngựa. Thiên Phật những cái kia giai tầng thống trị, căn bản liền không có đem những người này xem như người nhìn, mà là tùy thời có thể giết ra súc. Cho nên, bọn hắn có loại phản ứng này, hắn tuyệt không ngạc nhiên. Quan Võ nhìn xem Ba Nhĩ, người địa chủ kia láo ra ở nơi nào? Dẫn chúng ta qua đi. Nghe nói như thế, Ba Nhĩ trong mắt lóe lên một tia sợ hãi, chỉ cuối con đường, nhất trên đầu đường đối diện, liền là địa chủ lao ra nhà. Nguyên lai, Thiên Phật nô lệ lỗ thủng đều là phân chia tốt, mỗi một cái địa chủ đều trưởng quản đối ứng nô lệ lỗ thủng. Bọn hắn muốn đúng giờ lấy tiền, sau đó nhận được tiền, muốn nộp lên cho triều đình. Chỉ cần đúng giờ hoàn thành triều đình lời nhắn nhủ định lượng là được rồi. Cho nên bọn hắn có được rất lớn quyền lực. Mà những người này, còn không phải có được Phật tịch quan viên, mà tại nô lệ quật bên ngoài, liền là khu bình dân vực. Những bình dân này bất tính, là binh lực nơi phát ra, cũng là thượng đẳng nhất khách hành hương. Quan Võ gật gật đầu, đi, lên ngựa, chúng ta quá khứ. Ba Nhĩ có chút sợ hãi, lão phụ nhân nghe nói như thế, cũng là ôm thật chặt nhi tử, không được lắc đầu, đừng đi, bọn hắn sẽ đánh chết ngươi. Quan Võ nói ra, lão phu nhân, ngài yên tâm, có chúng ta tại, cấp cho bọn hắn 100 cái lá gan, cũng không dám động thủ. Lão phụ nhân nói ra, cái kia, vậy nếu như các lão gia đi nữa nhà, coi như chúng ta đi, bọn hắn cũng không có lá gan này, bởi vì các ngươi là đại tần chứng nhận chi dân, bất kể là ai, dám can đảm ức hiếp, đều phải trả giá thật lớn. Mà bọn hắn hiển nhiên đánh giá thấp cái thân phận này lực uy hiếp. Ngài nhìn kỹ, tiếp xuống, ta là như thế nào thay con trai của ngài lấy lại công đạo. Chương 975, thẩm phán. Chương 975, thẩm phán. Lão phụ nhân tràn đầy khẩn trương. Mấy chục năm bị áp, cũng không phải một sớm một chiều liền có thể cải biến tiếp nhận. Bà Nhĩ vô vô tay của mẫu thân lưng, đừng sợ, có đại tần các đại nhân tại, những địa chủ này lao ra ngày tốt lành, chấm dứt. Vung mẫu thân ra tay, bà Nhĩ thâm hút khẩu khí, hắn cảm thấy, mình coi như chết, cũng đáng giá. Bởi vì, hắn đúng nghĩa sống giống một người. Đúng nghĩa thẳng người lưng. Nguyên lai, sống giống người, thẳng lưng cảm giác, thế mà sảng khoái như vậy. Người chung quanh đều nhìn bọn hắn rời đi. Có người nói, Ba Nhĩ hồ đồ, cái kia địa chủ lao ra cũng không phải dễ khi dễ. Cũng không phải, các loại những này đại tần lao ra đi hắn chết chắc rồi, ta nói, Phật tổ đều lưu không được hắn. Đám người xì xào bàn tán, lập tức từ trong phòng đi tới, có chút gan lớn, xa xa đi theo. Mà khoảng cách nô lệ lỗ thủng thì là đường phố phồn hoa. Địa chủ lao ra nhà ngay tại cuối đường, đó là một cái chiếm diện tích khá lớn phòng ở cổng còn có không ít hạ nhân canh chừng. Cái kia hạ nhân nhìn thấy Ba Nhĩ tới, hung thần ác sát, Ba Nhĩ, ngươi tới làm cái gì? Ba Nhĩ còn chưa lên tiếng, Quan Võ móc súng lục ra, nhắm ngay cái kia hạ nhân bắn một phát. Phanh! Hạ nhân trên đầu xuất hiện một cái lỗ thủng, đạn từ sau đầu chui ra, đỏ trắng lập tức bắn tung tóe đối với người khác trên thân. Thấy cảnh này, Ba Nhĩ dọa đến toàn thân run lên. Trông coi tại cửa ra vào dọa người cũng là lên tiếng kinh hô. Những cái kia quan sát từ đằng xa các nô lệ cũng đều nín thở, khí quyển không dám thở dốc. Trên đường có rất nhiều người đi đường, nghe được tiếng súng, cũng đều vây tới quan sát. Thấy là đại tần binh sĩ, từng cái liền càng thêm tò mò. Nhìn xem thi thể trên đất, lại không người cảm thấy phẫn nộ, khẳng định là những người này đắc tội đại tần lao ra, bằng không bọn hắn sẽ không tùy tiện động thủ. Ngay lập tức đi đem các ngươi nhà chủ nhân kêu đi ra, ta chỉ cấp các ngươi 50 hơi thở thời gian, 50 hơi thở sau không nhìn thấy người, cũng đừng trách ta. Quan Võ lạnh giọng nói ra. Mấy người kia chân đều dọa mềm nhũn, có một người lộn nhào vào. Mà lúc này, Pha La lão gia đang xem văn thư. Hạ đẳng dân đen, cũng xứng có được bực này thượng đẳng chi dân văn thư. Pha La hừ lạnh một tiếng, nhưng là rất không thích Ba Nhĩ danh tự. Bất quá, hắn cũng đã nhìn ra, thiên phật sắp xong rồi, cho nên nhất định phải cho mình để đường rút lui. Hắn tự nhiên là không thể đi muốn thân phận bằng không, kế tiếp chết liền là hắn. Nhưng là từ nô lệ nơi đó giành được, liền không có quan hệ. Đến lúc đó nếu là thật xảy ra chuyện hắn xuất ra văn thư, bước lên nhận cũng không quan hệ, ai biết được. Chỉ cần có văn thư là được rồi. Nắm lô mũi nhận. Thời điểm then chốt, nhất định có thể bảo toàn người một nhà. Cái đồ chơi này, hiện tại đáng giá ngàn vàng. Pha La đều bị cơ trí của mình sợ ngây người. Mà liền tại hắn âm thầm đắc ý thời điểm, hạ nhân lộn nhào xuống tới, lao ra, không tốt rồi, ra, xảy ra chuyện rồi. Cửa phòng ứng thanh đẩy ra, Pha La giật nảy mình. Ngươi hôm nay tốt nhất cho ta một hợp lý giải thích, bằng không, ta đánh gãy chân chó của ngươi. Pha La lạnh mặt nói. Ba Nhĩ. Ngươi tới quỳ trên mặt đất, một tay chỉ vào ngoài cửa, đập nói lắp ba nói. Ba Nhĩ thế nào, tiện chủng kia chết. Pha La nói ra, chết tùy tiện tìm một chỗ chôn không được sao. Còn có khác cho là hắn chết, tháng này nguyệt cung liền có thể ít. Để cha mẹ của hắn cho gấp ba chết về sau liền không thể cho nguyệt cung tháng sau bắt đầu, để bọn hắn nhà cho thêm ba thành. Người chết như đèn diệt, nô lệ nguyệt cung là dựa theo nhân khẩu cho, nếu là người đã chết, khẳng định không thể tính. Bọn hắn kỳ thật cũng biết không thể chỉ thấy lợi trước mắt, bằng không, những này trâu ngựa về sau không sinh làm sao bây giờ. Đây chính là phiền toái rất lớn, bọn hắn cũng là có khảo hạch. Mỗi cái nô lệ vật nhân số đều có khảo hạch, chỉ có thể nhiều không thể thiếu. Chỉ có nhiều người mới có thể liên tục không ngừng nô dịch cho trên triều đình cung cấp. Bằng không, hắn Pha La làm sao ăn ngon uống say? Không, không phải Ba Nhĩ không chết, sống được thật tốt. Không chết ngươi như vậy bối rối làm cái gì? Pha La mặt mũi tràn đầy khó chịu nói ra. Ba Nhĩ gọi tới rất nhiều người. Cái gì? tiểu tử này còn dám gọi người đến. Pha La bỗng nhiên vô bàn một cái, hắn muốn chết. Không phải, không phải, Ba Nhĩ gọi tới đại tần binh sĩ, thật nhiều, với lại, đại tần binh sĩ còn đem tạp môn đánh chết. Một luồng hơi lạnh từ Pha La bàn chân bay thẳng đỉnh đầu, nói chuyện lập tức nói lắp ngươi nói cái gì? Ba Nhĩ gọi tới đại tần binh sĩ, còn đánh chết tạp môn. Là, đúng vậy, đại tần binh sĩ nói, 50 hơi thở bên trong, nếu là không gặp được ngài, liền không khách khí. Pha La khí một cước đạp tới, ngu xuẩn, ngươi sẽ không nói ta không ở nhà sao? Hắn tức giận đến không được. Người tới bị đạp bay ra 2 mét, miệng đầy đều là máu. Pha La trong mắt lóe lên một tia lệ mang, lập tức sải bước đi ra ngoài. Quả nhiên, đi tới cửa, liền thấy Ba Nhĩ, còn có súng ống đầy đủ đại tần binh sĩ. Hắn có chút khiếp đảm sợ sệt, nhưng vẫn là lớn gan quá khứ, tôn kính đại tần các lao ra, ngọn gió nào đem các ngài thổi tới. Người chính là Pha La. Quan võ hỏi. Đối, ta chính là Pha La. Bên cạnh ta người này, ngươi biết sao? Quan võ hỏi. Nhận biết, là thủ hạ ta nô lệ quật nô lệ. Pha La gật gật đầu. Vậy ngươi biết ta vì cái gì tới sao? Quan võ hỏi. Đại nhân, cái này Ba Nhĩ liền là cái dân đen, chết thì đã chết, ngài không cần thiết làm to chuyện như vậy à? Không bằng tiến đến uống chút trà, ta nhất định hảo hảo hiếu kính phục dịch. Pha La một mặt định mà nói. Nếu là có thể định bỡ cả người, hắn xem như ôm lấy đuổi về sau có thể đi ngang. Về phần Ba Nhĩ, hắn mới không quan tâm, một cái cấp thấp dân đen, căn bản không ai để ý sống chết của hắn. Dân đen. Quan võ cười lạnh một tiếng, ngươi biết mình tại nói cái gì sao? Pha La biến sắc, chẳng lẽ không đúng sao? Ba Nhĩ, là ta Hồng Lư quán chứng nhận đại tần chi dân, thưởng thụ ta đại tần quân nhân, luật pháp bảo hộ, bất kể là ai, tự dưng tổn thương người, đều đem lọt vào chế tài. Mà ngươi, Pha La, tùy tiện cướp đoạt ta đại tần chi dân tài vụ, ẩu đả ta đại tần chi dân, còn không biết hối cải. Hôm nay, ta đem thẩm phán ngươi. Pha La nghe xong gấp, không phải liền là một cái dân đen, về phần làm to chuyện như vậy sao? Đại nhân, đây chính là một cái dân đen không biết hối cải, muốn chết. Quan võ đưa tay bắn một phát. Phanh. Trong nháy mắt đó, Pha La trực tiếp bị nổ đầu. Thi thể mềm nhũn ngã trên mặt đất. Thấy cảnh này, tất cả mọi người sợ ngây người. Nô lệ của người không thể tin được. Đặt ở bọn hắn trên đầu, làm mưa làm gió, không ai bị nổi Pha La láo ra, cứ như vậy bị đánh giết. Trước trước sau sau, đều không cao hơn chén trà nhỏ thời gian. Mà chung quanh những quần chúng kia, cũng tất cả đều thấy choáng mắt. Chương 976, người muốn chết sao? Chương 976, người muốn chết sao? Đây chính là Pha La địa chủ, nói giết liền giết. Bọn hắn không thể tin được. Mà giết người nguyên nhân thế mà chỉ là bởi vì trước mắt tên nô lệ này. Bình dân không thể tin được, nô lệ quật nô lệ cũng không dám tin tưởng. Ba Nhĩ phụ mẫu ôm ở cùng một chỗ, trong mắt tràn đầy rung động. Mà Ba Nhĩ đồng dạng phấn chấn không thôi. Đây chính là đại tần sao? Mấy người này có phải hay không đánh ngươi? Quan võ chỉ vào cổng mấy người nói ra. Mấy người kia đều sợ tè ra quần, trực tiếp quỳ trên mặt đất, không được dập đầu. Sai chúng ta sai đều là Pha La lão gia để cho chúng ta làm, chúng ta thật biết sai rồi. Đừng giết chúng ta, đừng giết chúng ta. Một người thậm chí quỳ gối Ba Nhĩ trước mặt, hôn môi dày của hắn mặt, Ba Nhĩ, cầu ngươi tha chúng ta, trong nhà của chúng ta còn có phụ mẫu vợ con, chúng ta phải chết, bọn hắn khẳng định sẽ rất khổ sở. Ba Nhĩ thấy thế, cũng là không đành lòng, đại nhân, những người này không phải thủ phạm chính, ngài nhìn tội chết có thể miễn, tội sống có tha. Quan võ khoát tay, liền có mấy cái binh sĩ tiến lên, rút ra mang theo bên người súng côn, đột nhiên siêu mấy người này đánh qua. Chỉ đem bọn hắn đánh đầu rơi máu chảy, lăn lộn đầy đất, mới tính xong. Nể tình Ba Nhĩ thay các ngươi nói chuyện, liền tha các ngươi một mạng, nếu là nếu có lần sau nữa, tất phải giết. Quan võ hừ một tiếng. Mấy người quỳ trên mặt đất mang ơn đội nghĩa. Bọn hắn biết, giờ khắc này, Ba Nhĩ không còn là nô lệ quật nghịch lai thuận thụ cấp thấp dân đen, cấp thấp nô lệ. Hắn là đại tần người, là người trên người. Tất cả mọi người nghe kỹ cho ta, phàm cầm tới ta đại tần chứng nhận văn thư chính là ta đại tần chi dân, bất kể là ai, dám can đảm ức hiếp, nhục nhã, ta tất phải giết. Nói đi, hắn nhìn mọi người một cái, dùng giọng ôn hòa đối Ba Nhĩ nói ra, nô lệ này quật không cần ở, đi bên trong đem văn thư tìm ra, vấn đề phòng ở, Hồng Lư quán người sẽ giải quyết. Đa tạ đại nhân. Ba Nhĩ ngoan thầm nghĩ. Tốt, cứ như vậy, chúng ta đi trước, nếu là còn có chuyện gì, lại đến Hồng Lư quán. Nói đi, một đoàn người cũng không quay đầu lại rời đi, chỉ để lại trên mặt đất hai cô máu me nhảy múa thi thể. Mà Ba Nhĩ giờ phút này nghiễm nhiên trở thành đám người hâm mộ đối tượng. Mấy cái kia người còn sống sót đều ý thức được, Ba Nhĩ hiện tại mới là đuổi. Ba Nhĩ? Cái gì Ba Nhĩ? Hiện tại là Ba Nhĩ đại nhân. Bên trong một cái tặc mi thử nhãn nam tử nói ra, Ba Nhĩ đại nhân, hiện tại Pha La chết, ta cái này đi lấy cho ngài văn thư, chúc mừng ngài thoát ly khổ hải. Ba Nhĩ đại nhân, nô lệ này quật về sau không thích hợp ngươi ở, ta còn có một cái phòng ở, hiện tại còn trống không, hiện tại đưa cho ngài. Ba Nhĩ nhìn xem những người này, có chút không thích đứng. Trước kia hắn chỉ là một cái hèn mọn đê tiện dân đen, há có thể hưởng thụ được những này hảo ý. Hắn không biết làm sao, mà phụ mẫu thì là quỷ ở nơi đó, không được cảm tạ Bồ Tát Phật Tổ. Nô lệ quật người đều là không ngừng hâm mộ, cả đám đều tiến lên trước, thế nhưng là không dám áp quá gần. Bởi vì, từ giờ khắc này bắt đầu, Ba Nhĩ liền là đại tần người, là người trên người. Bọn hắn vẫn là cấp thấp dân đen. Ba Nhĩ sự tình, không đến một ngày thời gian, liền truyền khắp vạn vật thành, đây đối với cầm tới Hồng Lư quán văn thư người mà nói, là lớn lao kích thích cùng phấn chấn. Cái này cũng thật to kích thích những cái kia còn không có cầm tới văn thư người. Có người đi tới Pha La ra cổng, Pha La thi thể đã bị thú liễm, nhưng là cửa miệng vết máu còn tại. Một đường phố chi cách Ba Nhĩ nhà, lúc này chật như nêm cối, triều đình người đến, đưa tiền, hỏi Hàn Ân Cần, đem ba nhĩ người một nhà mời ra nô lệ quật. Mà Pha La ra người, chỉ dám đứng xa xa nhìn, thậm chí cũng không dám lộ ra nửa điểm bất mãn. Một màn này càng phát ra kích thích người chung quanh. Ngày thứ hai trời chưa sáng, Hồng Lư quán bên ngoài liền vây chật như nêm cối. Tựa hồ nửa cái thành người đều đến đây. Chỉ bất quá, Hồng Lư quán vẫn như cũng là dựa theo mỗi ngày 1000 bản văn thư tốc độ cấp cho. Chủ yếu là những người này không tốt an trí, cũng là vì khống chế nhân số. Hôm nay trước kia, Thích Vô Pháp liền đến. Mạnh Phi nhìn vẻ mặt mệt mỏi Thích Vô Pháp, biết mà còn hỏi, điện hạ sớm như vậy, có gì muốn làm? Mạnh huynh, ngươi thật đúng là cho ta ra cái thật to nan để nha. Thích Vô Pháp lướt đầu, nhức đầu nói ra, hôm qua, triều đình đã làm cho túi bụi. Ngươi cấp cho văn thư, mời chào buồn quốc chi dân, cái này, ta có thể nhẫn lại. Đây cũng là bách tính lựa chọn, ta có thể hiểu được. Nhưng là, ngươi người bên đường giết người, cũng không thông qua thiên phật triều đình cùng nha môn, có phải hay không quá phận? Đây cũng không phải là trà đạm, mà là làm đủ. Mạnh Phi đạo, ta không phải đã để người đi trong cung cho ngươi chào hỏi. Còn có, thái tử điện hạ tựa hồ quên một sự kiện, đại tần là thiên phật mẫu quốc, từ pháp lý đi lên nói, đừng nói tại vạn phật thành giết người, liền xem như thái tử điện hạ muốn đăng cơ, cũng muốn đi qua triều đình đồng ý mới được. Mà thiên phật quốc, liền là đại tần nước phụ thuộc, đại tần ở trên trời phật chấp pháp, cũng là chuyện đương nhiên. Ta nói như vậy, thái tử điện hạ có thể hiểu được sao? À đúng, không phải là thái tử điện hạ, mà là vương tử điện hạ. Triều đình vừa mới phát xuống văn thư, điện hạ không ngại nhìn xem. Mạnh Phi đem một phần văn thư đưa tới. Thích Vô Pháp mặt không thay đổi tiếp nhận, mặc dù đã sớm thỏa đảm sự tình, nhưng nhìn đến văn thư một khắc này, hắn vẫn là không nhịn được tâm tác. Thiên Phật từ hoàng triều biến thành vương quốc, hắn cũng từ thái tử biến thành vương tử, kém một chữ, quyền hành nhưng kém rất rất nhiều. Có vấn đề sao? Mạnh Phi thản nhiên nói. Nhưng là, Mạnh huynh không phải nói, không nhúng tay vào Thiên Phật nội chính sao? Thích Vô Pháp cố nén lửa giận trong lòng nói ra. Ta liền hỏi ngươi, có vấn đề hay không? Mạnh huynh là muốn lật lọng sao? 3. Mạnh Phi bỗng nhiên một bàn tay vung ra Thích Vô Pháp trên mặt, thẳng đem Thích Vô Pháp quất rút lui hai bước. Trong chốc lát, trên mặt xuất hiện một cái tươi sáng dấu bàn tay, đau rát đau nhức truyền đến, cơ hồ khiến Thích Vô Pháp mất lý trí. Hắn bụm mặt, có chút tức giận nói ra, "Mạnh huynh, ngươi làm cái gì vậy?" Mạnh Phi tiến lên một bước, "Ta liền hỏi ngươi, có vấn đề hay không? Ngươi cớ gì đánh ta?" 3. Mạnh Phi lại một cái tát quất tới, với lại so với vừa nãy còn muốn dùng sức, một tát này đúng là trực tiếp đem Thích Vô Pháp cho quất lật. Với lại, còn chưa đủ nghiền, tại Thích Vô Pháp sắp đứng dậy thời điểm, lại một cước đạp tới, đem Thích Vô Pháp đạp chó đập phân. Kịch liệt đau nhức từ ngực truyền đến, cơ hồ khiến hắn thở không nổi. Mạnh Phi tiến lên, một cước đạp xuống đi, trung điệp dẫm tại trên mặt của hắn, "Ngươi là cái thá gì, cũng dám ở trước mặt ta nói này nói kia? Là ai cho ngươi giúp ý, đến chất vấn quyết định của ta, chất vấn triều đình quyết định? Ngươi muốn chết sao?" Thích Vô Pháp con mắt hiện đầy tơ máu. Cái này hai bàn tay cộng thêm hai cước, triệt để khơi dậy lửa giận của hắn, "Mạnh Phi, ngươi quá phận đừng quên, nơi này là Vạn Phật Thành, ngươi không nên ép ta." Chương 977, ánh mắt thanh tịnh. Chương 977, ánh mắt thanh tịnh. Mạnh Phi khinh miệt cười một tiếng, "Ngươi có phải hay không hồ đồ rồi, không phân biệt được ai mới là lớn nhỏ vương. Ngươi cái thân phận này làm sao tới trong lòng ngươi không rõ ràng? Nói với ta loại lời này, ngươi là không chết qua sao?" Dưới chân hắn dùng sức, rút ra mang theo bên người súng ngắn, chống đỡ tại Thích Vô Pháp trên đầu, "Ngươi nói, ta hiện tại một súng bắn đổ ngươi, ta sẽ như thế nào? Cái kia bạn Phật Thành binh sĩ sẽ xé nát ngươi." Thích Vô Pháp cắn răng nói, "Cùng cụt." Súng ngắn lên đạn, Mạnh Phi thực chỉ đội lên trên có súng, nghiêng đi lỗ tai, "Ngươi vừa mới nói cái gì? Lặp lại lần nữa ta nghe một chút." Thích Vô Pháp phía sau đã bị mồ hôi lạnh cho thấm ướt, nhưng là hắn lửa giận đi lên, đã khó mà áp chế, "Mạnh Phi, ngươi đừng dẫn hỏa thiêu." Thân chữ còn tại trong miệng, hắn cũng cảm giác bên tai truyền đến một tiếng mãnh liệt tiếng súng, trong nháy mắt kia, hắn đầu óc trống rỗng. Hắn chẳng thể nghĩ tới, Mạnh Phi thế mà thật dám nổ súng. Đạn sắt đến lỗ tai của hắn chui vào sàn nhà nội bộ. Một hồi lâu, đau đớn mới truyền đến. Lỗ tai của hắn đã bị đánh không có. "Ai nha, tay run một cái, không có đánh trúng, vậy liền lại đến thử một lần thương thứ hai." Mạnh Phi khinh cười, lần nữa đem đầu chống đỡ tại Thích Vô Pháp trên huyệt thái dương, "Đến, ngươi nói một thương này, ta là sẽ đánh xuyên đầu của ngươi, vẫn là sẽ chỉ hướng." Thích Vô Pháp đã sợ dũng khí đã giống như là thủy triều thối lui. Lý trí trở lại thân thể, hắn hiểu được, coi như Mạnh Phi giết mình, Thiên Phật quốc cũng không thể cầm Mạnh Phi thế nào. Không nói trước Mạnh Phi thân phận, liền nói cách đó không xa còn có đại tần quân đội trấn áp, Thiên Phật thành nội còn có mấy ngàn tên lính, đều là súng ống đầy đủ với lại đều có vũ khí hạng nặng. Có thể hay không lưu lại những người này còn hai chuyện, nhưng là, chỉ cần mình nói nhầm, Mạnh Phi là thật dám giết chết mình. Chết xong hết mọi chuyện, không còn có cái gì nữa. "Mạnh huynh, bên ta mới, a không đối, phò mã đô úy, bên ta mới ăn mỡ heo làm tâm trí mê muội ngài, ngài chớ cùng ta ngươi đành dám, Thiên Phật người không ăn thịt heo." Mạnh Phi một cước thăm dò tại trên cái miệng của hắn, đem hắn trong miệng một nửa răng đá rơi, sau đó cho súng ngắn lên đạn, đột nhiên lại là một đường, đem Thích Vô Pháp một cái khác lỗ tai cho đánh dụ. Khí tức tử vong quanh quẩn, thậm chí một lần để hắn quên đi đau đớn. Sợ hãi, sợ sệt, hối hận, phức tạp cảm xúc chảy xuôi. Hắn thật sự là ở không đi gây sự, cùng Mạnh Phi vừa cái gì? Chính như Mạnh Phi nói như vậy, mình không phân rõ lớn nhỏ vương. Với lại, từ hoàng triều giáng cấp vì vương quốc, đây cũng là văn thư bên trong ước định cẩn thận. Mình có cái gì tốt không hài lòng? Ta sai rồi, Mạnh phụ mã đô úy, ta sai rồi. Bắt đầu từ thời khắc đó, hắn mới hiểu được, vì cái gì Mạnh Phi đối với hắn lấy lòng, căn bản muốn không quan tâm. Bởi vì đối phương căn bản liền không có để hắn vào trong mắt. Tại Mạnh Phi trong mắt, mình là một cái tùy thời có thể giết chết thay đổi khôi lỗi mà thôi. Không có thích vô pháp, còn có thích vô danh, thích không về. Hắn còn có rất nhiều đệ đệ. Đổi lại một cái càng thêm nghe lời người phát ngôn không phải tốt. Nói một chút, sai ở chỗ nào? Mạnh Phi đem họng súng lần nữa nhắm ngay đầu của hắn. Ta không nên lật lọng, không nên không tuân thủ ước định, cũng không nên phạm thượng, mời Mạnh phụ mã đô úy, tha ta lần này. Hắn nói chuyện qua đều hở. Nhưng là lúc này, hắn chỉ muốn sống sót. Mạnh Phi thu hồi thương, đi trở về. Thích vô pháp đứng lên, vừa định đứng dậy, nhìn thấy Mạnh Phi ánh mắt, lại vội vàng quỳ trên mặt đất. Khi chó, liền muốn có khi chó giận nộ, muốn cắn người, lao tử liền vỡ nát hàm răng của ngươi, không nghe lời, liền giết, đổi một con chó chính là. Muốn cho Đại Tần khi chó người, có nhiều lắm, không kém ngươi cái này một cái. Đại Tần muốn cái gì, ngươi không rõ ràng. Đây chỉ là thủ đoạn ôn hòa, nếu là đem lão tử chọc tới, trực tiếp đem hoàng cung cho bưng, đem các ngươi thích nhà tiêu diệt, thiên phật vẫn là thiên phật. Các ngươi lại có thể làm gì ta? Dân tộc Hung Nô đã diệt quốc còn có ai có thể giúp đỡ các ngươi? Đại Tần đã đứng ngạo nghễ thế giới chi đỉnh, không người có thể địch. Ngươi ngay cả điểm ấy đều xem không hiểu, còn thế nào khi chó? Cũng không biết ngươi là thế nào lấy được tín nhiệm. Hắn mới không biết, thích vô pháp phía sau có Kính Hoa tiên sinh, bằng không, hắn căn bản không cơ hội khi chó, chớ nói chi là khi thái tử. Là lỗi của ta, là lỗi của ta, mời phò mã đô úy ngồi giận. Thích vô pháp không được dập đầu, hắn cảm thấy giờ khắc này, mình tiện cực kỳ. Nhớ kỹ, đây là lần thứ nhất, cũng là một lần cuối cùng, lần tiếp theo, ta có thể cam đoan, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Không chỉ là ngươi, còn có toàn bộ thích nhà, ta kiên nhẫn có hạn, ngươi tốt nhất đừng cùng ta rông dài. Làm thế nào, ngươi hẳn là rõ ràng, phía dưới người nào, ngươi cho lão tử ước thúc tốt. Nếu là chậm trễ lao tử lập công, lao tử đem ngươi thập tộc đều giết sạch. Nói xong, hắn ném đi một vật tại thích vô pháp trước mặt. Thích vô pháp cúi đầu xem xét, cái kia rõ ràng là thích gia tộc phổ. Khá lắm, đây là dự định chiếu vào gia phả giết người. Hắn lập tức bị hù khẽ run rẩy, ta biết phải làm sao, mời phò mã đô úy yên tâm, tiểu nhân tuyệt đối sẽ không để phò mã đô úy thất vọng. Làm tốt, ta bảo đảm ngươi vinh hoa phú quý, làm không tốt, ta để ngươi làm một đầu chó chết. Mạnh Phi khoát khoát tay, cút đi. Đa tạ phò mã đô úy. Nói xong, thích vô pháp thế mà thật lăn ra đại sảnh. Thấy cảnh này, Mạnh Phi cười lạnh, thật là một cái đồ đê tiện, thật sự coi chính mình làm thái tử thì ngon. Mà thích vô pháp vứt bỏ hai cái lỗ thai, một nửa răng, lúc này ánh mắt đều thanh tịnh. Hắn dùng vải vóc bọc lại đầu của mình, vội vàng lên xe. Hồi cung về sau, để cho người ta băng bó, còn khảm nặng răng, lúc này mới nói chuyện không hở. Bất quá, lỗ thai là không có. Về sau chỉ có thể chụp mũ che lấp, bằng không khẳng định sẽ bị người chết cười. Hắn nắm đấm nện ở trên mặt bàn, vô cùng tức giận. Chỉ bất quá, dưới mắt nói cái gì nói nhảm, đều là vô dụng. Chính như Mạnh Phi sở ngôn, dân tộc Hung Nô quốc đô diện, còn có ai có thể trợ giúp bọn hắn? Không có bất kỳ cái gì một cái thế lực có thể. Tâm hắn phiền ý loạn, Kính Hoa tiên sinh hồi cung sao? Điện hạ, còn không có. Phái người đi mời hắn, liền nói cô tìm hắn có chuyện quan trọng. Ngay từ đầu, tần nhân còn thu liễm, dưới mắt đều không giả, trực tiếp bắt đầu tan rã thiên phật thống trị. Lại cứ bọn hắn còn không dám nói cái gì. Loạn trong giặc ngoài, thiên phật đã đến vong quốc biên giới. Hắn lần thứ nhất minh bạch, vì cái gì phụ thân không quản sự, đây chính là khoai lang bỏng tay. Hắn thở sâu, hiện tại hắn tất cả hy vọng đều tại Kính Hoa tiên sinh trên thân. Không nhiều lúc, hạ nhân trở về bẩm báo, điện hạ, Kính Hoa tiên sinh không ở nhà. Đi đâu? Trong nhà không người, đã rơi đầy cho bụi, tựa hồ rời đi vài ngày rồi. Ngươi nói cái gì? Thích vô pháp luôn cuống. Đây là vi thần từ Kính Hoa tiên sinh trong nhà tìm tới một phong thư, tựa hồ là lưu cho điện hạ. Hạ nhân đem tin đưa tới. Thích vô pháp nhìn thoáng qua, vội vàng mở ra nhìn lại. Xem xong thư sau, hắn ngây người như phỗng ngồi ở chỗ đó, thật lâu im lặng. Chương 978, Kính Hoa tiên sinh xa nhau lễ. Chương 978, Kính Hoa tiên sinh xa nhau lễ. Kính Hoa tiên sinh chỉ lưu mấy câu. Thích vô pháp ngồi cầm trong tay một chương thật mỏng giấy viết thư, lông mày của hắn quá chặt, trong mắt lóe ra phức tạp cảm xúc. Trên tờ giấy chữ viết thanh tú mà hữu lực, mỗi một bút mỗi một vẽ đều để lộ ra Kính Hoa tiên sinh quyết tuyệt. Điện hạ dâng lên, tiểu tăng đã chán ghét cuộc sống bây giờ, muốn đi bộ đo đạc thiên hạ, ngày xưa trong lòng Phật pháp cùng ý nghĩ đã che đậy nội tâm của ta, ta hiện tại chỉ muốn đi một lần nữa tìm tới mình. Thích vô pháp lẩm bẩm đọc lấy, phản phất có thể cảm nhận được Kính Hoa tiên sinh tại viết xuống những chữ này lúc kiên định cùng thoải mái. Hắn tiếp tục đọc xuống, chỉ cần điện hạ một mực nhớ kỹ vi thần nói lời là được rồi, vô luận là vinh hoa phú quý, vẫn là quyền hành, điện hạ đều có thể đạt được. Nhưng là điện hạ nhớ lấy, nhất định không thể đem mình nội tâm ý tưởng chân thật bạo lộ ra, bởi vì khi đó, bất kể là ai, đều không thể cứu vớt điện hạ. Thích vô pháp ngón tay không tự giác nắm chặt, giấy viết thư ở trong tay của hắn phát ra rất nhỏ xé rách âm thanh. Hắn biết, Kính Hoa tiên sinh đã sớm nhìn ra nội tâm của hắn ý tưởng chân thật, nói cho cùng, Thích vô pháp liền là một cái vì tư lợi, hai mặt người. Cái này nhận biết để hắn cảm thấy một trận không hiểu khủng hoảng, phản phất bí mật của mình bị vô tình bạch trần dưới ánh mặt trời. Thích vô pháp đem tin xé cái hiếm nát, đỏ hồng mắt đường, vì cái gì không có người chăm sóc Kính Hoa tiên sinh, liền để hắn như thế rời đi. Trong âm thanh của hắn mang theo vẻ tức giận, càng nhiều hơn chính là không giảng hòa lo nghĩ. Điện hạ, không phải ngài nói, Kính Hoa tiên sinh trung thành tuyệt đối, không cần chăm sóc sao? Hạ nhân rụt cổ một cái, cẩn thận từng ly từng tí trả lời. Thích vô pháp đứng người lên, thân ảnh của hắn trong thư phòng lộ ra cao lớn lạ thường, ánh mắt của hắn như nước, đảo qua hạ nhân, sau đó kiên định nói, đi, cho ta tìm tới hắn đến, coi như đem vạn vật thành đảo sâu ba thước, cũng phải đem hắn tìm tới, ta không tin tưởng hắn có thể tránh qua xa. Thích Vô Pháp ánh mắt trông về phía xa, hắn cảm thấy nhân sinh trở nên hắc ám tại mình bị Mạnh Phi tiễn đạp ở dưới lòng bàn chân thời điểm, hắn liền hiểu hết thảy. Liên tiếp mấy ngày, Thích Vô Pháp đều tại trong cung dưỡng thương. Từ khi Kính Hoa tiên sinh sau khi rời đi, tâm tình của hắn giống như cái này biến ảo khó lường thời tiết, khi thì sáng sủa, khi thì mù mịt. Điện hạ, chúng ta phát hiện cái này. Một tên thị vệ vội vàng đi vào thư phòng, trong tay bưng lấy một bản cũ nát kinh thư, trang địa bên trên dính đầy bùn đất, tựa hồ từng bị chôn giấu dưới đất. Thích Vô Pháp nhíu mày tiếp nhận kinh thư, ngón tay của hắn nhẹ nhàng vuốt ve trang địa, cảm thụ được cái kia thô ráp cảm nhận. Hắn lật ra kinh thư, chỉ thấy trang tiêu đề bên trên viết một hàng chữ nhỏ, hiểu biết chính xác không giấu tại kinh văn, mà giấu tại hành giả chi tâm. Cái này mình rất quen thuộc, không thể nghi ngờ là Kính Hoa tiên sinh bút tích. Đây là ở đâu tìm tới? Thích Vô Pháp đội vàng hỏi. Bẩm điện hạ, tại Kính Hoa tiên sinh tiền phòng hậu viện, một gốc lao hoè thủ dưới. Thị vệ trả lời. Thích Vô Pháp nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, hắn có thể cảm nhận được Kính Hoa tiên sinh khí tức, phản phất hắn liền đứng tại cái này quả lao hoè thủ dưới, lặng lặng nhìn chăm chú lên hắn. Mà cái này quyển sách lưu tại lao hoè thủ dưới, khẳng định có vấn đề. Hắn mở to mắt, trong mắt lóe lên một tia kiên định, kêu lên người, cô muốn đích thân đi một chuyến. Thị vệ lĩnh mệnh mà đi, Thích Vô Pháp thì cầm lấy kinh thư, đi ra thư phòng, đi ra hoàng cung. Thích Vô Pháp một đoàn người xuyên qua rộn rộn ràng ràng đường đi, đi tới Kính Hoa tiên sinh tiền phòng. Nơi này từng là Kính Hoa tiên sinh tu hành địa phương, bây giờ lại có vẻ phá lệ quận cũ bé. Hắn đẩy ra tiền phòng môn, chỉ thấy trong phòng bày biện đơn giản, không nhốn bụi trần, chỉ có một chùm ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ, chiếu sáng trong phòng mỗi một cái góc xó. Thích Vô Pháp đi đến cây kia lão hoè thụ dưới, ánh mắt của hắn tại trên cành cây cẩn thận tìm kiếm, rốt cục tại một chỗ địa phương không đáng chú ý, phát hiện một cái nho nhỏ cơ quan. Hắn nhẹ nhàng nhấn một cái, trên cành cây lập tức lộ ra một cái hốc tối, bên trong để đó một phong thư cùng một khối cổ quái ngọc bội. Hắn lấy ra thư tín, chỉ thấy trên thư viết, điện hạ, làm ngươi nhìn thấy phong thư thứ hai lúc, tiểu tăng đã bước lên tìm kiếm hiểu biết chính xác lữ trình. Khối ngọc bội này là ta nhiều năm trước tại một lần vô tình ở bên trong lấy được, nó tựa hồ cùng một cái truyền thuyết xa xưa có quan hệ. Có lẽ, điện hạ có thể đem nó đưa cho đại tần phò mã đô úy. Cái này có lẽ có thể làm cho sự tình mang đến chuyển cơ. Kính Hoa tiên sinh phảng phất biết trước một dạng, biết Thích Vô Pháp tao ngộ, cũng biết Thích Vô Pháp bị Mạnh Phi tiễn đạp ở dưới lòng bàn chân. Thích Vô Pháp cau mày, hắn nắm chặt ngọc bội trong tay, phảng phất trong này có một cỗ kỳ dị lực lượng. Hắn biết, cái này không chỉ là một khối phổ thông ngọc bội, Kính Hoa tiên sinh cho đồ vật, tuyệt đối không phải thứ đơn giản. Với lại, ngọc bội kia phía dưới còn có một phần địa đồ, tựa hồ là tàng bảo đồ. Điện hạ, chúng ta tiếp xuống nên làm cái gì? Thị vệ hỏi. Thích Vô Pháp hít sâu một hơi, tính toán, không cần đang tìm Kính Hoa tiên sinh. Hắn có chút mất hết cả hứng nói ra. Kính Hoa tiên sinh đã rời đi, liền không khả năng để hắn tìm tới. Cái kia cơ trí như yêu tăng nhân, muốn tại trong biển người mênh mông tìm tới hắn, cơ hồ là chuyện không thể nào. Có lẽ, hắn chỉ là muốn chất vấn một chút Kính Hoa tiên sinh, tại sao muốn rời xa mình, bỏ qua mình mà đi. Nhưng bây giờ, Kính Hoa tiên sinh tựa hồ tính tới hắn muốn đi mỗi một bước, thậm chí còn lưu lại một phần lễ vật để hắn đánh vỡ cái này khốn cục. Mà đánh vỡ cái này khốn cục lễ vật liền là cái này một khối ngọc bội cùng cái này tàng bảo đồ. Truyền cô mệnh lệnh, đem Kính Hoa tiên sinh phòng ở bắt đầu phong tỏa, không cho phép bất luận kẻ nào tới gần, còn có, chuyện hôm nay không cho phép chuyển đi nửa điểm. Thị vệ nhao nhao xưng là, Thích Vô Pháp thì là nắm chặt ngọc bội cùng tàng bảo đồ. Thích Vô Pháp trở lại hoàng cung, hắn ngồi tại thư phòng, trong tay vuốt vuốt khối ngọc bội kia. Ngọc bội toàn thân xanh biếc, phía trên điêu khắc một chút đồ án kỳ dị, tựa hồ ẩn giấu đi một loại nào đó thâm ý, mà trên ngọc bội có hai cái âm khắc chữ lớn, Thiên Diễn. Không biết cái này hai chữ ẩn chứa cái gì hàm nghĩa. Ánh mắt của hắn rơi vào tàng bảo đồ bên trên, trên bản đồ tiêu ký lấy một chút phức tạp lộ tuyến cùng ký hiệu, hiển nhiên là một phần tỉ mỉ vẽ tàng bảo đồ. Hắn biết, cái này không chỉ là một khối phổ thông ngọc bội, Kính Hoa tiên sinh cho đồ vật, tuyệt đối không phải thứ đơn giản. Có lẽ là chìa khóa. Thích Vô Pháp nghĩ như vậy, trong lòng hiện ra một cỗ lòng hiếu kỳ mãnh liệt, hắn thậm chí muốn tự mình đi thăm dò bí mật này. Có ý tứ chính là, cái này tàng bảo đồ ngay tại Vạn Phật Thành xung quanh. Đem cái này đồ vật tặng cho Mạnh Phi, hắn có chút không cam tâm. Bất quá, hắn nghĩ nghĩ, nếu như trong này thật cất giấu kinh thiên bảo tàng, Kính Hoa tiên sinh cũng không thể lại lấy ra. Nghĩ tới đây, hắn lập tức mất hết cả hứng. Lập tức nghĩ, vẫn là quyết định đem vật này cho Mạnh Phi. Chỉ cần cái này bảo tàng là thật, mặc kệ bên trong có cái gì, chỉ cần là có chỗ tốt, Mạnh Phi nhất định sẽ nhận lấy. Trước đây hắn hối lộ Mạnh Phi, đều không có rất tốt hiệu quả. Nghĩ tới đây, hắn thở dài, tự đủ, ta cũng là tiện. Chương 979, hiến vật quý. Chương 979, hiến vật quý. Dùng Mạnh Phi lời mà nói, hắn Thích Vô Pháp liền là một con chó, lại tần chó. Nếu như hảo hảo khi chó, còn có thể ăn ngon uống say, nhưng hắn nội tâm hết lần này tới lần khác muốn là người. Loại cảm giác này thật không tốt, tối thiểu nhất Thích Vô Pháp cảm thấy không tốt. Lúc này, hắn bị Mạnh Phi đánh dụng hai cái lỗ tai, vết thương đã dần dần khôi phục, nhưng là thính lực của hắn cũng thay đổi kém rất nhiều. Mỗi lần sờ đến quyền hai, đều lòng còn sợ hãi. Ban đêm nằm mơ, luôn luôn là mơ tới Mạnh Phi nổ súng bắn bạo đầu của mình, sau đó từ trong lúc ngủ mơ giật mình tỉnh lại. Cái này khiến nội tâm của hắn chỗ sâu thật sâu sợ hãi Mạnh Phi. Càng nghĩ, hắn cảm thấy mình không thể tại như vậy đi xuống, nhất định phải sửa chữa phục hồi cùng Mạnh Phi quan hệ. Nếu là Mạnh Phi thượng tấu Đại Tần triều đình, để Đại Tần triều đình đem vị trí của mình cho đổi, đừng nói vinh hoa phú quý, liền ngay cả tính mệnh đều không gánh nổi. Nghĩ tới đây, Thích Vô Pháp cắn răng, nhìn xem bên ngoài sắc trời dần dần đen kịt, quyết định đem đi Mạnh Phi. Lập tức Thích Vô Pháp mang theo ngọc bội cùng tàng bảo đồ, tại thị vệ hộ tổng dưới, tiến về Đại Tần Hồng Lư quán. Cho dù là ban đêm Hồng Lư quán cổng đều có rất nhiều người ở chỗ này xếp hàng, chờ lấy Đại Tần Hồng Lư quán cấp cho văn thư. Hắn mang theo mũ nhào bột mì che đậy, cho nên cũng là không cần lo lắng những người này nhận ra mình. Tại Hồng Lư quán quan võ đi thông báo đạt được khẳng định trả lời chắc chắn về sau, hắn không khỏi bước nhanh hơn, trong lòng không khỏi có chút khẩn trương cùng sợ sệt. Hắn biết, lần này đêm đi có thể sẽ là hắn vận mệnh bước ngoặt. Hồng Lư trong quán đèn đuốc sáng trưng, thủ vệ sông nghiêm. Thích Vô Pháp bị dẫn vào phòng khách, chỉ thấy Mạnh Phi đang ngồi ở chủ vị, trong tay cầm một ly trà, ánh mắt bên trong mang theo một tia nghiền ngẫm. Điện hạ đêm khuya tới chơi, không biết có gì muốn làm. Mạnh Phi thanh âm bên trong mang theo một tia trêu tức. Thích Vô Pháp hít sâu một hơi, hắn từ trong ngực lấy ra ngọc bội cùng tàng bảo đồ, đưa cho Mạnh Phi, cũng không có quanh co lòng vòng. Mạnh phụ Mã Đô úy, đây là ta gần nhất lấy được một kiện bảo vật, nghe nói cùng một cái truyền thuyết xa xưa có quan hệ. Ta muốn, Mạnh phụ Mã Đô úy có thể sẽ đối với nó cảm thấy hứng thú. Mạnh Phi tiếp nhận ngọc bội cùng tàng bảo đồ, ánh mắt của hắn tại trên ngọc bội thiên diễn hai chữ bên trên dừng lại một lát, trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Hắn mở ra tàng bảo đồ, cẩn thận tra xét một phiên, sau đó ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén mà nhìn chằm chằm vào Thích Vô Pháp, điện hạ đây là ý gì? Thích Vô Pháp cố nặn ra vẻ tươi cười, không có ý gì, liền là cảm thấy cái này tàng bảo đồ rất có ý tứ, nói không chừng Mạnh phụ Mã Đô úy sẽ cảm thấy hứng thú. Mạnh Phi híp mắt lại, điện hạ đây là tại hối lộ ta. Xem ra, Thích Vô Pháp thật đã có kinh nghiệm, đều biết xông mình mấy đôi. Mình cái kia hai phát không có ngớ ngẩn đánh. Thích Vô Pháp trong lòng siết chặt, hắn biết, nếu là tự mình nói sai, liền xong rồi. Hắn hít sâu một hơi, kiên định nói, không, ta chỉ là muốn cảm tạ Mạnh phụ Mã Đô úy, để cho ta minh bạch một cái đạo lý. Cái kia chính là, làm người phải có bề lòng, không thể hai mặt. Nếu không, cái gì cũng không chiếm được. Mời Mạnh phụ Mã Đô úy, lại cho ta một cơ hội. Tiếp xuống, ta nhất định sẽ toàn diện phối hợp Mạnh phụ Mã Đô úy công tác. Nói xong, hắn liếm liếm ra bị nẻ bờ môi, có chút định nọt cười nói, cái này tàng bảo đồ ngay tại Vạn Vật Thành phụ cận, bên trong có bao nhiêu bảo tàng, ta cũng không rõ ràng. Nhưng là nghĩ đến bên trong khẳng định có không ít đồ tốt, Mạnh phụ Mã Đô úy coi như trò chơi một cái, đi tìm kiếm cái này bảo tàng cũng rất tốt. Mạnh Phi ánh mắt tại Thích Vô Pháp trên mặt đánh giá một lát, sau đó hắn cất tiếng cười to, tốt, ta thích điện hạ ngay thẳng. Cái này bảo tàng, ta tiếp nhận. Bất quá, điện hạ cũng muốn nhớ kỹ, cơ hội chỉ có một lần, ta có thể lại cho điện hạ một cơ hội, nếu như điện hạ có cái gì tâm tư khác, cũng đừng trách ta không khách khí. Thích Vô Pháp trong lòng đung lòng, hắn biết, hắn tự thắng. Hắn đứng người lên, hướng Mạnh Phi thi lễ một cái, vậy liền đa tạ Mạnh phụ Mã Đô úy, ta nhất định sẽ bắt lấy cơ hội lần này, sẽ không để cho phò Mã Đô úy thất vọng. Chỉ cần Mạnh Phi gật đầu, như vậy vị trí của mình liền ổn. Mạnh Phi hoàn toàn chính xác muốn đổi Thích Vô Pháp, nhưng là gia hỏa này tương đối xuẩn, tương đối tốt khống chế. Với lại, ngọc bội kia, cái này tàng bảo đồ, tựa hồ rất trọng yếu. Trước đó vài ngày, đại ca điều động một chi đội ngũ đi tới Vạn Phật Thành trung quanh, để hắn nhìn một chút, nói là chấp hành nhiệm vụ đặc thù. Bất quá, cái này một nhóm người nhiệm vụ tựa hồ thất bại, bọn hắn giống như đang tìm cái gì, nhưng là hắn lại không dám quá nhiều hỏi thăm. Về phân Thích Vô Pháp đeo lên tới tàng bảo đồ, hẳn là Thích Vô Pháp mình làm thành tựu. Nói trắng ra là liền là biến đổi pháp hối lộ mình, mục đích đúng là muốn cho mình nguôi giận, sau đó bảo trụ thân phận của mình địa vị. Cái này bảo tàng bên trong đồ vật khẳng định không ít, nói không chừng có rất nhiều bạc. Tiền này là khoai lang bằng tay, chẳng thượng tấu đại ca. Không phải Mạnh Phi không có tư tâm, mà là hắn thật không thiếu bạc. Hắn muốn những bạc này không dùng, mà hắn chú đóng ở Vạn Phật Thành cũng thu rất nhiều chỗ tốt, vàng bạc cái gì đối với hắn mà nói cũng không có lớn như vậy dụ hoặc. Hắn hiện tại đầy trong đầu đều là lập công, chỉ có công lao mới có thể để cho hắn thẳng lưng. Hắn cái này phò mã ra cũng nên cho triều đình, cho đại ca chứng minh năng lực chính mình không phải. Nghĩ tới đây, hắn cho Lương Kinh phát một phần tin tức, mà Lục Nguyên là ngày thứ hai mới nhận được tin tức. Bệ hạ, phò mã Đô úy phát tới cấp báo. Hải Đường đem cấp báo đưa cho Lục Nguyên. Lục Nguyên lúc này vừa rời giường rèn luyện thân thể đâu, nhìn xem cấp báo không khỏi nở nụ cười. Mạnh Phi tiểu tử này lại muốn lên cho ta gấp báo. Hắn đối người muội phu này vẫn tương đối yên tâm, người không hoa tâm cũng tương đối ổn trọng. Mở ra cấp báo, Lục Nguyên sững sờ, lập tức sắc mặt trở nên nghiêm túc lên. Hải Đường gặp Lục Nguyên sắc mặt trong nháy mắt thay đổi, hỏi: "Bệ hạ, là xảy ra chuyện gì sao?" Lục Nguyên lắc đầu, hai ba lần đem cấp báo xếp lại, lấy qua khăn mặt lau mồ hôi trên người, ngay cả tắm đều không rửa, lập tức đi tới phòng truyền tin bên trong. Hải Đường thấy thế, liền biết khẳng định là đã xảy ra chuyện gì, bằng không bệ hạ chắc chắn sẽ không loại phản ứng này. Bất quá, phòng truyền tin không phải nàng có thể vào địa phương. Lúc trước, thần binh trí tuệ nhân tạo thông qua thôi diễn, khóa chặt thiên diễn bảo khố còn lại vị trí, nhưng là vị trí này cũng không phải là 100% chuẩn xác. Tỷ như, điều động đi trời Phật cái kia đội ngũ, liền thất bại, bọn hắn cũng không có tìm tới thiên diễn bảo khố. Mà trước mắt, Lục Nguyên trong tay đã tìm được 4 cái thiên diễn bảo khố. Thiên diễn bảo khố là Lục Nguyên lớn nhất cơ mật thứ nhất. Hắn cũng không có nói cho Mạnh Phi. Mà bây giờ Mạnh Phi lại còn nói hắn tìm được một cái tàng bảo đồ, còn lấy được một khối có khắc thiên diễn hai chữ ngọc bội, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Với lại, càng có ý tứ sự tình, hai món đồ này là trời Phật quốc vương tử Thích Vô Pháp đưa cho Mạnh Phi. Nói cách khác, Thích Vô Pháp đạt được ngọc bội kia cùng tàng bảo đồ, lại cũng không biết hai món đồ này đến cỡ nào quý giá. Chương 980, tiếp nhận chương 980, tiếp nhận nếu như hai món đồ này là thật, như vậy có thể là còn lại hai cái thiên diễn bảo khố vị trí chỗ. Không biết là số 1 thiên diễn bảo khố, vẫn là số 6 thiên diễn bảo khố. Vô luận là cái nào bảo khố, đối Lục Nguyên mà nói, đều là cực kỳ trọng yếu. Chỉ bất quá, Thiên Phật Thành khoảng cách Lương Kinh vượt qua 2 vạn dặm, trước mắt còn không có thông điện thoại. Đại Tần đã có điện thoại hữu tuyến, trước mắt trong nước từng cái hành tinh thủ lĩnh đã trò chuyện. Nhưng là Tây Di bên kia còn không có. Lục Nguyên đã ra lệnh, phía Tây Di thần đều làm trung tâm quyết tán, sau đó kết nối trung thổ. Hắn vội vàng cho bên kia tin tức trở về, sau đó cho điều động đi Thiên Phật Thành chấp hành nhiệm vụ tử sĩ gửi đi tin tức. Về tin tức cũng không nhanh, đặc biệt là khoảng cách xa như vậy, tin tức hồi phục thì càng chậm. Lục Nguyên tỉnh lại thần minh, lập tức nói ra, số 1 bảo khố cùng số 6 bảo khố, có lẽ ngay tại trời Phật vạn Phật thành trung quanh. Thần minh đường, ngươi nhìn, ta liền nói khẳng định ở bên kia, bởi vì căn cứ hiện hữu tin tức, Thiên Phật vạn Phật thành bên kia lâu dài ổn định, cực ít có thiên tai phát sinh, nhiều năm qua đều chưa từng có địa chấn, cho nên có lợi cho an trí bảo khố. Lục Nguyên lắc đầu, bất quá, ngươi cho vị trí khẳng định có vấn đề. Đây không phải là vấn đề của ta, đó là tìm bảo khố người vấn đề. Thần minh nói ra. Lục Nguyên gật gật đầu. Còn có, kỳ thật nếu như liên hợp tiểu ngũ tính toán năng lực, ta khẳng định có thể kỹ càng suy tính ra vị trí thích hợp, xác suất chúng khẳng định còn muốn đề cao 3 thành trở lên. Lục Nguyên không nói chuyện, mà là vớt bước đầu. Vô luận là số 1 bảo khố, vẫn là số 6 bảo khố, đối Lục Nguyên mà nói, đều rất là trọng yếu. Đại Tần phát triển đến nay, một bước một cái dấu chân. Nhưng là, muốn tạo ra hủy thiên diệt địa vũ khí, còn cần thời gian. Rất nhiều tài liệu, rất nhiều thứ đều cần bắt đầu lại từ đầu. Mà bọn hắn, không có máy tính. Mà bây giờ, chế tạo máy tính, cũng cần thời gian. Lục Nguyên hiện tại thiếu nhất chính là thời gian. Thủ hạ những người kia đều là dùng bản tính ở nơi nào tính toán. Tốc độ chậm liền không nói xác suất chúng cũng nói không chính xác. Kỳ thật, chỉ cần Lục Nguyên đem thần minh hoặc là tiểu ngũ điều tạm ra ngoài, có thể tiết kiệm rất nhiều phiền phức. Nhưng Lục Nguyên cũng không có. Đến một lần, cái này 4 tiểu chỉ quá trọng yếu, quá vượt mức quy định. Đây không phải có thể hay không tiếp nhận vấn đề, mà là nếu như bọn hắn không thể từng bước một đem lúc đến đường nền vững chắc như vậy, nhất định sẽ xảy ra vấn đề. Cho nên Lục Nguyên hy vọng bọn họ cước đạp thực địa đem mỗi một bước đi tốt. Tư liệu đưa đến trên tay bọn hắn muốn làm liền là đem những này tư liệu hiểu rõ. Thật có chút đồ vật, liền xem như sao chép, cũng muốn thận trọng. Ngươi chỉ là sẽ sao chép, còn không được, còn muốn lý giải. Bằng không, chế tạo quá trình bên trong phát sinh những vấn đề kia, ai để giải thích đâu? Dùng thần binh lời mà nói, chớ nhìn hắn nhỏ, hắn tính toán năng lực đã vượt qua đồng dạng siêu máy tính. Cái gọi là siêu máy tính, liền là loại kia hình thể khổng lồ, một giây đồng hồ có thể tính toán mấy chục tỷ ức lần. Đây chính là khoa học kỹ thuật lực lượng. Cho nên đối thần binh mà nói, chỉ đạo những người kia, liền là hàng duy đả kích. Quốc gia này không phải lập tức liền kiến lập. Người nơi này sinh hoạt tại trên vùng đất này mấy ngàn năm thời gian. Lục Nguyên suy tính càng sâu xa hơn một chút, mà đổi thành một bên, Mạnh Phi cũng thu vào tin tức, nhìn xem đại ca hồi phục tin tức, hắn một trận cái ngây mẩn cả người. Cái này tàng bảo đồ rất trọng yếu. Trong mắt của hắn hiện lên một tia ngưng trọng. Không nhiều lúc, liền có người tới thông báo, phó mã đô úy, người của triều đình tới. Lục Nguyên an bài bên ngoài chấp hành nhiệm vụ người, không có minh xác thân phận, thậm chí không có minh xác đứng ra, hỏi liền là không thể nói. Mà những người này tới đón đầu cũng rất đơn giản. Lục Nguyên bình thường sẽ cho 2 phần tin tức, một phần tin tức là cho những người này, một phần khác tin tức thì là cho Mạnh Phi, tin tức hợp lại cùng nhau, liền không có vấn đề. Không bỏ ra nổi đến, liền là giả. Chắp đầu ám hiệu. Người tới mang theo mặt nạ, thấy không rõ lắm tướng mạo, cũng thấy không rõ lắm niên kỷ, hắn từ trong ngực lấy ra một tờ giấy, đưa cho Mạnh Phi. Bên trong có Lục Nguyên gửi đi mới nhất chắp đầu ám hiệu. Kiểm tra một phiên sau, Mạnh Phi gật gật đầu, bệ hạ đã nói với ta, 2 món đồ này, hiện tại giao tiếp cho các ngươi. Hắn trịnh trọng lấy ra ngọc bội cùng tàng bảo đồ, đưa cho người tới. Đa tạ phò mã đô úy. Người tới chỉ nói một câu, liền đem ngọc bội cùng tàng bảo đồ nhận lấy, sau đó không nói nhảm, quay đầu liền đi. Mạnh Phi tiến hắn rời đi, lập tức gãi gãi đầu, thứ này thật rất trọng yếu. Có trời mới biết, hắn chỉ là không nghĩ tham ô bạc, không nghĩ tới, Thích Vô Pháp thật đúng là cho hắn đưa một món lễ lớn. Xem ra, mình tựa hồ muốn bày tỏ một chút. Hắn sờ lên cái cằm, lập tức đối quan võ nói ra, ngươi tiến cung, đi đem Thích Vô Pháp kêu đến. Là, phò mã đô úy. Vừa rồi đại ca tới tin tức, nói Thích Vô Pháp không sai, chỉ cần tiểu tử này phối hợp, liền bảo đảm hắn vinh hoa phú quý. Đến lúc đó lại cho hắn một cái chiến hầu, tuyển một khối đất phong cho hắn. Mà lúc này, Thích Vô Pháp lại trong cung, tâm thần có chút không tập trung. Đúng, Mạnh Phi rời đi Hồng Lư còn sao? Bẩm điện hạ, không có phát hiện. Thị vệ nói ra. Thích Vô Pháp có chút ủ rũ, hắn còn tưởng rằng Mạnh Phi ngay lập tức sẽ đi tìm kiếm cùng bảo tàng đâu, không nghĩ tới hắn cũng không có làm chuyện. Trong lòng của hắn kỳ thật cũng có chút khẩn trương, nếu là cái kia tàng bảo đồ bảo tàng là giả làm sao bây giờ? Còn có, coi như bên trong thật sự có bảo tàng, nếu là bên trong có cơ quan làm sao bây giờ? Nếu là Mạnh Phi xảy ra chuyện, đừng nói hắn toàn bộ trời Phật đều muốn cho cùng. Hắn hiện tại tiến tối lưỡng nan, cũng cảm thấy mình quá mức lỗ mãng. Đương nhiên, trọng yếu nhất hay là hắn quá mức tín nhiệm Kính Hoa tiên sinh, cho tới để hắn không có mơ tưởng, liền trực tiếp đem 2 kiện bảo vật tiến hiến. Cái này nếu là xảy ra chuyện, chết chắc rồi. Hắn đứng ngồi không yên, muốn đi Hồng Lư quán, lại sợ. Ngay tại lúc này, cung nhân tới thông báo, Thái tử điện hạ gọi Vương tử điện hạ. Thích Vô Pháp cải chính. Điện hạ, Đại Tần Hồng Lư quán người đến. Thích Vô Pháp nhịp tim tăng lên, ai tới? Một cái quan võ, nói là mạnh sứ giả cho mời. Cung nhân nói ra. Thích Vô Pháp trực tiếp từ trên bàn sách nhảy nhót xuống tới, hắn ngay cả tấu chương đều không phê, kỳ thật cũng không có gì tốt phê. Cứ như vậy điểm phá sự tình, không phải quân khởi nghĩa công phá một nơi nào đó, liền là nơi nào lại xảy ra chuyện. Ngược lại không có một chút tin tức tốt. Đi, đi mau, đừng để hắn đợi lâu. Thích Vô Pháp đội vàng rời đi Đông Cung, không nhiều lúc liền đi vào Hồng Lư quán. Nội tâm của hắn có chút thấp thỏm đi vào, gặp được Mạnh Phi. Lần này Mạnh Phi ngồi tại chủ vị, trên mặt bàn còn trưng bày thịt rượu, nhìn thấy mình, còn cười tủm tỉm xông mình mắt. "Đến, điện hạ, chờ ngươi đã lâu, tới uống rượu." Mạnh Phi nói ra. Thích Vô Pháp nuốt ngụm nước bọt, cái này trước đó, Mạnh Phi cũng không có sắc mặt tốt, đừng nói mời hắn uống rượu, không cho hắn một bàn tay coi như tốt. Nói như vậy, ta tặng lễ vật, đưa đến tâm hắn khảm bên trong đi. Chương 981, Thích Vô Pháp suy đoán. Chương 981, Thích Vô Pháp suy đoán. Thích Vô Pháp bước chân có chút lảo đảo, tim của hắn đập đến nhanh chóng, cơ hồ muốn nhảy ra lồng ngực. Hắn không biết Mạnh Phi vì sao đột nhiên cải biến thái độ, cái này khiến hắn cảm thấy đã ngạc nhiên lại bất an. Liền xem như mình đưa lễ vật, cũng không đến mức a. Cái này trước, Mạnh Phi một bộ khó chơi dáng vẻ là giả vờ sao? Hắn không hiểu, còn nói là Mạnh Phi liền đưa thích cái này luật điệu. Đi vào Hồng Lư quán phòng khách, hắn chắp tay, Mạnh phụ Mã Đô úy, tới chậm, để ngài đợi lâu. Không muộn không muộn, tới thật đúng lúc, nhanh, tới uống rượu. Mạnh Phi thanh âm bên trong mang theo mỉm cười, cái này cùng lúc trước thái độ hoàn toàn khác biệt. Thích Vô Pháp nuốt ngụm nước bọt, có lẽ là trước đó Mạnh Phi đánh hắn thời điểm dùng quá sức, nội tâm của hắn chỗ sâu ký ức để hắn có chút sợ hãi, thậm chí để trong lòng của hắn không khỏi sinh ra mấy phần nghi hoặc. Hắn chậm rãi đi đến trước bàn, cẩn thận từng ly từng tí tọa hạ, ánh mắt không ngừng liếc nhìn Mạnh Phi, ý đồ từ trên mặt của hắn tìm kiếm ra một chút manh mối. Mạnh Phi thì là mặt mỉm cười, còn tự thân vì Thích Vô Pháp châm một chén rượu, đưa cho hắn, điện hạ không cần câu thúc, hôm nay chúng ta nói chuyện phiếm nói không say không về. Thích Vô Pháp tiếp nhận chén rượu, tay của hắn có chút run rẩy, nhưng hắn vẫn là cố giả bộ trấn định, đem chén rượu đưa đến bên môi, nhẹ nhàng nhấp một miếng. Rượu lướt qua yết hầu, mang đến một tia ấm áp, cũng làm cho tâm tình của hắn hơi đã thả lỏng một chút. Mạnh phụ Mã Đô úy, hôm nay vì sao tốt như vậy hào hứng? Thích Vô Pháp thăm dò tính mà hỏi thăm. Mạnh Phi cười cười, trong ánh mắt của hắn hiện lên một tia thâm ý, điện hạ đưa tới ngọc bội cùng tàng bảo đồ, ta đã tiến hiến cho bệ hạ. Bệ hạ biết được ngươi có cái này một phần hiếu tâm, vừa lòng phi thường. Hắn tại sao muốn cùng Thích Vô Pháp nói? Đương nhiên là muốn cho Thích Vô Pháp lại làm một cái tàng bảo đồ đi ra. Cái kia không thì có hai phần công lao. Thích Vô Pháp trong lòng giật mình, hắn còn tưởng rằng Mạnh Phi đã trộm đạo lấy đem bảo tàng cho cầm, cho nên mới sẽ đối với hắn tốt như vậy. Nhưng hắn muốn bể đầu cũng không nghĩ tới, Mạnh Phi thế mà đem bảo tàng tiến hiến cho đại tần hoàng đế. Cao, thật sự là cao. Người này thật đúng là xem tiền tài như cặn bã. Không chỉ có như thế, mỹ nữ hắn cũng không cần, một lòng nghĩ là công. Chẳng trách mình mấy lần hối lộ, đều vô công mà trở lại đâu. Bất quá, tâm tình của hắn phức tạp, đã có kinh hỉ cũng có lo lắng. Đây đều là tiểu nhân phải làm. Thích Vô Pháp nói ra. Bất quá, đã Mạnh Phi nói như vậy, cái kia bảo tàng khẳng định còn không có bị đào móc. Bên trong có cái gì nguy hiểm, khẳng định cũng không biết. Nghĩ tới đây, hắn nói ra, Mạnh phụ Mã Đô úy, cái kia bảo tàng kỳ thật Thích Vô Pháp lời nói còn chưa nói xong, liền bị Mạnh Phi đánh gãy. Điện hạ, cái kia bảo tàng sự tình, bệ hạ tự có sắp xếp. Mạnh Phi trong giọng nói mang theo một tia không thể nghi ngờ uy nghiêm, lại cảm thấy mình quá nghiêm khắc, gạt ra vẻ mỉm cười, cái khác không cần suy nghĩ nhiều, hiện tại, chúng ta chỉ cần hưởng thụ cái này thời gian tươi đẹp. Thích Vô Pháp nhẹ gật đầu, hắn biết mình không thể hỏi nhiều nữa. Hắn giơ ly rượu lên, hướng Mạnh Phi mời rượu, Mạnh phụ Mã Đô úy, ta mời ngài một chén. Hai người đối ẩm, bầu không khí tựa hồ hòa hợp rất nhiều. Qua ba lần rượu, Mạnh Phi lời nói cũng nhiều. Hắn bắt đầu giảng thuật đại tần hết thảy, cùng một chút trên chiến trường chuyện lý thú. Thích Vô Pháp nghe, trong lòng đối Mạnh Phi kính sợ lại tăng lên mấy phần. Có thể nói nói lấy, Mạnh Phi lời nói xoay chuyển, trời Phật quốc tổ hơn 2000 năm, cái này bảo tàng khẳng định không ít ta. Điện hạ nơi đó nhưng còn có hàng tồn. Nếu là có hàng tích trữ lời nói, cũng không nên của mình quý. Thích Vô Pháp sững sờ, đây là ý gì? Đây là ngại một cái bảo tàng không đủ, còn muốn cái thứ hai bảo tàng. Bảo tàng ngược lại là đơn giản, hắn đại khái có thể mình tạo ra một cái bảo tàng, đem mình những cái kia vàng bạc, thậm chí là quốc khố vàng bạc tài bảo vận chuyển đi vào, sau đó hiến cho Mạnh Phi. Nhưng cái này cái thứ nhất bảo tàng còn không có đào mở đâu. Nếu như Mạnh phụ Mã Đô úy ưa thích, tiểu nhân cái này trở về tìm kiếm. Mạnh Phi gật gật đầu, nhớ kỹ, muốn cùng lần này bảo tàng giống như lúc, không thể là cái khác bảo tàng, nhất định phải là Thiên Diễn bảo tàng. Nếu như ngươi có thể lại tiến hiến một cái, ta cam đoan ngươi quan nội hầu. Nghe vậy, Thích Vô Pháp trong lòng cũng không tin, nhưng trên mặt lại là mang ơn đội nghĩa, đa tạ phò Mã Đô úy, tiểu nhân cái này trở về tìm một chút. Mạnh Phi gật gật đầu, cũng không có nhiều lời, chuyển hướng chủ đề. Hắn cũng không biết Thiên Diễn bảo tàng ý vị như thế nào, chỉ là bệ hạ ưa thích, vậy thì tìm nhiều một ít. Tiệc rượu tiếp tục đến xế chiều, Thích Vô Pháp mang theo vài phần men say rời đi Hồng Lư quán. Thích Vô Pháp đi ra Hồng Lư quán, sau giờ ngọ ánh nắng đâm vào ánh mắt hắn đau nhức. Rượu của hắn ý chưa tiêu, bước chân có chút phù phiếm, nhưng trong lòng gánh nặng lại làm cho hắn không dám có chút thư giãn. Hắn biết, Mạnh Phi trong lời nói ẩn giấu đi thâm ý, mà hắn nhất định phải cẩn thận ứng đối. Trở lại Đông Cung, hắn không có lập tức nghỉ ngơi, mà là gọi đến mình phụ tá. Nếu là Kính Hoa tiên sinh tại liền tốt, mặc kệ chính mình có cái gì phiền não ưu sầu, hắn nhất định có thể trước tiên cho mình đáp án. Thế nhưng là hắn lại vứt bỏ mình mà đi. Tính toán, đã lưu không được hắn, sinh hoạt cũng nên tiếp tục. Theo sát lấy một cái nhìn như văn nhược thư sinh đi tới, người này tâm tư kín đáo, cũng là theo hắn nhiều năm lưu sĩ. Hắn mặc dù so ra kém Kính Hoa tiên sinh, nhưng nghĩ đến những chuyện nhỏ nhặt này, hắn hẳn là có thể giải đáp. Điện hạ, ngài triệu ta đến có gì phân phó? Phụ tá đi vào thư phòng, nhìn thấy Thích Vô Pháp cao mày, liền biết hắn khẳng định đụng phải chuyện phiền phức gì. Thích Vô Pháp không có vòng vo, trực tiếp đem Mạnh Phi lời nói cùng mình lo lắng nói ra. Mạnh Phi hôm nay thái độ đại biến, hắn tựa hồ đối với ngọc bội kia cùng tàng bảo đồ cực kỳ trọng thị, nhưng lại nói đã tiến hiến cho đại tần hoàng đế bệ hạ. Ngươi cảm thấy trong lời nói của hắn có gì thâm ý? Phụ tá trầm ngâm một lát, sau đó chậm rãi mở miệng, điện hạ, Mạnh Phi cử động lần này chỉ sợ là đang thử thăm dò, cũng hoặc là hắn khả năng đã biết ngọc bội kia cùng tàng bảo đồ tầm quan trọng, nhưng lại không xác định ngài có phải không còn có càng nhiều tin tức hơn. Trong lời nói của hắn đã có uy hiếp, cũng có dụ hoặc, hiển nhiên là muốn để ngài tiếp tục cung cấp manh mối. Thích Vô Pháp nhẹ gật đầu, trong lòng của hắn nghi hoặc sâu hơn. Vậy ta nên làm cái gì? Nếu như ta tìm tới cái thứ hai thiên diễn bảo tàng cho hắn, hắn sẽ bỏ qua ta sao? Phụ tá lắc đầu, điện hạ, việc này không thể hành động thiếu suy nghĩ. Mạnh Phi lời nói mặc dù êm tai, nhưng ngài nhất định phải minh bạch, hắn mục đích thật sự khả năng cũng không tại này. Hắn có thể là muốn thông qua ngài tìm tới càng nhiều thiên diễn bảo tàng, mà những bảo tàng này như thế nào dễ dàng như vậy tìm? Thích Vô Pháp nhíu mày, hắn cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có. Thật sự là một lớp đã san bằng, một lớp khác lại lên. Vậy ta nên làm thế nào cho phải? Nếu như ta không cho hắn bảo tàng, hắn có thể hay không gây bất lợi cho ta? Phụ tá trầm tư một hồi, sau đó nói, điện hạ, trước kéo lấy, đồng thời cũng muốn biểu hiện ra giá trị của mình. Ngài có thể nói cho hắn biết, ngài đang cố gắng tìm kiếm những đầu mối khác, nhưng cần thời gian. Đồng thời, ngài cũng muốn âm thầm điều tra, nhìn xem là có hay không còn có cái khác bảo tàng. Chương 982, ngài thoái vị a. Chương 982, ngài thoái vị a. Thích Vô Pháp nhẹ gật đầu, hắn biết phụ tá lời nói là đúng. Hắn nhất định phải đối với chuyện này tìm tới cân bằng, bằng không hắn địa vị đem tràn ngập nguy hiểm. Màn đêm buông xuống, Thích Vô Pháp một thân một mình ngồi trong thư phòng, trong tay vuốt vuốt một khối ngọc thạch. Trong lòng của hắn tràn đầy lo nghĩ cùng bất an, hắn không biết Mạnh Phi cùng Lục Nguyên đến tuột cùng muốn cái gì, cũng không biết mình liệu có thể thỏa mãn yêu cầu của bọn hắn, cho nên chỉ có thể trước kéo lấy. Mà lúc này, Thiên Phật thành nội, dung chuyển càng ngày càng nghiêm trọng. Trung thổ tới Bách Gia học thuyết nhìn trời Phật giáo nghĩa trùng kích to lớn. Đặc biệt là nô lệ quật người xoay người sự tích, truyền khắp toàn bộ Thiên Phật thành, cái này thật sâu kích thích những cái kia bị trưởng kỳ chèn ép mất tính. Bọn hắn nổi điên một dạng quỳ gối trung thổ Bách Gia trước mặt, khẩn cầu bọn hắn nhận lấy mình, cho mình tán thành. Chỉ có như vậy, bọn hắn mới có thể đủ cầm tới Đại Tần Hồng Lư quan chứng nhận. Bọn hắn mới có thể thoát ly khổ hải. Thiên Phật thành đường phố bên trên, trong không khí tràn ngập một loại trước nay chưa có không khí khẩn trương. Tại thành đông một chỗ quảng trường bên trên, một đám quần áo tả tơi cấp thấp dân đen quỳ trên mặt đất, trong ánh mắt của bọn hắn tràn đầy khát vọng cùng chờ đợi. Trước mặt bọn hắn đứng đấy mấy vị trung thổ học giả, những học giả này thân mang trường bào, đầu đội cao quan, mang trên mặt tự tin mỉm cười. Bọn hắn đến, không chỉ có mang đến mới tư tưởng, cũng mang đến cải biến vận mệnh khả năng. Mời nhận lấy chúng ta à, chúng ta nguyện ý đi theo ngài học thuyết, chỉ cầu có thể thu hoạch được tân sinh. Một cái nô lệ run rẩy thanh âm, trán của hắn áp sát vào trên mặt đất, không dám ngẩng đầu. Trung thổ học giả bên trong một vị, tên là Lý Pháp Nam tử trung niên, ánh mắt của hắn đảo qua những này nô lệ, trong mắt lóe lên một tia phức tạp cảm xúc. Hắn biết, những này nô lệ thỉnh cầu không chỉ là đối tri thức khát vọng, càng là đối với tự do khao khát. Hắn than nhẹ một tiếng, chậm rãi mở miệng, đứng lên đi, chúng ta nguyện lấy tri thức chi quang, chiếu sáng các ngươi tiến lên con đường. Các nô lệ nghe vậy, kích động đứng dậy, trong ánh mắt của bọn hắn lóe ra trước nay chưa có quan mang. Trong bọn họ một số người bắt đầu thúc thích, nước mắt lướt qua bọn hắn tràn đầy dơ bẩn gương mặt, lại có vẻ phá lệ trong suốt. Trong bọn họ rất nhiều người chưa hề nghĩ tới, mình cả đời này còn có cơ hội thoát khỏi thân phận làm nô lệ, trở thành tự do người. Chúng ta đem như thế nào bắt đầu? Một cái tuổi trẻ nô lệ nữ hài nhút nhát hỏi, trong thanh âm của nàng mang theo vẻ run rẩy, nhưng càng nhiều hơn chính là chờ mong. Lý Pháp mỉm cười, đối bọn hắn nói ra, kể từ hôm nay, các ngươi đem đi theo chúng ta học tập. Chỉ cần các ngươi chăm chú, các ngươi liền có thể đạt được tán thành, liền có thể cầm tới Đại Tần tán thành. Chỉ có chân chính tới qua Thiên Phật quốc người mới biết, nơi này bách tính có bao nhiêu khổ, nơi này giai cấp áp bách có bao nhiêu tàn khốc. Mà như là cảnh tượng như vậy, mỗi thời mỗi khắc đều tại chiếu lên. Chơi Phật giáo nghĩa đã triệt để bị Thiên Phật quốc bách tính vứt bỏ, liền ngay cả những ngày kia Phật quý tộc cũng bắt đầu trộm đạo lấy gia nhập trung thổ Bách Gia. Triều đình cũng mặc kệ bọn hắn, tựa hồ đã nằm thẳng. Thích Trường Sinh tại Phật đường bên trong, đối với ngoại giới phát sinh sự tình, hắn không phải hai mắt đen thui, hắn mỗi ngày đều đang chăm chú. Để Thích Vô Pháp giáng quốc cũng là hành động bất đắc dĩ. Hắn biết rõ, Thiên Phật quốc xong, không có tương lai. Tại Đại Tần cường lực can thiệp dưới, sẽ bị từng bước xâm chiếm. Phật đường bên trong, thuốc lá lờ lờ, Thích Trường Sinh quỳ gối băng lãnh phiến đá bên trên, trước mặt là từng dãy Thiên Phật quốc lịch đại quân vương linh vị. Cho dù động tác này, những ngày này, hắn đã làm qua vô số lần, nhưng hắn mặc nhiên cẩn thận tỉ mỉ hoàn thành. Trán của hắn sờ nhẹ mặt đất, hai mắt nhắm nghiền, trên mặt viết đầy thật sâu sầu lo cùng bất đắc dĩ. Làm Thiên Phật quốc đương nhiệm quân chủ, hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng, quốc gia của mình đang ở vào bấp bênh bên trong. Liệt tổ liệt tông ở trên, Trường Sinh vô năng, vô lực hồi thiên. Thanh âm của hắn trầm thấp mà run rẩy, mỗi một chữ đều giống như từ sâu trong linh hồn gạt ra. Hắn biết, Thiên Phật quốc huy hoàng đã qua, hiện tại quốc gia tựa như là một chiếc cũ nát đội thuyền, tại Đại Tần cự sóng bên trong lung lay sắp đổ. Hắn để Thích Vô Pháp giáng quốc, cũng là hành động bất đắc dĩ, hắn cần thời gian, cần một cái có thể ổn định thế của người, chuẩn xác mà nói, cái kia càng giống là một cái lui ra ngoài có nổi người. Thích Trường Sinh chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt của hắn rơi vào những cái kia linh vị bên trên, mỗi một cái linh vị đều đại biểu cho Thiên Phật quốc một đoạn lịch sử, một đoạn vinh quang. Trong lòng của hắn tràn đầy áy náy, hắn cảm thấy mình thẹn với tổ tiên, thẹn với Thiên Phật quốc bách tính. Thiên Phật quốc tương lai, thật chẳng lẽ chỉ có thể ở Đại Tần bóng ma dưới kéo dài hơi tàn sao? Hắn tự lẩm bẩm, thanh âm bên trong mang theo một tia không cam lòng. Lúc này, Phật đường cửa bị nhẹ nhàng đẩy ra, một thân ảnh lặng yên đi vào, là Thích Vô Pháp. Hắn nhìn xem mình phụ thân, trong lòng cũng là ngũ vị tạp trần. Phụ thân. Thích Vô Pháp nhẹ giọng kêu. Thích Trường Sinh quay đầu, nhìn xem Thích Vô Pháp, trong mắt của hắn hiện lên một tia phức tạp cảm xúc. Ngươi đã đến. Thích Vô Pháp nhẹ gật đầu, hắn đi đến Thích Trường Sinh bên người, quỳ xuống. Phụ thân, ta biết trong lòng ngươi khổ sở, cũng biết ngươi nhìn trời Phật quốc lo lắng, nhưng là việc đã đến nước này. Thích Trường Sinh thở dài, đánh gây hắn, Thiên Phật quốc đã xong, không có tương lai. Tại Đại Tần cường lực can thiệp dưới, sẽ bị từng bước một từng bước xâm chiếm. Thích Vô Pháp trầm mặc một hồi, sau đó chậm rãi mở miệng. Phụ thân, đã chúng ta không có cách nào lựa chọn, vậy liền tiếp nhận à? Thích Trường Sinh giữ im lặng. Thích Vô Pháp cũng không nói chuyện, mà là điểm hương, cho liệt tổ liệt tông dân hương, sau đó thành tâm tế bái. Phụ thân, kỳ thật ta biết, ngươi chướng mắt ta, bằng không cũng sẽ không ở thời điểm này để cho ta giáng quốc. Thích Vô Pháp một câu, để Thích Trường Sinh biến sắc. Nói hiệu nói vượng, ta nếu là chướng mắt ngươi, sẽ để cho ngươi làm thái tử, sẽ để cho ngươi giáng quốc sao? Thích Trường Sinh nghiêm nghị nói ra, ngươi có biết hay không ngươi đang nói cái gì? Thích Vô Pháp gật gật đầu, ta đương nhiên biết mình nói cái gì, dưới mắt Thiên Phật quốc bấp bênh, đã đến sụp đổ tình trạng, ngài lúc này để cho ta giáng quốc, mình lại trốn ở chỗ này mặt, không phải liền là muốn cho ta có nổi sao? Nếu như đại ca còn tại thế lời nói, ngài chắc chắn sẽ không để hắn tiếp nhận những này. Thích Vô Pháp lấy xuống mũ, lộ ra trống rông lỗ tai. Hắn chỉ vào bị đánh rơi lỗ tai, ngài nhìn, đây chính là kết quả của ta, ngài có lẽ không biết bọn chúng là thế nào rơi. Vậy ta nói cho ngài, Mạnh Phi dẫm tại trên mặt của ta, bắn liên tục hai phát, đánh rất lỗ tai của ta. Ta cái này thái tử, chỗ đó giống thái tử ngay cả một con chó cũng không bằng. Thích Trường Sinh không phản bắt được. Chuyện này, hắn kỳ thật đã sớm biết. Gặp phụ thân không nói lời nào, Thích Vô Pháp cười lạnh, ngài đã sớm biết, cũng bất quá hỏi, nếu như là đại ca lời nói, ngươi khẳng định đã sớm hỏi Hàn Đấn Cẩn. Ta sớm nên biết, đã ngài đều chẳng qua hỏi, vậy liền thoái vị a. Chương 983, nhường ngôi chương 983, nhường ngôi. Thích Vô Pháp thanh âm tại yên tĩnh trong không gian quân quẩn, tràn đầy oán hận cùng bất mãn. Thích Trường Sinh ánh mắt từ linh vị bên trên rơi vào Thích Vô Pháp trên thân, trong mắt của hắn hiện lên một tia phức tạp cảm xúc. Ngươi bị đánh rơi lỗ tai, là vì cái gì bị đánh rơi lỗ tai? Tất nhiên là ngươi làm sự tình gì, chọc giận Mạnh Phi. Thích Trường Sinh thanh âm bình tĩnh, nhưng mỗi một chữ đều giống như búa tạ, gõ vào Thích Vô Pháp trong lòng. Thích Vô Pháp nắm đấm nắm chặt, thân thể của hắn run nhẹ nhẹ, trong mắt lóe ra tức giận quan mang. Ta là vì toàn bộ Thiên Phật Quốc, ta không nghĩ Thiên Phật Quốc bị Đại Tần cho từng bước xâm chiếm, ta muốn phản kháng, đây chính là phản kháng hậu quả. Hắn chỉ mình lỗ tai, lại hướng về phía liệt tổ liệt tông linh vị nói ra, phụ thân, đã ngươi không nguyện ý hảo hảo làm vị hoàng đế này, vậy liền để ta đến, tất cả sai lầm liền để ta một người đến gánh chịu. Tất cả biêu danh, ta cũng có thể gánh chịu. Thế nhân sẽ không mắng ngươi, sẽ chỉ mắng ta. Ta đây đều có thể tiếp nhận. Thích Trường Sinh đứng người lên, thân ảnh của hắn tại Phật đường ánh nến bên trong lộ ra phá lệ cô độc. Hắn đi đến Thích Vô Pháp trước mặt, ánh mắt thâm trầm nhìn xem mình nhĩ tử. Không cách nào, ngươi thật chuẩn bị xong chưa? Gánh chịu một quốc gia vận mệnh, không phải một kiện sự tình đơn giản. Thích Vô Pháp nhìn thẳng Thích Trường Sinh con mắt, trong mắt của hắn không có chút nào lùi bước, ta đã chuẩn bị xong, ta nguyện ý vì Thiên Phật quốc gánh chịu hết thảy. Thích Trường Sinh im lặng. Hắn biết rõ, Thiên Phật quốc đã không có tương lai. Mình bá chiếm cái này hoàng vị, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Quốc gia bấp bênh, mình trốn ở chỗ này sám hối, lại có thể được cái gì đâu? Hết thảy, bất quá là vì sống sót, chỉ thế thôi. Thích Trường Sinh hít sâu một hơi, thanh âm của hắn mang theo một tia khàn khàn, đã như vậy, vậy ngươi liền đi làm a, mặc kệ ngươi làm cái gì quyết định, ta cũng sẽ ở phía sau ủng hộ ngươi. Thích Vô Pháp trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, hắn không nghĩ tới phụ thân sẽ như vậy dễ dàng liền từ bỏ hoàng vị. Trong lòng của hắn dâng lên một cỗ phức tạp cảm xúc, đã có đôi sắp gánh chịu trách nhiệm hoảng sợ, cũng có đôi tương lai chờ mong. Phụ thân, ta sẽ không để cho người thất vọng. Thích Vô Pháp thanh âm kiên định. Thích Trường Sinh nhẹ gật đầu, hắn quay người đi hướng Phật đường cửa ra vào, nhưng ở cổng, hắn dừng bước, nhớ kỹ, vô luận ngươi làm cái gì, đều muốn cẩn thận một chút, đừng quá mức rõ ràng. Hắn không quay đầu lại, thanh âm bên trong mang theo một tia mỏi mệt. Thích Vô Pháp đứng tại chỗ, nhìn xem bóng lưng của cha dần dần đi xa, nội tâm dần dần phấn chấn. Hắn biết, từ giờ khắc này, Thiên Phật quốc là hắn, mà hắn chính là Thiên Phật quốc vương giả. Thế nhưng là, hắn ngóng trông một ngày này quá lâu, dưới mắt, người vương giả này, cũng bất quá là vì tự vệ, chỉ thế thôi. Ngày thứ hai, Thích Trường Sinh triệu tập tất cả đại thần cùng tướng lĩnh, tuyên bố thoái vị cùng Thích Vô Pháp sắp kế vị tin tức. Ngày thứ ba, trong đại sảnh, đám người nghị luận ầm ĩ, có ngạc nhiên, có lo lắng, có thì là hưng phấn. Bệ hạ, ngài thật chuẩn bị xong chưa? Một vị lao thần lo âu hỏi, lúc này trong quốc gia lo ngoại hoạn, nhường ngôi hoàng vị, không phải sáng suốt chi tuyển. Không sai, dưới mắt tuyệt đối không phải thời cơ thích hợp nhất. Liên tiếp có đại thần đứng ra phản đối. Thích Trường Sinh những ngày này để Thích Vô Pháp giáng quốc, bọn hắn đều nhìn ở trong mắt, trên cơ bản không hỏi chuyện. Mà hắn sở dĩ như thế, đám người cũng lòng dạ biết rõ. Hắn không muốn làm vong quốc chi quân, cho nên mới nghĩ đến đem vị trí tặng cho Thích Vô Pháp. Thích Trường Sinh đường, chấm, già, khó mà ứng đối trong nước tình huống, nhưng là chấm nhi tử còn trẻ. Hắn tư duy nhanh nhẹn, có đại ái, có thể dẫn đầu trời Phật đi ra khốn cảnh. Chư ái khanh, không cần quên nữa. Đến một bước này, hắn đã lòng như cho ngội. Mình một tay đem một cái trời Phật thịnh thế, cho biến thành dạng này. Hắn đang suy nghĩ, nếu như lúc trước không có thăm dò, không có cùng Đại Tần giao chiến, nói không chừng, hiện tại hai nước còn bình an vô sự. Trời Phật vẫn là trời Phật, Đại Tần vẫn là Đại Tần. Không cách nào. Nhi thần tại. Thích Vô Pháp đứng người lên, ánh mắt của hắn đảo qua ở đây mỗi người. Người cũng chuẩn bị sẵn sàng. Thích Trường Sinh hỏi. Thích Vô Pháp chần chờ một chút, nói ra, phụ thân, nhi thần coi là, lúc này không phải nhường ngôi cơ hội tốt, với lại, chỉ có phụ hoàng tài năng dẫn đầu. Thích Trường Sinh khoát tay áo, đánh gậy hắn, đừng nói nữa, nay lúc không giống ngày xưa, không cần ba để bà cự. Ta cũng muốn thể diện, thế nhưng là, tình huống này, ta còn có thể thể diện sao? Tất cả mọi người cúi đầu. Đúng nha, có thể làm cho một cái quân vương nói ra những lời này, hắn vốn là không thể diện. Thích Vô Pháp cắn răng một cái, nói ra, nhi thần đã chuẩn bị kỹ càng, mời phụ vương yên tâm, ta biết, đây là một cái chật vật thời khắc, nhưng ta có lòng tin, chỉ cần chúng ta đoàn kết nhất trí, Thiên Phật quốc liền có thể vượt qua nan quan. Nói hay lắm, cái này mới là ta Thích Trường Sinh nhi tử. Thích Trường Sinh dẫn đầu vỗ tay, vương giả phải có này khí phách. Theo sát lấy, trong đại sảnh vang lên một trận tiếng vỗ tay, cứ việc không phải tất cả mọi người hoàn toàn tin tưởng Thích Vô Pháp lời nói, nhưng này lại như thế nào đâu. Thôi, thích thế nào á, trong nước quân khởi nghĩa, đã khó mà ngăn chặn. Những người này bị đại tần giật dây, chỉ muốn lật đổ quốc gia. Nhưng bọn hắn quên không có nước, từ đâu tới nhà. Kế bị nghi thức ổn định ở 3 ngày sau, Thích Vô Pháp bắt đầu công việc lưu đủ lên, hắn phải chuẩn bị sự tình nhiều lắm. Hắn muốn bảo đảm ổn định của quốc gia, muốn trấn an bách tính cảm xúc, còn muốn chuẩn bị như thế nào nhu hòa đem trời Phật lợi ích tặng cho đại thần. Tại kế vị một ngày trước, Thích Vô Pháp một thân một mình đi tới Phật đường, hắn ở chỗ này lặng lặng suy nghĩ. Phật đường bên trong, thuốc lá lờ lờ, hắn quỳ gối liệt tổ liệt tông linh vị trước, nội tâm nhưng không có chút nào kính sợ. Trước kia, hắn phi thường tin tưởng liệt tổ liệt tông, nhưng là giờ khắc này, liệt tổ liệt tông cũng cứu không được trời Phật. Bất quá, vị này khiến cho hắn có một tia an ủi. Liệt tổ liệt tông ở trên, ta Thích Vô Pháp sắp trở thành Thiên Phật quốc tân quân. Ta biết, đây là một cái trách nhiệm nặng nề, nhưng ta thể, ta sẽ ta tận hết khả năng bảo hộ quốc gia của chúng ta, bảo hộ chúng ta bất tính. Thanh âm của hắn kiên định mà hữu lực. Bất quá, sau khi nói xong, hắn cười mỉm mai, nói ra dáng thì có ích lợi gì đâu, đều là lừa gạt quỷ. Triều đình những người kêu minh bạch, tất cả mọi người minh bạch. Nghĩ đến liệt tổ liệt tông hẳn là cũng minh bạch. Nếu như ta bán rẻ trời Phật, còn có tư cách đi gặp các ngươi sao? Hắn nhìn xem những cái kia linh vị, thở dài. Cứ như vậy ngồi quỳ chân tại linh vị trước, mãi cho đến đêm khuya. Có lẽ là sám hối, nhưng càng nhiều là vì nội tâm an bình. Thích Trường Sinh cũng đồng dạng không có ngủ, biết được Thích Vô Pháp lại Phật đường trước quỳ thẳng. Hắn cũng trầm mặc. Ngày thứ hai, nhường ngôi nghi thức chính thức bắt đầu. Thích Trường Sinh mặc long bào. Thích Vô Pháp cũng giống như thế, nhưng là hai cha con trên mặt, nhưng không có chút nào vui sướng, có chỉ là nặng nề. Chương 984, Vong Quốc Quân. Chương 984, Vong Quốc Quân nhường ngôi nghi thức ở trên trời Phật quốc trong hoàng cung cử hành, toàn bộ nghi thức trang nghiêm túc mục, nhưng không có vẻ vui sướng bầu không khí. Thích Trường Sinh cùng Thích Vô Pháp đều mặc lấy biểu tượng hoàng quyền long bào, nhưng bọn hắn trên mặt lại viết đầy nặng nề. Thích Trường Sinh biết, hắn đem Thiên Phật quốc tương lai giao cho Thích Vô Pháp, mà Thích Vô Pháp thì rõ ràng, hắn tiếp nhận chính là một cái nặng nề gánh. Đây là một cái cục diện rối rắm, một cái không cách nào duy trì cục diện rối rắm. Nghi thức bắt đầu, Thích Trường Sinh chậm rãi đi hướng trước, thanh âm của hắn ở trong đại điện quân quần, "Chư vị, hôm nay, chấm đem Thiên Phật quốc tương lai giao cho ta nhi tử, Thích Vô Pháp. Chấm tin tưởng, hắn đem dẫn đầu chúng ta đi hướng mới tương lai." Đại Tần để trời Phật từ hoàng triều xuống làm vương quốc, theo lý thuyết, hắn không thể xứng chấm, nhưng là giờ khắc này, ai để ý đâu? Không chỉ có hắn không thèm để ý, thần tử cũng không thèm để ý, Thích Vô Pháp đồng dạng không thèm để ý, phía dưới đến ngắm cảnh Đại Tần đám sứ giả, cũng đồng dạng không thèm để ý, ánh mắt của bọn hắn đều tập trung ở Thích Trường Sinh cùng Thích Vô Pháp trên thân. Thích Trường Sinh thanh âm vẫn bình tĩnh, nhưng mỗi một chữ đều giống như búa tạ, gõ vào lòng của mỗi người bên trên. Ánh mắt của hắn chuyển hướng Thích Vô Pháp, trong mắt lóe lên một tia phức tạp cảm xúc, có bất đắc dĩ, cũng có không bỏ. Thích Vô Pháp đứng tại giữa đại điện, ánh mắt của hắn kiên định, nhưng nội tâm lại là sóng cả mãnh liệt. Hắn biết, từ giờ khắc này, hắn là Thiên Phật quốc quân chủ, chân chính quân chủ. "Phụ thân, ta đem không phụ kỳ vọng của ngài, dẫn đầu Thiên Phật quốc đi hướng phồn vinh." Thích Vô Pháp thanh âm kiên định mà hữu lực, nhưng là lời này, chính hắn cũng không tin. Nghi thức tiến hành rất nhanh, Thích Trường Sinh đem tượng trưng cho hoàng quyền ngọc tỷ giao cho Thích Vô Pháp. Ngọc tỷ băng lãnh mà nặng nghề, Thích Vô Pháp tiếp nhận nó, phản phất nhận lấy toàn bộ quốc gia vận mệnh. Nghi thức sau khi kết thúc, Thích Trường Sinh rời đi. Thích Vô Pháp lập tức triệu tập tất cả đại thần cùng tướng lĩnh, bắt đầu hắn làm tân quân lần thứ nhất triều hội. Hắn đứng người lên, ánh mắt đảo qua ở đây mỗi người. "Chư vị, Thiên Phật quốc đang ở vào bấp bênh bên trong, chúng ta cần đoàn kết nhất trí, cộng đồng đối mặt sắp đến khiêu chiến. Vua nào triều thần ấy, vô luận bọn hắn phải chăng coi trọng Thích Vô Pháp, giờ phút này hắn đều là trời Phật tân quân chủ. Bệ hạ, chúng ta phải làm thế nào đối mặt Đại Tần uy hiếp?" Một vị lao thần hỏi. Thích Vô Pháp hít sâu một hơi, đây không phải hết chuyện để nói. "Chúng ta đem khai thác hòa bình phương thức, cùng Đại Tần tiến hành đối thoại, tìm kiếm cộng đồng lợi ích." Thích Vô Pháp bất đắc dĩ nói. "Cũng tốt tại Đại Tần sứ giả đã rời đi, bằng không, liền câu nói này, liền đầy đủ hắn chết 100 lần." Hắn đưa tới một chút tranh luận, có đại thần cho là nên cường ngạnh đối kháng, có lại cho rằng hẳn là thỏa hiệp. Nhưng Thích Vô Pháp biết, hắn nhất định phải giữ vững tỉnh táo, không thể để cho cảm xúc tả hữu hắn quyết sách. Một vị lao thần đứng dậy, thanh âm của hắn run rẩy nhưng kiên định, "Vậy hạ, Đại Tần gia tâm người qua đường đều biết, chúng ta có thể nào bảo hộ luật ra? Tại không phản kháng, trời Phật liền muốn xong rồi." Thích Vô Pháp nhẹ gật đầu, "Chớ biết Đại Tần uy hiếp, nhưng chúng ta cũng cần thời gian đến chuẩn bị. Hòa bình đối thoại là chúng ta trước mắt lựa chọn tốt nhất." Một vị khác tuổi trẻ tướng lĩnh đứng dậy, trong ánh mắt của hắn tràn đầy khát vọng chiến đấu, "Vậy hạ, chúng ta hẳn là tăng cường quân bị, chuẩn bị nên chiến Đại Tần xâm lược." Thích Vô Pháp trầm mặc một hồi, những người này là thấy không rõ lắm thế của sao? Còn nói là, bọn hắn cố ý lựa cháy đổ thêm dầu, có chủ tâm không muốn để cho mình tốt hơn. Tăng cường quân bị là nhất định, nhưng chúng ta không thể tùy tiện bước lên chiến tranh. Đương nhiên, chỉ cần ngươi hướng cô cam đoan, có thể thắng, muốn người cho người ta, muốn tiền cho tiền. Trẻ tuổi tướng lĩnh không dám nói lời nào, 10 cái hắn cũng không phải đại tần binh sĩ đối thủ. Hắn cúi đầu, lui trở về trong đám người. Thích Vô Pháp ánh mắt lần nữa đảo qua ở đây mỗi người, trong âm thanh của hắn mang theo một tia không thể nghi ngờ uy nghiêm, ta nói lại lần nữa xem, chiến tranh không phải giải quyết vấn đề phương pháp duy nhất. Trong đại điện, đám người bắt đầu xì xào bàn tán, bọn hắn thảo luận Thích Vô Pháp lời nói. Có đại thần gật đầu đồng ý, có thì nhíu mày. Mà Thích Vô Pháp cũng lười tiếp tục cùng bọn hắn nói dóc. Những người này liền là có chủ tâm cho mình ngột ngạt. Cho nên, hắn nhân sinh bên trong cái thứ nhất triều hội, viết ngoáy kết thúc. Triều hội sau khi kết thúc, Thích Vô Pháp tâm tình nặng nề, hắn vừa mới trở lại tầm cung, một người thị vệ vội vàng đi vào, mang trên mặt vẻ kinh hoàng. Bệ hạ, không xong, biên cảnh truyền đến tin tức, đại tần quân đội đang tại tập kết. Thích Vô Pháp cau mày, trong lòng của hắn dâng lên một cỗ dự cảm bất tường. Chuẩn bị xe, đi đại tần Hồng Lư quán. Hắn ra lệnh đường, thanh âm bên trong mang theo một tia không thể nghi ngờ quyết đoán. Xe ngựa tại đường phố bên trên phi nhanh, Thích Vô Pháp ngồi ở trong xe, ánh mắt nhìn chăm chú ngoài cửa sổ cực nhanh cảnh sát, nhưng trong lòng của hắn tại cấp tốc suy nghĩ. Đại tần quân đội tập kết, điều này có ý vị gì? Là chiến tranh báo hiệu, vẫn là lại một lần uy hiếp? Hắn nhất định phải biết rõ ràng. Lần nữa đi vào Hồng Lư quán, tâm tình của hắn lại không đồng dạng. Trước đó là lấy vương tử thân phận, mà bây giờ, hắn là trời Phật quốc vương. Chỉ bất quá Hồng Lư quán thủ vệ nhìn thấy Thích Vô Pháp, vẫn là trước sau như một khinh thị, căn bản cũng không có để hắn vào trong mắt. Thậm chí, hắn xuất nhập Hồng Lư quán, vẫn như cũ cần soát người. Đặc biệt biệt quất, đi vào trong quán. Mạnh Phi đang ngồi ở trong phòng khách, trong tay cầm một ly trà, ánh mắt của hắn tại Thích Vô Pháp trên thân đánh giá một phiên, nét miệng lên một vòng ngoạn vị thiếu dung. Chúc mừng, trở thành trời Phật quốc vương, Thái thượng hoàng đặc phát tới điện mừng, chúc mừng ngươi. Mạnh Phi đưa tay bên cạnh, thần đều phát tới điện mừng đẩy lên trước mặt hắn. Đa tạ Thái thượng hoàng, vi thần vô cùng cảm kích. Thích Vô Pháp không người, an nói khép nép nói, hắn biết tại Mạnh Phi trước mặt, hắn không thể có chút nào ngả mạn. Thích vương bây giờ không có ở đây trong cung hào hào ở lại, đến chỗ của ta làm cái gì? Mạnh Phi đạo, trong ánh mắt của hắn mang theo một tia tìm tòi nghiên cứu, hẳn là lại có mới thiên diễn bảo tàng. Thích Vô Pháp lắc đầu, bảo tàng như thế nào dễ tìm như vậy, bất quá Mạnh phụ Mã Đô bị yên tâm, ta đã bắt tay vào làm đi chuẩn bị, tin tưởng ít ngày nữa liền có tin tức tốt. Nói đến đây, hắn dừng một chút tiếp tục nói, bất quá, tại hạ có một cái nghi vấn, vừa rồi hạ nhân thông báo, nói đại tần đại quân tại biên giới tập kết, xin hỏi Mạnh phụ Mã Đô úy, thế nhưng là tại hạ làm sai chuyện gì? Mạnh Phi đặt chén trà xuống, hắn biết rõ còn cố hỏi nói, a, biên cảnh tập kết, việc này ta ngược lại thật ra không biết. Bất quá, đại tần quân đội điều động, có đôi khi cũng là bình thường quân sự diễn tập, Thích Vương không cần quá khẩn trương. Thích Vô Pháp trong lòng chỉ muốn chửi thề, hắn biết, đây cũng không phải là đơn giản quân sự diễn tập, gạt ra vẻ mỉm cười, Mạnh phụ Mã Đô úy, Thiên Phật quốc cùng đại tần luôn luôn chung sống hòa bình, nếu có hiểu lầm gì đó, còn xin Thái thượng hoàng chỉ rõ. Hắn có thể đem Thiên Phật quốc tặng cho đại tần, nhưng là nếu như là bị đại tần tiến đánh, vậy liền không được. Vậy hắn liền thật trở thành vong quốc chi quân. Chương 985, quốc cảnh mở rộng. Chương 985, quốc cảnh mở rộng. Mạnh Phi đứng người lên, hắn đi đến Thích Vô Pháp trước mặt, ánh mắt sắc bén. Thích vương, ngươi hẳn phải biết, đại tần làm cái gì, tự nhiên có đại tần lý do, nhưng là ngươi có thể yên tâm, khẳng định không phải xuất binh đánh Thiên Phật. Thích Vô Pháp đã hiểu hắn ý tứ, nhưng hắn trong lòng dâng lên một cơn lửa giận, nhưng hắn biết, mình căn bản không có tư cách nổi giận, chỉ là ăn nói khép nép nói, Mạnh phụ Mã Đô úy, Thiên Phật quốc nguyện ý cùng đại tần chung sống hòa bình, ta đáp ứng các ngươi, nhất định sẽ từng bước một đem Thiên Phật giao cho các ngươi, nhưng là trước lúc này, mời cho ta một chút thời gian. Cũng hy vọng đại tần có thể tôn trọng Thiên Phật quốc chủ quyền. Mạnh Phi cười lạnh một tiếng, cũng không có kiên nhẫn, gia hỏa này nói thế nào không nghe đâu. Quân đội tập kết, thật đúng là không phải là vì Thiên Phật, mà là Thiên Diễn bảo tàng đã tìm được nghe nói bên trong có không ít đồ vật, đều muốn trở đi. Mà những vật này, không thể thông qua đường bộ, mà muốn thông qua chiến cơ trở đi. Với lại, là trực tiếp vận chuyển về Lương Kinh, toàn bộ quá trình, ngoại trừ thêm dầu nhiên liệu, không thể dừng lại quá lâu. Đương nhiên, cái này không thể nói cho Thích Vô Pháp. Tôn trọng. Thích Vương, cái thế giới này là dựa vào thực lực nói chuyện. Nếu như Thiên Phật quốc cũng không có đủ thực lực, như vậy nói thế nào tôn trọng? Thích Vô Pháp nắm đấm nắm chặt, bất quá rất nhanh liền buông lỏng ra, hắn còn kém cho Mạnh Phi cho quỳ xuống, Mạnh phụ Mã Đô úy, thật chẳng lẽ muốn giết chết ta sao? Ta thừa nhận, ta hoàn toàn chính xác muốn binh hoa phú quý, nhưng là ta càng hy vọng toàn thân mình trở ra. Ta là đại tần chó không sai, nhưng là ta không muốn làm một đầu người gặp người hận chó. Càng không thích Thiên Phật bách tính căm hận ta, coi ta là thành vong quốc chi quân. Câu nói này cũng coi là lời từ đáy lòng. Mạnh Phi nhìn xem Thích Vô Pháp, trong mắt của hắn hiện lên một tia phức tạp cảm xúc. Hắn biết, Thích Vô Pháp bất quá là con cờ. Hắn than nhẹ một tiếng, chậm rãi mở miệng, "Thích Vương, tâm tình của ngươi ta có thể hiểu được. Nhưng là, đại tần quyết sách không phải ngươi ta có thể chi phối. Ngươi có thể làm liền là tận khả năng bảo hộ dân chúng của mình, để bọn hắn ít thụ chiến hỏa liên lụy. Ta đã nói, đại tần xuất binh không phải là tiến đánh Thiên Phật, ngươi chỉ cần mở ra môn, để đại quân tiến đến là được rồi. Còn có, đại tần sẽ tại Vạn Phật thành trung quanh kiến lập một cái lâm thời sân bay lấy thuận tiện vận chuyển vật tư. Những này đều cần ngươi cho phép. Ngụ ý, ngươi nếu là không gật đầu, cái kia quân tần liền đánh vào đến, không cần chào hỏi." Thích Vô Pháp chậm rãi đi ra Hồng Lư quán, trong lòng cảm giác bất lực như là cự thạch ép ngực. Đại tần bá đạo không nói đạo lý, để hắn cảm thấy ngạt thở. Hắn lại có thể làm sao bây giờ? Làm thỏa mãn tâm nguyện của bọn hắn, có lẽ là lựa chọn tốt nhất. truyền lệnh để tiền tuyến binh sĩ mở ra biên giới. Thích Vô Pháp thanh âm trầm thấp, mang theo một tia quyết tuyệt, để đại tần quân đội thông suốt, một đường thẳng tới. Tin tức truyền ra, triều đình chấn động. Vô số thần tử nhao nhao đi vào Thích Vô Pháp trước mặt, trên mặt của bọn hắn viết đầy phẫn nộ cùng không hiểu. Một chút lao thần vậy giả lên mặt, thậm chí chỉ vào Thích Vô Pháp cái mũi mắng, ngươi là thế nào nghĩ, mở ra biên giới, để đại tần quân đội tiến đến, ngươi là muốn chôn vùi thiên Phật tương lai sao? Coi như ta thiên Phật thua chiến tranh, cũng không đến mức như thế hèn mọn a. Thiên Phật người cốt khí đều nơi đó đi. Một vị khác lao thần tức giận nói ra, khai chiến, nhất định phải lập tức khai chiến. Một vị tuổi trẻ tướng lĩnh cao giọng hô. Thích Vô Pháp đứng tại trước ghế rồng, ánh mắt của hắn đảo qua mỗi người, sau đó chậm rãi mở miệng, chư vị, ta biết tâm tình của các ngươi, nhưng là chúng ta thật có thể đánh thắng đại tần sao? Quân đội của chúng ta, vũ khí của chúng ta chuẩn bị thật đầy đủ sao? Trong âm thanh của hắn mang theo một tia mỏi mệt, Mạnh Phi đã cùng cô hứa hẹn qua, bọn hắn lần này là mượn đường cũng không phải là khai chiến. Nếu như đối phương khai chiến, chúng ta thật chống đỡ được sao? Cô không muốn nghe các ngươi an ủi, trong lòng các ngươi so ai đều rõ ràng, thiên Phật đánh không thắng. Trong đại điện, đám người trầm mặc, bọn hắn biết Thích Vô Pháp thực sự nói thật. Thiên Phật quốc lực lượng quân sự cùng đại tần so sánh, thật sự là không có ý nghĩa. Một vị thần tử đứng dậy, trong âm thanh của hắn mang theo một tia tỉnh táo, vậy hạ, lần này có lẽ là cái cơ hội tốt, quân tần tiến đến, chúng ta có lẽ có thể khai thác cái khác sách lược. Chúng ta có thể lợi dụng địa hình, lợi dụng chiến thuật du kích, tiêu hao đại tần quân lực, đem cái này một nhóm đại tần binh sĩ cho ăn. Cô đã nói qua, cô không muốn khai chiến, trong nước quân khởi nghĩa còn không có giải quyết, kia cái gì đến giải quyết đại tần binh sĩ? Coi như ngươi ăn cái này một nhóm đại tần binh sĩ, như vậy nhóm thứ hai, nhóm thứ ba đâu? Ngươi đánh thắng sao? Thích Vô Pháp âm thanh lạnh lùng nói, đều cho cô lăn xuống đi, ai tại dám nói khai chiến, chạm. Trong đại điện bầu không khí trong nháy mắt ngưng kết, tất cả tiếng nghị luận im bặt mà dừng. Thích Vô Pháp mệnh lệnh như là trong ngày mùa đông gió lạnh, để trong lòng của mỗi người đều cảm thấy một hơi khí lạnh. Bọn hắn biết, Thích Vô Pháp đã làm ra quyết định, không ai có thể cải biến. Đám người tán đi, Thích Vô Pháp quay người rời đi đại điện, cước bộ của hắn nặng nề mà chậm chạp. Hắn biết, quyết định của mình có thể sẽ gây nên càng nhiều tranh luận cùng bất mãn, nhưng hắn cũng biết, đây là trước mắt lựa chọn tốt nhất. Cũng may, những này quân tần nhập cảnh, ngược lại là không có làm cái gì chuyện không nên làm. Ít ngày nữa, những ngày này đã tới Thiên Phật Thành, cái này khiến mọi người lòng người bàng hoàng. Mà những cái kia thông qua được Đại Tần Hồng Lư quan chứng nhận mách tính, thì là kích động không thôi. Bởi vì đây là bọn hắn lần thứ nhất khoảng cách gần tiếp xúc Đại Tần dũng tướng. Đại Tần Hồng Lư quán vẫn như cũ là mỗi ngày 1.000 cái danh lệnh, nhưng là tích lũy xuống, những ngày này cung cấp cho gần 20.000 cái danh lệnh. Quân Tần không có động thủ a? Thích Vô Pháp hỏi. Không có. Đạt được khẳng định trả lời chắc chắn sau, Thích Vô Pháp gật gật đầu. Những ngày này hắn một mực lo lắng đề phòng. Bất quá giờ phút này Quân Tần đến hắn ngược lại chẳng phải khẩn trương. Ngẫm lại mình cũng là được cười, làm Đại Tần chó, ngược lại là sợ sệt Đại Tần binh sĩ. Hắn đang suy nghĩ mình muốn hay không ra ngoài nên đón một cái, nhưng làm như vậy không khỏi cũng quá mức hèn mọn, quá mức ăn nói khép nép. Nghĩ lại liền nhẫn nhịn lại ý nghĩ này, mà những người này cũng không có vào thành, chỉ là ở ngoài thành đóng quân. Đại Tần Hồng Lư quán thì là Trương Thiếp thông báo tuyển dụng công văn, muốn trẻ tuổi lực chuyển nam tử đi làm cái gì, chỉ cần trúng tuyển liền có thể vô điều kiện thu hoạch được Đại Tần Hồng Lư quán chứng nhận. Thoáng một cái, không biết có bao nhiêu người trẻ tuổi nô nước tấp nập tham dự. Mặc dù bị Đại Tần Hồng Lư quán chứng nhận người chỉ có chừng 2 vạn, nhưng gia nhập bách gia người chừng hơn 30 vạn. Những người này đã trở thành một cố không cách nào bị xem nhẹ lực lượng. Mà cái này vẹn vẹn vạn vật thành, cả nước các nơi, còn không biết có bao nhiêu người gia nhập bách gia. Bất quá, những này hắn đều không để ý. Hắn chỉ là hiếu kỳ, Đại Tần tại sao muốn khiến cái này người ở trên trời Phật thành xung quanh tu kiến lâm thời sân bay đâu? Hẳn là, trong này có cái gì bí mật? Chương 986, một người công trí năng. Chương 986, một người công trí năng. Tính toán, cho dù có bí mật gì, cũng không phải hắn có thể tìm tòi nghiên cứu. Cũng liền 2-3 ngày công phu, lâm thời sân bay xây xong cũng không cho phép ngoại nhân đi xem. Ngày thứ ba, liền có rất nhiều chiến cơ từ vạn vật thành trên không lướt qua, thậm chí còn từ vạn vật cung trên không bay qua. Mới đầu, Thích Vô Pháp bị Đại Tần chiến cơ làm cho sợ hãi, nhưng phải biết những chiến đấu cơ này là vận chuyển vật tư sau, cũng không khẩn trương như vậy. Cơ hồ toàn thành người đều thấy được Đại Tần chiến cơ tại bầu trời bay lượn. Thích Vô Pháp trong ánh mắt toát ra phức tạp cảm xúc, đã có đối với mấy cái này chiến cơ lực lượng cường đại kính sợ, cũng có nhìn trời Phật quốc tương lai vận mệnh sầu lo. Hắn biết, những chiến đấu cơ này không chỉ là Đại Tần lực lượng quân sự biểu tượng, càng là bọn hắn nhìn trời Phật quốc một sự uy hiếp. Cơ hồ toàn thành người đều thấy được Đại Tần chiến cơ tại bầu trời bay lượn, liền không có không hâm mộ. Thậm chí Thích Vô Pháp đều tại vọng tưởng, nếu như Thiên Phật có chiến cơ liền tốt. Hắn tưởng tượng lấy, nếu như Thiên Phật quốc cũng có thể có được lực lượng như vậy, có lẽ bọn hắn liền không cần như thế hèn mọn hướng Đại Tần cúi đầu. Chiến cơ tiếng oanh minh dần dần đi xa, bầu trời khôi phục yên tĩnh. Thích Vô Pháp lại không cách nào bình tĩnh trở lại, mà đổi thành một bên, đại lượng tiên diễn bảo tàng bị đưa lên chiến cơ. Chiến cơ tiếng oanh minh ở trên trời Phật trên thành về tay không đãng, như là lôi thần chống trận, rung động tâm linh của mỗi người. Những cái kia sắt thép tự điệu đằng không mà lên, biến mất tại mọi người trong tầm mắt, lưu lại chỉ có từng đạo màu trắng bên đuôi, như là bầu trời vết thương. Một màn này bị Thiên Phật Thành bách tính coi là thần tích. Tại bọn hắn nhận biết bên trong, chỉ có chân chính sinh hoạt tại thế giới cực là người mới có được năng lực phi hành. Những cái kia đã từng thành tín tín đồ, giờ phút này lại trợn mắt há hốc mồm mà nhìn qua bầu trời, trong lòng của bọn hắn tràn đầy nghi hoặc cùng rung động. Chiến cơ tiếng oanh minh dần dần đi xa, nhưng Thiên Phật Thành chấn động lại vừa mới bắt đầu. những cái kia đã gia nhập Đại Tần Bách ra người trở nên càng thêm hưng phấn. Trong ánh mắt của bọn hắn lóe ra khát vọng đối với lực lượng, đối tri thức khao khát. Bọn hắn bắt đầu ở đầu đường cuối ngõ tuyên dương Đại Tần học thuyết, tuyên dương những cái kia có thể làm cho bọn hắn bay lên bầu trời tri thức. Mà những cái kia không có gia nhập Bách ra người cũng bắt đầu dục dịch ngóc đầu dậy. Ánh mắt của bọn hắn không còn kiên định, trong lòng của bọn hắn không còn bình tĩnh nữa. Một màn này lật đổ bọn hắn tam quan, để bọn hắn vứt bỏ mình coi là ký thác thiên Phật giáo nghĩa. Khi bọn hắn tín niệm trong lòng sụp đổ, Đại Tần Bách ra dễ như trở bàn tay công phá nội tâm của bọn hắn chỗ sâu. Đầu đường cuối ngõ, tiếng nghị luận liên tiếp. Liền xem như những cái kia đã từng thành tín nhất thiên Phật tín đồ, giờ phút này cũng trợn mắt há hốc mồm mà nhìn qua bầu trời, trong lòng của bọn hắn tràn đầy nghi hoặc cùng rung động. Niềm tin của bọn hắn ký thác, tựa hồ tại giờ khắc này trở nên lung lay sắp đổ. Các ngươi nhìn thấy không? Những cái kia chiến cơ, bọn chúng bay như vậy cao, nhanh như vậy, chẳng lẽ chúng ta tín ngưỡng thiên Phật thật có thể so sánh cùng nhau sao? Một người trung niên nam tử thanh âm bên trong mang theo vẻ run rẩy. Đúng vậy à, ta nghe nói những cái kia chiến cơ là Đại Tần Bách gia chế tạo, kiến thức của bọn hắn thật có thể để cho chúng ta bay lên bầu trời. Một cái thiên Phật người trẻ tuổi trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn. Nhưng là, ông trời của chúng ta Phật giáo nghĩa nói cho chúng ta biết, chỉ có tâm linh tinh khiết người mới có thể phi thăng thế giới cực lạc, những này sắt thép cự điểu đây tính toán là cái gì? Một cái lao giả cau mày, trong âm thanh của hắn mang theo một tia bất mãn. Trong tay của hắn nắm chặt một chuôi chẳng hạn, đó là hắn cả đời tín ngưỡng biểu tượng. Trong lòng của hắn tràn đầy đối truyền thống thủ vững, đối biến hóa kháng cự. Nhưng là, thanh âm của hắn nhưng không có ban đầu kiên định như vậy. Bởi vì, thiên Phật giáo nghĩa đã bị người trẻ tuổi triệt để vứt bỏ. Bọn hắn những lao bất tử này cuối cùng sẽ bị quét vào trong tù rác. Chiến cơ tại Lương Kinh đích quân sự cơ chẳng chậm rãi hạ xuống, như là một con về tổ ngừng, bình ổn mà yên tĩnh. Sân bay bên trên, các binh sĩ bận rộn, đại lượng vật tư bị vận chuyển xuống tới, trong ánh mắt của bọn hắn tràn đầy kính sợ cùng tò mò. Nhưng bọn hắn không biết là cái này vận chuyển xuống là từ phía trên Phật thành mang về bảo khố bảo tàng. Lục Nguyên đứng tại phi trường không chế tháp bên trong, ánh mắt của hắn chăm chú đi theo những cái kia bị dỡ xuống dương gỗ. Những này trong dương trang không chỉ là thiết bị, bọn chúng trang là Đại Tần hy vọng, là thiên diễn thời đại lưu lại cao cấp thiết bị, là khoa học kỹ thuật bảo khố hạch tâm. Vậy hạ, cái này một lượt 10 chiếc chiến cơ, tất cả thiết bị đều đã an toàn vận đạt. Một vị tướng lĩnh hướng Lục Nguyên báo cáo, trong âm thanh của hắn mang theo vẻ kích động. Lục Nguyên nhẹ gật đầu, tâm tình của hắn không cách nào bình tĩnh. Những thiết bị này, những này khoa học kỹ thuật sẽ để Đại Tần trở nên càng thêm cường đại. Hắn hít sâu một hơi, sau đó chậm rãi mở miệng, những thiết bị này lập tức đưa đến trong cung đi, đến lúc đó, chấm sẽ tổ chức tinh nhuệ nhất nhà khoa học đoàn đội, đối với mấy cái này thiết bị tiến hành nghiên cứu. Tướng lĩnh lĩnh mệnh mà đi, Lục Nguyên thì tự mình đi hướng những cái kia dương gỗ. Ánh mắt của hắn tại mỗi một cái dương bên trên dừng lại, phản phất có thể xuyên thấu qua tấm ván gỗ nhìn thấy bên trong huyền bí. Những này trong dương đồ vật, tất cả đều là thiên diễn thời đại lưu lại cao cấp thiết bị, giá trị của bọn nó không cách nào đánh giá. Lục Nguyên ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve một cái dương mặt ngoài, trong lòng của hắn tràn đầy chờ mong. Hắn biết, những thiết bị này sẽ cho Đại Tần mang đến biến hóa nghiêng trời lệch đất. Rất nhanh, cái dương tất cả đều đưa vào Đại Tần trong hoàng cung, từng cái dương bị mở ra, lộ ra bên trong thiết bị. Đây đều là thiên diễn thời đại cao cấp thiết bị, quả nhiên, cho dù là đơn giản nhất thiết bị, trình độ khoa học kỹ thuật vượt xa khỏi tưởng tượng của chúng ta. Lục Nguyên tự lẩm bẩm, cho dù đã sớm trở lại thiên diễn văn minh vượt mức quy định, nhưng nhìn đến trước mắt thiết bị, trong âm thanh của hắn mang theo vẻ run rẩy. Ánh mắt của hắn tại những thiết bị kia bên trên dừng lại. Những thiết bị này, có hắn nhận biết, có hắn chưa bao giờ thấy qua. Nhưng là, hắn biết những thiết bị này sẽ cho Đại Tần mang đến trước nay chưa có lực lượng, mà muốn khiến cái này thiết bị vận chuyển lại, còn cần một người công trí năng trợ giúp. Nhất định phải lập tức bắt đầu nghiên cứu, có những thiết bị này, rất nhiều trước kia không làm được sự tình, không cách nào chế tạo sản phẩm đều có thể chế tạo. Cái này một nhóm thiết bị đến, giải quyết Lục Nguyên khẩn cấp, mà làm sao phân phối thì rất trọng yếu. Hắn muốn để mấy người công trí năng đến chủ tình chung. Đầu tiên đem những này thiết bị toàn bộ vận chuyển tới, sau đó phân biệt, cuối cùng lại phân phối. Không thể không nói, loại cảm giác này rất tốt, nhìn trước mắt thiết bị, Lục Nguyên biết mình có thể dùng át chủ bài càng nhiều. Hắn lấy ra còn chưa kích hoạt một người công trí năng, còn chưa mở miệng đâu, vài người khác công trí năng liền nhảy ra ngoài. Đây chính là số một bảo khố trí tuệ nhân tạo. Chớ nuốt đi lên, mau ra đây nói chuyện. Tiểu Ngũ lãnh nạo thanh âm vang lên, gia hỏa này thế mà so ta còn lãnh cốc đâu. Hắn đã sớm thanh tỉnh, thế mà không động đậy, không biết hắn đang giả vờ cái gì. Đối, liền là, mau ra đây nói chuyện. Thần binh cũng nói. Chương 987, tiểu khoa chương 987, tiểu khoa Lục Nguyên ngón tay nhẹ nhàng chạm đến lấy một người công trí năng sắc ngoài, hắn biết, cái này nhân công trí năng là mở ra đây hết thảy mấu chốt. Hắn hít sâu một hơi, sau đó chậm rãi mở miệng, số 1, là thời điểm đã thức tỉnh. Theo Lục Nguyên lời nói rơi xuống, một người công trí năng sắc ngoài bắt đầu phát ra hào quang nhỏ yếu, sau đó dần dần trở nên sáng tỏ. Một thanh âm tại trong kho hàng vang lên, bình tĩnh mà hữu lực, ta đã kích hoạt, xin hỏi chủ ký sinh phải trang nhìn xuống. Lục Nguyên nhẹ gật đầu, trong ánh mắt của hắn tràn đầy chờ mong, xác nhận khóa lại nhận chủ. Rất nhanh, một người công trí năng khóa lại thành công. Theo sát lấy một người mang kính mắt, trải lấy đầu bóng tiểu nhân ném bắn đi ra. Đây chính là một người công trí năng hình tượng. Lục Nguyên có chút buồn cười. Hắn còn tưởng rằng một người công trí năng hình tượng là cái cao lạnh, không nghĩ tới là cái đầy mỡ nam hình tượng. Dung mạo ngươi vẫn rất dám thúi. Tiểu Ngũ nói ra. Thần binh cũng nói, hoàn toàn chính xác rất xấu. Thiên Y cùng Thần Nông cũng ở một bên phải rối. Nhưng là một người công trí năng cũng không nói chuyện, chỉ là xấu hổ đường. Ta không phải dám thúi, ta chỉ là xa sợ. Lục Nguyên lắc đầu, những người này công trí năng, tính tình không giống nhau. Thần binh tương đối hiếu chiến, thiên ý tâm địa thiện lương. Thần nông tương đối chất phác, mà tiểu ngũ nhất chảnh. Cái này một người công trí năng, lại là xa sợ. Không thể không nói, trung cấp trí tuệ nhân tạo liền là trung cấp trí tuệ nhân tạo, quả nhiên giống người. Ngươi Lục Nguyên nói ra, từ hôm nay trở đi, ngươi liền gọi Tiểu Khoa. Mà nhiệm vụ của ngươi là trợ giúp chúng ta phân biệt những thiết bị này, cũng chế định ra tốt nhất phân phối cùng sử dụng kế hoạch. Minh bạch. Tiểu Khoa có thể ngắn gọn trả lời. Tiểu Khoa, để cho chúng ta bắt đầu đi. Lục Nguyên thanh âm bên trong mang theo vẻ mong đợi. Hắn biết, Tiểu Khoa năng lực sẽ là đại tần một sự giúp đỡ lớn. Tiểu Khoa nhẹ gật đầu, hình tượng của hắn lập tức biến mất, thay vào đó là một hệ liệt số liệu phức tạp lưu cùng chỉ lệnh bị bắn ra đi ra. Hắn bắt đầu nhanh chóng phân tích cùng phân biệt mỗi một cái dương bên trong thiết bị, tốc độ của hắn nhanh chóng, để Lục Nguyên đều cảm thấy chấn kinh. Hắn không hề động, gia hỏa này thế mà có thể quét hình xa như vậy. Quả nhiên, mỗi người công trí năng thiên về năng lực đều không đồng dạng. Lục Nguyên thậm chí đang suy nghĩ, năm người này công trí năng tổ hợp lại với nhau, sẽ không phải là một cái cao cấp trí tuệ nhân tạo, một cái có được hoàn toàn nhân cách trí tuệ nhân tạo. Nghĩ như vậy, hắn lập tức có chút không rét mà run. Đè xuống ý nghĩ trong lòng, hắn chậm đợi Tiểu Khoa trả lời. Không nhiều lúc, Tiểu Khoa quét hình hoàn tất, những thiết bị này bên trong đã bao hàm nhiều loại cao cấp khoa học kỹ thuật, bao quát nhưng không giới hạn trong nguồn năng lượng kỹ thuật, tài liệu khoa học kỹ thuật, sinh vật khoa học kỹ thuật các loại. Tiểu Khoa thanh âm tại trong kho hàng vang lên, bình tĩnh lại có chút xa sợ. Lục Nguyên trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn, quá tốt rồi, những này kỹ thuật sẽ cực đại thôi động chúng ta phát triển. Tiểu Khoa, ngươi có thể hay không nói rõ chi tiết những này kỹ thuật ứng dụng tiền cảnh? Tiểu Khoa toàn bộ tin tức hình vẽ xuất hiện lần nữa, hắn đẩy một cái kính mắt, bắt đầu giải thích cặn kẽ. Tỉ như, những này nguồn năng lượng kỹ thuật có thể cho chúng ta khai phát ra kiểu mới nguồn năng lượng hệ thống, cực đại đề cao nguồn năng lượng hiệu suất, giảm bớt đối truyền thống nhiên liệu ỷ lại. Mà tài liệu khoa học kỹ thuật thì có thể dùng tại chế tạo càng nhẹ, càng mạnh, càng dùng bền tài liệu, cái này sẽ cực đại tăng lên chúng ta công nghiệp chế tạo năng lực. Đương nhiên, bảo khố xuất hiện, vậy khẳng định là chuyện gì xảy ra? Có lẽ cái trước thời đại đã bị hủy diệt, mà sau hai nạn đám người cần phụ tá. Ta xuất sinh chính là vì phụ tá đại nạn về sau người nhóm khoa học kỹ thuật chủ kiến. Cho nên, ta cần phải có liên quan tới cái này cái thời đại tất cả tin tức. Lục Nguyên gật gật đầu, đối thần binh nói ra, ngươi cùng hắn tin tức trao đổi một chút. Dưới mắt, chỉ cần để thần binh cùng hắn tin tức giao lưu, ngắn ngủi vài giây đồng hồ Tiểu Khoa liền có thể hiểu rõ thời đại này toàn cảnh. Ta đã biết thời đại này trình độ khoa học kỹ thuật, xin chủ nhân yên tâm, ta đem đặt trước chế một phần thích hợp hiện tại đại tần tình hình trong nước phát triển kế hoạch. Tiểu Khoa nói ra. Lục Nguyên nhịn không được hỏi, Tiểu Khoa, đại tần hiện tại trình độ khoa học kỹ thuật, muốn đuổi kịp tiên diễn thời đại, còn kém bao lâu? Tiểu Khoa chần chờ một chút nói ra, có chúng ta phụ trợ, đại khái còn kém 200 năm. Nghe nói như thế, Lục Nguyên tâm đều lạnh một nửa. Có trí tuệ nhân tạo toàn diện phụ tá, thế mà còn cần 200 năm thời gian tài năng đuổi kịp tiên diễn thời đại trình độ khoa học kỹ thuật. Bởi vậy có thể thấy được, tiên diễn thời đại trình độ khoa học kỹ thuật đến tột cùng có bao nhiêu đáng sợ. Đè xuống kiếp sợ trong lòng, trong ánh mắt của hắn tràn đầy chờ mong, như vậy, chúng ta phải làm thế nào phân phối những này kỹ thuật? Nào hẳn là ưu tiên phát triển? Tiểu Khoa nhanh chóng phân tích đại tần hiện trạng cùng nhu cầu, sau đó đưa ra đề nghị, căn cứ tình huống trước mắt đến xem, ta đề nghị ưu tiên phát triển nguồn năng lượng kỹ thuật cùng tài liệu khoa học kỹ thuật. Cái này hai hạng kỹ thuật tăng lên đem trực tiếp ảnh hưởng đến chúng ta công nghiệp sản xuất cùng thực lực quân sự. Tiểu Khoa cho ra phương án là thích hợp nhất đại tần hiện tại tình hình trong nước mà đại tần rất nhiều tài liệu đều khan hiếm. Muốn chế tạo một ít gì đó, nhất định phải có thiết bị. Điểm này, Lục Nguyên Phi thường đồng ý. Lục Nguyên trầm tư một hồi, sau đó chậm rãi mở miệng, "Tốt, cứ dựa theo đề nghị của ngươi đến. Chúng ta cần lập tức tổ chức đoàn đội, bắt đầu đối với mấy cái này kỹ thuật tiến hành xâm nhập nghiên cứu." Tiểu Khoa nhẹ gật đầu, hình tượng của hắn lần nữa biến mất, thay vào đó là một hệ liệt kỹ càng nghiên cứu kế hoạch cùng nhân viên phân phối phương án. Lục Nguyên mang theo Tiểu Khoa đi tới phòng truyền tin bên trong, để hắn đem phương án đáp ứng đi ra. Lập tức tự mình đem từng cái phòng nghiên cứu nhân vật dẫn đầu kêu tới. Những người này đều là tại Lục Nguyên nơi này treo hảo, đều thuộc về cơ mật nhân vật, tối cao bảo mật loại kia. Đem bọn hắn kêu đến, Lục Nguyên dự định cùng bọn hắn chăm chú đàm một lần. Lần này có quan hệ với đại tần tương lai mấy chục năm phát triển, mà những người này cũng nhiều bao nhiêu ít đoán được một chút, cho nên đều vô cùng kích động. Những người này không có danh tự, không có thân phận, chỉ có một cái danh hiệu. Đây cũng là vì bảo vệ bọn hắn. Dù là những người này bỏ rơi vợ con, lâu dài không trở về nhà, cũng vẫn như cũ chịu mệt nhọc. Lục Nguyên từ đáy lòng cảm tạ bọn hắn. Đơn giản hàn huyên hài từ sau, Lục Nguyên cùng những này các nhà khoa học bắt đầu thảo luận những này kế hoạch. Khi thấy trong tay phương án, những nhân viên nghiên cứu này ánh mắt bên trong tràn ngập hưng phấn cùng chờ mong. Mấy ngày kế tiếp bên trong, đại tần trong hoàng cung trở nên dị thường bận rộn. Các nhà khoa học vây quanh những ngày này diễn thời đại thiết bị, bắt đầu khẩn trương mà có thứ tự công việc nghiên cứu. Lục Nguyên tại Tiểu Khoa trợ giúp dưới, thì làm bọn hắn người chỉ đạo cùng trợ thủ, trợ giúp bọn hắn giải quyết cái này đến cái khác kỹ thuật nan đề. Mỗi ngày đều có đại lượng thiết bị vận chuyển tới. Thiết bị quét hình sau, Tiểu Khoa đều sẽ làm ra nhất khoa học phân phối, cái này cũng cực lớn cho Lục Nguyên tiết kiệm công tác. Thiết bị vận chuyển trọn vẹn vận chuyển nửa tháng mới vận chuyển hoàn tất. Mà những thiết bị này đủ để cho đại tần công nghiệp trình độ khoa học kỹ thuật tại thời gian một năm bên trong ở cái trước bậc thang. Chương 988, hoàn toàn mới thời đại. Chương 988, hoàn toàn mới thời đại. Hơn nửa tháng khẩn trương công tác để Lục Nguyên cảm thấy một tia mỏi mệt, nhưng nội tâm lại là trước nay chưa có phong phú. Tiểu Khoa gia nhập để kế hoạch của hắn có thể nhanh chóng thúc đẩy, so với hắn trong tưởng tượng thúc đẩy càng nhanh. Tiểu Khoa, Máy tính nghiên cứu phát minh tiến độ như thế nào? Lục Nguyên dò hỏi, thanh âm bên trong mang theo vẻ mong đợi. Tiểu Khoa hình tượng bắn ra đi ra, hắn đẩy một cái kính mắt, hồi đáp, hết thảy thuận lợi, dựa theo trước mắt tiến độ, trong vòng 3 tháng chúng ta liền có thể tạo ra đúng nghĩa máy tính. Lục Nguyên nhẹ gật đầu, máy tính ra mắt sẽ là đại tần khoa học kỹ thuật sử thượng một bước dài. Rất tốt, dây chuyền sản nghiệp kiến thiết cũng muốn đồng bộ tiến hành, chúng ta cần bảo đảm tất cả nguyên bộ công trình đầy đủ. Tiểu Khoa tiếp tục báo cáo, ta đã căn cứ đại tần tình hình trong nước, lựa chọn ra thích hợp chúng ta phát triển kỹ thuật. Tàu điện ngầm kỹ thuật cùng xe lửa kỹ thuật sẽ là chúng ta ưu tiên hạng mục, bọn chúng đem cực đại cải thiện chúng ta giao thông tình huống. Cái trước có thể thuận tiện thành thị xuất hành, cái sau có thể thuận tiện kinh tế lưu thông. Lục Nguyên trầm tư một hồi, sau đó chậm rãi mở miệng, cơ sở công trình kiến thiết nhất định phải đuổi theo, đây là chúng ta có thể thành công hay không mấu chốt. Tiểu Khoa nhẹ gật đầu, ta đã chế định kỹ càng cơ sở công trình kiến thiết kế hoạch, bao quát đường sắt, đường cái, cầu nối các loại, những này đều sẽ tại tương lai trong vài năm từng bước hoàn thành. Lục Nguyên trong ánh mắt lóe lên một tia kiên định, tốt, vậy liền dựa theo kế hoạch tiến hành. Chúng ta cần không chỉ là kỹ thuật, càng là một cái thời đại hoàn toàn mới. Theo tài liệu mới cùng mới công nghệ ứng dụng, thần binh bắt đầu làm chỉnh hợp mới công nghệ, chế tạo đời thứ 3 cùng đời thứ 4 chiến cơ. Những chiến đấu cơ này tính năng đem viễn siêu hiện hữu trình độ, đủ để bảo hộ đại tần công phận. Vậy hạ, mới công nghệ ứng dụng sẽ để cho chúng ta chiến cơ bay liên tục hơn 2 vạn bên trong, đủ để đả kích thế giới bất kỳ chỗ nào. Thần binh thanh âm bên trong mang theo một tia tự hào. Lục Nguyên trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn, đây là chúng ta lực lượng quân sự một đại bay bọn, thần binh, ngươi làm được rất tốt. Thiên Y cùng Thần Nông cũng tại mới công nghệ trợ giúp dưới, lấy được đột phá tính tiến triển. Thiên Y ý nghĩa dược phối phương có thể chiết xuất càng nhiều dược vật, chế tạo càng nhiều chức vào chữa bệnh thiết bị. Mà Thần Nông thì có thể tốt hơn bồi dưỡng cây trồng, đề cao nông nghiệp sản lượng. Vậy hạ, chúng ta chữa bệnh kỹ thuật cùng nông nghiệp kỹ thuật đều sẽ được tăng lên cực lớn, cái này sẽ cực đại cải thiện nhân dân sinh hoạt. Thiên Y cùng Thần Nông cùng nhau nói ra. Lục Nguyên nhẹ gật đầu, đây đều là quốc gia chúng ta phát triển cơ sở, công tác của các ngươi cực kỳ trọng yếu. Tiểu Ngũ thì tại trí năng người máy chế tạo bên trên phát huy tác dụng trọng yếu. Kỹ thuật của hắn để đại tần tự động hóa trình độ đạt được tăng lên cực lớn. Đối, liền là tự động hóa trình độ. Trước lúc này, thủ công dây chuyển sản xuất hạn chế sản năng, mà có những này kỹ thuật có thể tăng tốc dây chuyển sản xuất sản xuất. Trước đó Lục Nguyên dự đoán năm nay sản năng có thể lật gấp 5 lần. Liền trước mắt nhìn, năm nay sản năng hẳn là có thể lật hơn gấp 10 lần. Đến sang năm, hẳn là có thể lật ít 30, đủ để cung ứng cả nước. Đại tần kinh tế đem cấp tốc bay lên. Vậy hạ, trí năng người máy chế tạo sẽ cực đại đề cao chúng ta kế hoạch tác chiến, giảm xuống chi phí. Tiểu Ngũ thanh âm bên trong mang theo vẻ hưng phấn. Lục Nguyên trong mắt lóe lên vẻ hài lòng, "Tiểu Ngũ, công tác của ngươi trọng yếu giống vậy, chúng ta phát triển kỹ nghệ không thể rời bỏ kỹ thuật của ngươi ủng hộ." Cuối cùng, Tiểu Khoa đưa ra internet tạo dựng cùng vệ tinh phát xạ kế hoạch. Những này kỹ thuật thực hiện sẽ để đại tần tin tức truyền bá cùng giám sát năng lực đạt được tăng lên cực lớn. Vậy hạ, internet tạo dựng cùng vệ tinh phát xạ sẽ là chúng ta khoa học kỹ thuật bay vọt cuối cùng một khối ghép hình. Tiểu Khoa thanh âm bên trong mang theo vẻ mong đợi. Lục Nguyên thâm hít một hơi, hắn biết những này kỹ thuật tầm quan trọng, nếu là có vệ tinh, rất nhiều chuyện xử lý liền dễ dàng nhiều. Tốt, vậy liền lập tức bắt đầu chuẩn bị, chúng ta cần mau chóng thực hiện những này kỹ thuật đột phá. Theo từng mục một kỹ thuật đột phá cùng ứng dụng, đại tần trình độ khoa học kỹ thuật tại ngắn ngủi trong vòng nửa năm thực hiện bay vọt tính phát triển. Lục Nguyên đứng tại hoàng cung trên đài cao, nhìn qua phương xa, trong lòng của hắn tràn đầy hy vọng. Đây chỉ là một bắt đầu, đại tần tương lai sẽ là quang minh. Lục Nguyên tự lẩm bẩm, trong âm thanh của hắn tràn đầy kiên định cùng lòng tin. Nửa năm qua, Lục Nguyên cơ hồ đem tất cả tinh lực đều đầu nhập vào khoa học kỹ thuật đang phát triển, thân thể của hắn mặc dù mỏi mệt, nhưng tinh thần lại dị thường phấn khởi. Khoa học kỹ thuật thành quả bộc phát thức tăng trưởng, để hắn thấy được đại tần tương lai hy vọng. Tại Triệu Kiêm gia khuyên bảo, Lục Nguyên rốt cục cho mình thả vài ngày nghỉ. Hắn buổi tiếp Triệu Kiêm gia cùng một đoàn người, hảo hảo mà nghỉ ngơi mấy ngày. Bọn hắn bơi chung núi chơi nước, thưởng thụ lấy yên tĩnh khó được thời gian. Bất quá, nghỉ ngơi ngắn ngủi qua đi, Lục Nguyên lại lần nữa đầu nhập vào công tác. Triệu Kiêm gia đau lòng nhìn xem hắn, nhẹ giọng nói ra, "Nghỉ ngơi nhiều mấy ngày a?" Lục Nguyên lắc đầu, trong ánh mắt của hắn mang theo một tia kiên định, không có thời gian nghỉ ngơi, hiện tại trong nước đang tiến hành một trận biến đổi, ta nhất định phải khống chế địa phương tốt hướng. Một khi mất khống chế, rất dễ dàng xảy ra vấn đề. Đại tần trình độ khoa học kỹ thuật tăng lên cũng không phải chậm chạp thức, mà là bộc phát thức tăng lên. Những cái kia nhân viên nghiên cứu hiểu rõ kỹ thuật sau, tại hiện hữu kỹ thuật bền trên chơi ra hoa đến. Khắp nơi đều tại xây dựng cơ bản, đều tại xây dựng thêm. Đại lượng tiền đập xuống, lương kinh cũng là biến chuyển từng ngày, bách tính cũng có thể cảm nhận được bên cạnh mình biến hóa. Lục Nguyên đứng tại hoàng cung trên đài cao, nhìn qua phương xa đang tại kiến thiết công trường, trong lòng của hắn tràn đầy tự hào. Hắn biết, những biến hóa này không chỉ là kiến trúc biến hóa, càng là đại tần quốc lực thể hiện. Vậy hạ, mới nhất xây dựng cơ bản báo cáo biểu hiện, chúng ta đường sắt mạng lưới đã bao trùm cả nước 1/3 thành thị, dự tính sang năm cuối năm đem thực hiện cả nước bao trùm. Hải Đường cầm trong tay một phần báo cáo, hướng Lục Nguyên báo cáo, trong thanh âm của nàng mang theo vẻ hưng phấn. Lục Nguyên nhẹ gật đầu, trong mắt của hắn hiện lên vẻ hài lòng, rất tốt, đường sắt mạng lưới kiến thiết là chúng ta phát triển kinh tế trọng yếu chèo chống, nhất định phải tăng tốc tiến độ. Trước lúc này, hạn chế phát triển là sắt thép, mà bây giờ Lục Nguyên đã không cho phép lương kinh làm cơ sở nhất sắt thép giá luyện, vậy quá phá hư hoàn cảnh. Trong năm nay, lương kinh nhân khẩu lần nữa bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi. So với hắn trong tưởng tượng càng nhanh một chút. Dưới mắt nhân khẩu đã vượt qua 5 triệu. Vì cái gì không hạn chế nhân khẩu, không hạn chế bọn hắn ngủ lại đâu? Đáp án đơn giản, nhà máy cần người, phát triển cần người. Lục Nguyên đã để quốc doanh mấy cái xưởng lớn, đi từng cái hành tỉnh thủ lĩnh kiến thiết phân xưởng. Hiện tại cũng là vận chuyển bán thành phẩm vật liệu thép vào kinh thành. Với lại đường sắt mạng lưới vận chuyển, nếu như từ lương kinh vận ra, cũng quá tiêu hao ra vốn. Mà trước mắt mà nói, từng cái hành tỉnh cũng còn tại cạnh tranh, đối với những này hành tỉnh địa vị cũng không tính quá minh xác. Chương 989, biến đổi chi niên chương 989, biến đổi chi niên Triệu Kiêm gia nhẹ nhàng gật đầu, trong ánh mắt của nàng tràn đầy lý giải cùng ủng hộ. Nàng biết, Lục Nguyên trên vai gánh chịu lấy toàn bộ đại tần tương lai, hắn mỗi một cái quyết định đều quan hệ đến thiên gia vạn hộ vận mệnh. Hải Đường tiếp tục hồi báo Lục Nguyên chặt chẽ hành trình, "Bệ hạ, ngài hôm nay nhật trình vô cùng gấp gáp. Buổi sáng giáo dục đại hội đem quyết định tương lai 3 năm giáo dục phương hướng, quan hệ này đến vô số hải tử tương lai. Buổi chiều ngài còn muốn đi Lương Kinh Phúc Lợi viện, nơi đó các cô nhi cần ngài quan tâm cùng ủng hộ." Lục Nguyên thâm hít một hơi, kỳ thật, hoàng đế thường ngày cũng không phải là ầm ầm sóng dậy mỗi ngày đều bị loại chuyện này chỗ mệt mỏi, không phải cái hội nghị này, liền là cái nào hội nghị. Phi thường tiêu hao người tinh khí thần. Cũng may mắn Lục Nguyên tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng, vừa học tập kiếm thánh tinh thần rèn luyện pháp, mỗi ngày đều tinh thần sung mãn, có thể cực lớn trình độ cảm nhiễm người bên cạnh. "Tốt, ta đã biết. Hải Đường, chuẩn bị một chút, chúng ta lập tức xuất phát." Lục Nguyên thân ảnh trong cung đội vàng mà qua, cước bộ của hắn kiên định mà hữu lực. Hắn biết, chỉ có tự mình tham dự vào những công việc này bên trong đi, tài năng bảo đảm mỗi một hạng chính sách đều có thể rơi xuống thực chỗ. Buổi sáng giáo dục đại hội ở giáo dục độ nghị sự thính cử hành, Lục Nguyên ngồi tại chủ vị, ánh mắt đảo qua đang ngồi mỗi một vị lễ bộ quan viên. Trong ánh mắt của bọn hắn tràn đầy chờ mong cùng tôn kính. "Chư vị, giáo dục là quốc gia tương lai, chúng ta có trách nhiệm vì bọn nhỏ cung cấp tốt nhất giáo dục hoàn cảnh." Lục Nguyên thanh âm tại trong phòng nghị sự quanh quẩn, trong giọng nói của hắn tràn đầy kiên định cùng quyết tâm. Giáo dục đám quan chức nhao nhao gật đầu, trong ánh mắt của bọn hắn toát ra đối Lục Nguyên tín nhiệm cùng ủng hộ. Lục Nguyên cùng bọn hắn xâm nhập thảo luận giáo dục cải cách từng cái phương diện, từ giáo dục cơ sở đến giáo dục cao đẳng, theo thầy tư vấn luyện đến giáo dục công trình kiến thiết. Hội nghị sau khi kết thúc, Lục Nguyên mã không ngừng vó chạy tới Lương Kinh Phúc Lợi viện. Hắn đến để các hải tử của viện mồ côi cảm thấy đã hưng phấn vừa khẩn trương. Lục Nguyên mỉm cười cùng bọn hắn nói chuyện với nhau, hỏi thăm bọn họ sinh hoạt cùng học tập tình huống. "Bệ hạ, ngài đến để bọn nhỏ vô cùng kích động." Viện mồ côi viện trưởng kích động nói, "Đều là một chút không có cha mẹ thân nhân hải tử, cho nên bọn hắn có thể bị quốc gia đối xử tử tế, bị bệ hạ để ở trong lòng, là lớn lao may mắn. Cũng phải thua thiệt đây là đại tần, cái này nếu là cái khác triều đại, những hải tử này có thể còn sống sót liền không dễ dàng." Lục Nguyên nhẹ nhàng vỗ viện trưởng bả vai, "Bọn nhỏ là quốc gia tương lai, chúng ta có trách nhiệm chiếu cố tốt bọn hắn. Nếu là có khó khăn gì, ngươi cứ việc nói, chấm sẽ bảo đảm viện mồ côi đạt được đầy đủ ủng hộ và tài nguyên." Viện trưởng kích động gật gật đầu, không chỗ ở nói, "Tốt, viện mồ côi mọi chuyện đều tốt, chủ quản quan viên cũng tốt, vẫn là xã hội các giới đều phi thường chú ý." Sau giờ ngọ ánh nắng ấm áp mà tươi đẹp, Lục Nguyên tại viện mồ côi cùng bọn nhỏ chung tiến cơm trưa, nụ cười của hắn cùng quan tâm để mỗi một đứa bé đều cảm thấy ấm áp. Cơm trưa sau khi kết thúc, Lục Nguyên vội vàng trở về hoàng cung. Hắn biết, còn có rất nhiều công tác chờ đợi hắn. Lục Nguyên nhìn thoáng qua Triệu Kiêm gia, gặp nàng bưng canh sớm tới, cười nói, "Nghe nói ngươi hôm nay đi xem linh chi." Trong âm thanh của hắn mang theo một tia quan tâm. Lần trước Mạnh Phi trở về ở, cứ như vậy mấy ngày thời gian, kết quả Lục Linh Chi lại lần nữa mang bầu. Mạnh gia nhân số cũng không thịnh vượng, bọn hắn hy vọng Lục Linh Chi có thể nhiều sinh mấy đứa bé, lấy lớn Mạnh Mạnh gia huyết mạch, đây là nhân chi thường tình. Bất quá, Lục Nguyên càng thêm lo lắng trạng huống thân thể của nàng. Trước đó trong cung cũng có thể tùy thời chăm sóc, nhưng cháu trai lớn, Lục Linh Chi không thể không chuyển ra ngoài cung ở lại, cái này khiến Lục Nguyên cùng Tô Tú Nga đều cảm thấy có chút bất đắc dĩ. "Đối, ta đi xem Linh Chi." Triệu Kiêm gia gật gật đầu, vừa cười vừa nói, "Nàng mập điểm, hài tử cũng bị nàng cha mẹ chồng chiếu cố rất tốt, ngươi không cần lo lắng." Lục Nguyên nhẹ gật đầu, trong lòng thoáng buông xuống một chút lo lắng. Lục Linh Chi khỏe mạnh cùng hạnh phúc với hắn mà nói là trọng yếu nhất. Lập tức, Lục Nguyên lại hỏi, "Ta nghe nói Hạ Ninh gần nhất một mực tại uống cối đất." Nghe vậy, Triệu Kiêm gia cũng là nở nụ cười khổ, "Là, cũng không biết nàng từ nơi nào cầu tới, rất dày vào mình." Nàng lắc đầu, trong mắt lộ ra một tia bất đắc dĩ. Hạ Ninh ngay cả sinh ba cái khuê nữ, trong lòng đối nhau nhi tử khát vọng càng mãnh liệt. Nàng gần như sắp đem mình bước điên rồi. Cho dù Lục Nguyên nói, sinh nam hải nữ hải là từ nhà trai quyết định, nhưng nàng cũng không tin, Lục Nguyên cũng không có cách nào. Nàng luôn cảm thấy, chỉ có cho Lục Nguyên sinh nhi tử, tài năng chứng minh mình giá trị. Chỉ có thể nói, nàng bị trung thổ nhất quán tư tưởng phong kiến cho trói buộc. Triệu Kiêm gia bất đắc dĩ nói ra. Lục Nguyên trầm mặc một hồi, trong lòng đối Hạ Ninh tình cảnh cảm thấy một tia đồng tình, nhưng hắn cũng biết, loại trói buộc này là chính nàng cho mình mặc lên, trách không được người khác. Hắn nhẹ giọng nói ra, mỗi người đều có sự lựa chọn của chính mình, Hạ Ninh lựa chọn để nàng lâm vào dạng này thối cảnh. Đúng vậy, A Triệu Kiêm gia thở dài, ta cũng hy vọng nàng có thể đem thả xuống những ngày chấp niệm, sống được nhẹ nhõm một chút. Lục Nguyên mỉm cười, rời đi chủ đề, ngươi gần đây bận việc đến thế nào? Có thời gian hay không nghỉ ngơi? Ta còn tốt, gần nhất đang bận bịu chỉnh lý một chút văn bản tài liệu cùng tư liệu, chuẩn bị xuống một bước kế hoạch. Triệu Kiêm gia trong mắt lóe ra kiên định quan mang, ta hy vọng có thể vì đại tần phát triển cống hiến một phần lực lượng. Lục Nguyên cười cười, hắn biết Triệu Kiêm gia một mực tại yên lặng ủng hộ mình, có ngươi ở bên người, ta cảm thấy rất an tâm. Triệu Kiêm gia mỉm cười, trong mắt lộ ra ấm áp quan mang. Giữa hai người ăn ý để Lục Nguyên cảm thấy vô cùng thư thái. Hậu cung tự cấp tự túc, đối với Lục Nguyên mà nói, không chỉ là giảm bớt tài chính bên trên áp lực, càng là hậu cung phương diện quản lý một lần biến cách trọng đại. Tại quá khứ, hậu cung chi tiêu một mực là một cái nặng nề gánh vác, nhưng bây giờ, thông qua một loạt biến đổi cùng bản thân kinh doanh, hậu cung đã có thể tự cấp tự túc, đây không thể nghi ngờ là một cái to lớn thành tựu. Lục Nguyên trong tay cầm hậu cung mới nhất tài vụ báo cáo, trên mặt lộ ra hài lòng mỉm cười. Cứ như vậy, bên trong nô tiền liền có thể dùng tại càng cần hơn địa phương. Hắn biết rõ, biến đổi cần đại lượng tư kim ủng hộ. Khoa học kỹ thuật phát triển, giáo dục cải cách, chữa bệnh tăng lên, mỗi một hạng đều cần kết xù đầu tư. Mà bây giờ, hậu cung tự cấp tự túc, để hắn có càng nhiều tư kim đi thôi động những ngày biến đổi. Triệu Kiêm gia làm hoàng hậu, ảnh hưởng của nàng lực không thể khinh thường. Nàng không chỉ có tại trong hậu cung phổ biến tự cấp tự túc chính sách, càng là tại dân gian mở rộng nữ tính giáo dục cùng công tác tầm quan trọng. Ở trung thổ nhất quán tư tưởng phong kiến bên trong, nữ tử không tài chính là đức, nữ tính bị các loại quy củ trói buộc, khó mà thi triển tài hoa. Lục Nguyên mặc dù tại khối này hạ không ít công phu, nhưng hiệu quả cũng không rõ rệt, hắn cũng thiếu đủ tinh lực đi xâm nhập quảng khống. Bát đại phóng nhỏ, là muốn lấy hay bỏ? Hoàng đế càng cần hơn lấy hay bỏ? Chương 990, trời Phật biến đổi lớn. Chương 990, trời Phật biến đổi lớn. Nhưng mà, cái này một khối, Triệu Kiêm gia lại làm được phi thường tốt. Nàng làm gương tốt, dùng hành động của mình nói thiên hạ biết người, nữ tử đồng dạng có thể gánh nửa bầu trời. Hoàng hậu nương nương thật sự là nữ trung hào kiệt. Hải Đường ở một bên tán thán nói. Lục Nguyên nhẹ gật đầu, trong ánh mắt của hắn tràn đầy thưởng thức và kiêu ngạo. Đúng vậy, nàng đích xác là. Năm đó hắn định trụ tất cả áp lực, cho Triệu Kiêm gia càng nhiều thi triển không gian, quả nhiên không để cho hắn thất vọng. Tại Triệu Kiêm gia thôi thúc dưới, càng ngày càng nhiều nữ hải tử bắt đầu đi ra khuê phòng, đi học tập, đi làm việc. Các nàng bắt đầu tiếp nhận giáo dục, bắt đầu tham dự hoạt động xã hội, bắt đầu bày ra bản thân tài hoa cùng năng lực. Cái này không chỉ có cải biến nữ tính vận mệnh, cũng vì Đại Tần phát triển rót vào sức sống mới. Lục Nguyên thông chi, nữ tính lực lượng là không thể coi thường. Các nàng tham dự cùng cống hiến, đối với Đại Tần phồn vinh cực kỳ trọng yếu. Hắn quyết định đem tiến một bước cùng hộ Triệu Kiêm gia công tác, thôi động nữ tính giáo dục cùng công tác phát triển. Triệu Kiêm gia gương mặt từng đỏ, nàng khiêm tốn đáp lại Hải Đường tán mỹ, nhưng nội tâm lại bởi vì Lục Nguyên tán thành mà cảm thấy vô cùng ấm áp. Nàng biết mình làm hết thảy, không chỉ là vì mình, càng là vì Đại Tần tương lai. Lục Nguyên kéo qua thê tử vòng eo, để nàng ngồi tại trên đùi của mình, trong mắt tràn đầy cương triều cùng tiêu ngạo. Tốt chính là tốt, không tốt liền là không tốt, ta cũng không có định mọi người. Trong âm thanh của hắn mang theo một tia trò đùa, nhưng cũng để lộ ra đối Triệu Kiêm gia thật sâu tín nhiệm. Hai thai về sau, Triệu Kiêm gia khí chất trở nên càng tăng nhiệt độ hơn luyện, nàng mỹ lệ không còn chỉ là bề ngoài, càng là một loại từ trong ra ngoài phát ra thành thục vật vị. Nàng hương khí nhẹ nhàng phất qua Lục Nguyên trong mũi, để hắn tâm không khỏi vì đó dập dờn. Cảm thấy được trượng phu cảm xúc biến hóa, Triệu Kiêm gia nhẹ giọng hỏi, "Bệ hạ, đêm nay muốn tới Phúc Đức cung sao?" Trong thanh âm của nàng mang theo vẻ mong đợi, một tia mời. Lục Nguyên gật gật đầu, trong mắt lóe lên một tia ôn nhu, "Đến." Câu trả lời của hắn ngắn gọn mà kiên định. Triệu Kiêm gia thuận thế đứng dậy, thân ảnh của nàng tại Lục Nguyên trong mắt lộ ra phá lệ thức tha, cái kia thần thiếp quét dọn giường chiếu đối đãi. Trong giọng nói của nàng mang theo một tia hoa bát, một tia dụ hoặc. Lục Nguyên bị nàng câu đến lòng ngưỡng ấy, nhưng hắn biết, mình còn có công tác phải xử lý, để ép trong lòng khó nhịn nói ra, "Ta tối nay quá khứ." Triệu Kiêm gia gật gật đầu, ngẫu nhiên quay người rời đi. Lục Nguyên tiếp tục xử lý trong tay sự vụ, nhưng trong lòng của hắn bắt đầu nghĩ đến Triệu Kiêm gia. Những ngày này, mình đích thật sơ sót nàng. Không phải tại ngu chiếu bên kia, liền muốn đi Hạ Hồng Mai 2 tỷ bộ nơi đó, hoặc là liền muốn đi Lý An Lạc 3 tỷ bộ bên kia. Màn đêm buông xuống, Lục Nguyên rốt cục hoàn thành một ngày làm việc. Hắn đứng người lên, mở rộng dưới có chút người cứng ngắc, sau đó hướng phía Phúc Đức cung đi đến. Trong lòng của hắn tràn đầy chờ mong, đang mong đợi cùng thê tử gặp nhau. Phúc Đức cung bên trong, Triệu Kiêm gia đã chuẩn bị xong hết thảy. Nàng ngồi tại trên giường, trong tay cầm một quyển sách, im lặng chờ đợi Lục Nguyên đến. Trong lòng của nàng tràn đầy ấm áp, đang mong đợi cùng trượng phu ấm áp thời gian. Lục Nguyên đi vào Phúc Đức cung, nhìn thấy Triệu Kiêm gia an tĩnh ngồi ở chỗ đó, trong lòng của hắn dâng lên một dòng nước ấm. Hắn đi đến bên cạnh nàng, nhẹ nhàng cùng nàng vào lòng, "Kiêm gia, để cho ngươi chờ lâu." Triệu Kiêm gia tựa ở Lục Nguyên trên lồng ngực, cảm thụ được hắn ấm áp, thanh âm của nàng nhu hòa mà thỏa mãn, "Không có, thần thiết biết, bệ hạ bệ bội nhiều việc quốc sự, không phải cố ý sơ sẩy ta, lại nói đều vợ chồng, nói chuyện này để làm gì?" Hai người ôm nhau mà ngồi, thưởng thụ lấy yên tĩnh khó được thời gian. Đêm đã khuya, Phúc Đức cung bên trong đèn đuốc dần dần dập tắt, chỉ để lại một đôi ân ái vợ chồng, lặng lặng hưởng thụ lấy thuộc về bọn hắn hạnh phúc thời khắc. Lục Nguyên nhẹ nhàng ôm lấy Triệu Kiêm gia, cảm thụ được nàng ấm áp, trong lòng tràn đầy yên tĩnh cùng thỏa mãn. "Kiêm gia, những ngày này ngươi vất vả." Lục Nguyên thấp giọng nói ra, trong giọng nói tràn đầy lo lắng. Triệu Kiêm gia tựa ở Lục Nguyên trên lồng ngực, cảm thụ được tim của hắn đập, thanh âm của nàng nhu hòa mà thỏa mãn, "Không khổ cực, bệ hạ, có thể vì ngài chia sẻ, là thần thiếp vinh hạnh." Trên mặt của nàng treo nụ cười nhàn nhạt, trong mắt lóe ra hạnh phúc quang mang. Kỳ thật dạng này cũng rất tốt, loại ngày này chính là nàng mong đợi. Hai người ôm nhau mà ngồi, thưởng thụ lấy yên tĩnh khó được thời gian. Triệu Kiêm gia nhẹ tay khẽ vuốt vuốt Lục Nguyên cánh tay, tựa hồ tại truyền lại nàng ấm áp cùng lực lượng. Nàng biết, Lục Nguyên trên vai trách nhiệm nặng nề, mà nàng nguyện ý trở thành hắn kiên cố nhất hậu thuẫn. "Bệ hạ, ngươi gầy." Triệu Kiêm gia nhẹ giọng hỏi, trong ánh mắt toát ra quan tâm. Lục Nguyên mỉm cười, "Không có gì, các loại bận bịu qua đoạn thời gian này liền tốt. Ta nghe nói, gần nhất thật nhiều người đều phát tài đâu, lương kinh xuất hiện rất nhiều nhà giàu mới nổi, rất có bán không lương kinh ý tứ." Triệu Kiêm gia cười nhẹ, nói xong nàng ở bên ngoài chứng kiến hết thảy. Lục Nguyên cũng yên tĩnh nghe. Sinh hoạt liền là chuyện nhà. Đã từng nữ đế, giờ phút này giúp chồng dạy con, chuyện nhà, ba câu nói không thể rời bỏ hải tử, không thể rời bỏ tuổi gạo dầu muối. Nhưng là, cũng rất an tâm, cũng vô cùng chân thực. "Đúng, bệ hạ, ngài lần trước cho ta những tài liệu kia, thủ hạ nhân viên nghiên cứu đã hiểu rõ." Triệu Kiêm gia nói ra. Hiểu rõ liền tốt, tiếp xuống, ngươi chỉ cần phối hợp ta là được rồi. Lục Nguyên sờ sờ cái mũi của nàng. Triệu Kiêm gia nhẹ gật đầu, mặc kệ chuyện gì phát sinh, chúng ta sẽ cùng nhau đối mặt. Nàng sở dĩ nói như vậy, cũng không phải là bắn tên không đích, mà là nàng cảm nhận được Lục Nguyên trên người có một loại bất an mãnh liệt. Còn có cùng Ngô Chiếu nói chuyện với nhau thời điểm, nàng có thể cảm nhận được Ngô Chiếu lực bất tòng tâm. Lục Nguyên liều mạng giống như công tác, không chỉ là vì quốc gia. Cái này phía sau, khẳng định còn có nàng không biết sự tình. Bất quá, Lục Nguyên không nói, nàng liền sẽ không đến hỏi. Ta minh bạch. Lục Nguyên gật gật đầu. Bệ hạ, ngài cũng muốn đáp ứng ta, phải chiếu cố thật tốt mình, không thể quá mức mệt mỏi. Triệu Kiêm gia nhẹ giọng nhắc nhở, trong mắt lóe ra ôn nhu quan tâm. Lục Nguyên trong lòng ấm áp, nhẹ nhàng cầm tay của nàng, hết thảy đều không cần nhiều lời. Bóng đêm dần dần sâu, Phúc Đức cung bên trong ánh đèn nhu hòa, tỏa ra hai người ấm áp thân ảnh. Lục Nguyên cùng Triệu Kiêm gia lẫn nhau tố tâm sự, tựa hồ muốn đem những ngày này thua thiệt đều bổ sung một dạng. Thời gian tại bọn hắn giao lưu bên trong lặng yên trôi qua, phản phất ngoại giới hết thảy đều không có quan hệ gì với bọn họ. Nhưng mà, bình tĩnh ban đêm cũng không có nghĩa là địa phương khác liền an toàn. Ngay tại lúc này, cung ngoại truyền tới một trận tiếng bước chân dồn dập, phá vỡ yên tĩnh. Hải Đường đi đến bên giường, sắc mặt ngưng trọng tại Lục Nguyên bên thai nói ra, "Bệ hạ, trời Phật bên kia có trọng yếu cấp báo truyền đến." Lục Nguyên lúc này vừa cùng Triệu Kiêm gia giao lưu xong, đang định ôm Triệu Kiêm gia đi cọ rửa đâu. Nghe nói như thế, không khỏi nhíu mày, "Cấp bậc gì?" "Một cấp cấp báo." Hải Đường nói ra. Lục Nguyên sắc mặt biến hóa, "Một cấp cấp báo, đây là trọng yếu nhất cấp báo." Chương 991, cấp báo. Chương 991, cấp báo. Lục Nguyên cau mày, hắn có thể cảm nhận được Hải Đường trong giọng nói khẩn trương. "Một cấp cấp báo, đây là khẩn cấp nhất tình báo." Mang ý nghĩa tình huống khả năng so với hắn tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn. Kiêm gia, ta cần phải đi xử lý một ít chuyện. Lục Nguyên nhẹ giọng đối Triệu Kiêm gia nói ra, thanh âm bên trong mang theo một tia ấy nấy. Triệu Kiêm gia trong mắt lóe lên một tia lo lắng, nhưng nàng rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh. Bệ hạ, quốc sự làm trọng, ngài đi làm việc a. Trong thanh âm của nàng để lộ ra lý giải cùng ủng hộ. Lục Nguyên nhẹ gật đầu, cấp tốc mặc xong quần áo, theo Hải Đường bước nhanh đi ra Phúc Đức cung. Trong lòng của hắn tràn đầy nghi hoặc, một cấp cấp báo bình thường mang ý nghĩa chiến tranh hoặc là trọng đại sự kiện chính trị. Liên thiên Phật thế cục trước mắt đến xem, hết thảy đều rất tốt. Mạnh phi ở trên trời Phật bên kia quản khống cũng rất tốt. Dựa theo tiến độ này xuống dưới, trễ nhất sang năm, thiên Phật liền có thể trở thành đại tần một phân tử. Đi vào phòng truyền tin, Lục Nguyên thấy được lo lắng chờ đợi sĩ quan tình báo. Sĩ quan tình báo gặp Lục Nguyên đến, lập tức tiến lên báo cáo, "Vậy hạ, vạn vật thành nội phát sinh đại quy mô xung đột, thiên Phật triều đình quân đội tựa hồ muốn đối người của chúng ta độc thủ." Lục Nguyên sắc mặt trở nên nghiêm trọng, hắn lập tức mệnh lệnh, "Mạnh phi bên kia nói như thế nào?" "Bẩm bệ hạ, Mạnh phụ Mã Đô bị nói, tình huống lại trong phạm vi khống chế." Sĩ quan tình báo nói ra, cái này phòng truyền tin là trong cung tiếp thu các nơi tình báo không chỉ là chuyên môn Lục Nguyên, mà Lục Nguyên chuyên môn phòng truyền tin bình thường đều là cá nhân kết nối, thuộc về cơ mật kết nối. Tiếp tục hỏi một chút bên kia tình huống như thế nào, ta nhìn thiên Phật người là ăn gan hùm mật báo, nếu như bọn hắn dám động thủ, liền phá hủy vạn Phật thành, trực tiếp đánh hạ thiên Phật. Lục Nguyên lạnh mặt nói, sĩ quan tình báo cấp tốc hành động, thông qua đặc thủ thông tin con đường cùng Mạnh Phi bắt được liên lạc. Không lâu, Mạnh Phi hồi phục truyền trở về. Sĩ quan tình báo giải mã sau bẩm báo nói, bệ hạ, vạn Phật thành nội xung đột là cục bộ chúng ta người đã khống chế tình thế. Thiên Phật quân đội của triều đình còn chưa dám hành động thiếu suy nghĩ. Lục Nguyên lông mày thoáng giãn ra một chút, nhưng trong lòng hắn như cũ tràn đầy cảnh giác, nói cho Mạnh Phi, nếu như Thiên Phật triều đình có bất kỳ dị động, không cần xin chỉ thị, trực tiếp khai thác hành động. Đại tần uy nghiêm không dùng khiêu khích. Là, bệ hạ. Sĩ quan tình báo lĩnh mệnh mà đi. Lục Nguyên đứng tại phòng truyền tin phía trước cửa sổ, hút thuốc, ánh mắt trông về phía xa lấy phương xa tinh không. Hắn tâm có chút bận tâm Mạnh Phi. Không nhiều lúc, Mạnh Phi lần nữa phát tới hồi phục, nguyên lai là một nhóm quân khởi nghĩa vọt tới Vạn Phật Thành, phát động tập kích, Thiên Phật triều đình bị động phản kích. Lục Nguyên cảm thấy rất có ý tứ. Những quân khởi nghĩa này, tất cả đều là Đại Tần ở sau lưng nâng đỡ. Bọn hắn động thủ, Mạnh Phi lại không biết. Trừ phi những người này làm phản rồi. Lục Nguyên cười lạnh, thật đúng là một chút môi không quen bạch nhãn lang. Nghĩ tới đây, hắn dập tắt thuốc lá, không cần nhiều lời, trực tiếp để gần nhất quân đội xuất động, đem những này quân khởi nghĩa còn có Thiên Phật những người này cùng nhau thu thập. Lúc đầu muốn chậm rãi thu phục, đã bọn hắn ngầm dở trò, vậy liền tất cả đều đi chết. Kỳ thật Lục Nguyên năng đoán được một chút, quân khởi nghĩa làm phản, bất quá là muốn cho Đại Tần triều đình cùng Thiên Phật cắt đứt, từ đó trục lợi. Nhưng bọn hắn bất quá là Đại Tần dưới trướng một con chó mà thôi. Hào hào còn sống không tâm sao? Một bên khác, Vạn Phật Thành, Đại Tần Hồng Lư trong quán, Mạnh Phi đứng tại Hồng Lư quán các lâu mái nhà, quan sát phía dưới, ánh mắt như chim ưng sắc bén. Trong tay hắn triều đình hồi phục chữ nặng mỗi một chữ đều bao hàm lấy bệ hạ quyết đoán cùng mệnh lệnh. Quân khởi nghĩa đột nhiên tập kích để hắn cảm thấy ngoài ý muốn, càng làm cho hắn cảm thấy phẫn nộ. Những này từ triều đình âm thầm nâng đỡ quân khởi nghĩa, cũng dám đối Vạn Phật Thành động thủ. Quả thực là tự tìm đường chết. Bất quá là một đám triều đình nuôi cậu mà thôi, cũng dám cắn chủ nhân của mình. Mạnh Phi cười lạnh, trong ánh mắt của hắn lóe ra nguy hiểm quan mang. Hiện tại, bệ hạ mệnh lệnh đã truyền đạt, hắn có thể đánh ra. Nhưng Mạnh Phi cũng không phải là kẻ lỗ mãng, hắn biết trận chiến đấu này cần tỉ mỉ chủ tính. Quân khởi nghĩa tạm thời thối lui, Vạn Phật Thành cửa thành đóng chặt, nội thành bầu không khí khẩn trương mà ngưng trọng. Mạnh Phi trước tiên thông chi quốc cảnh bên ngoài đóng quân Đại Tần quân đội, thỉnh cầu chiến cơ trợ giúp. Chiến cơ tốc độ nhanh nhất, trợ giúp năng lực nhanh chóng nhất, có thể tại trong thời gian ngắn cải biến chiến cuộc. Truyền lệnh xuống. Để chiến cơ chuẩn bị, một khi đúng chỗ, lập tức tiến hành nhảy dù. Mạnh Phi thanh âm tỉnh táo mà kiên định. Mà Hồng Lư trong quán, vũ khí trang bị dự trữ sung túc, đây đều là Mạnh Phi sớm chuẩn bị. Hắn biết, chiến tranh thắng bại thường thường quyết định bởi tại chuẩn bị đầy đủ hay không. Hiện tại, những này dự trữ đem phát huy mấu chốt tác dụng. Mạnh Phi đi vào Hồng Lư quán kho vũ khí, từng dãy vũ khí tại dưới ánh đèn lấp lóe lấy hàn quang. Hắn nhẹ nhàng nuốt ve những vũ khí này, trong lòng tràn đầy lòng tin. Có những vũ khí này, bọn hắn đủ để ứng đối bất kỳ khiêu chiến nào. Mạnh phụ Mã Đô Úy, chiến cơ đã chuẩn bị sẵn sàng, tùy thời có thể xuất phát. Một tên quan võ đội vàng đến báo. Mạnh Phi nhẹ gật đầu, tốt, thông chi tất cả bộ đội, chuẩn bị tiếp thu nhảy dù. Một khi vũ khí đúng chỗ, lập tức đối quân khởi nghĩa phát động công kích. Đúng, Thích Vô Pháp tên kia nhưng có phái người tới. Mạnh Phi hỏi. Về phò Mã Đô Úy, không có. Mạnh Phi gật gật đầu, trong lòng không ngừng cười lạnh, xem ra không chỉ là quân khởi nghĩa muốn chết, Thích Vô Pháp gia hỏa này cũng đang tìm cái chết. Không biết qua bao lâu, vạn vật thành trên bầu trời đột nhiên vang lên chiến cơ tiếng oanh minh. Từng cái chiến cơ như là trong bầu trời đêm u linh, lặng yên không một tiếng động tiếp cận, sau đó cấp tốc nhảy dù dưới vũ khí cùng vật tư. Mạnh Phi nhìn xem những chiến đấu cơ này quanh quẩn trên không trung, trong mắt của hắn lóe ra hài lòng quan mang. Rất tốt, có những vũ khí này, chúng ta liền có thể triệt để tiêu diệt những quân khởi nghĩa kia. Chiến cơ tiếng oanh minh dần dần đi xa, vạn vật thành nội bầu không khí lại càng khẩn trương. Các binh sĩ nhanh chóng đem nhảy dù vũ khí phân phát xuống dưới, chuẩn bị nên đón sắp đến chiến đấu. Mạnh Phi đứng tại quân đội phía trước nhất, ánh mắt của hắn kiên định mà sắc bén. Hiện tại là hiện ra thực lực chúng ta thời điểm. Đại Tần uy nghiêm không dung khiêu khích, chúng ta muốn để những quân khởi nghĩa kia biết, dám mạo phạm ta Đại Tần hạ chẳng là cái gì. Các binh sĩ cao giọng ứng hòa, trong ánh mắt của bọn hắn tràn đầy khát vọng chiến đấu. Bọn hắn biết, trận chiến đấu này đem quyết định vạn vật thành vận mệnh, cũng đem quyết định Đại Tần tương lai. Chiến đấu tại lúc tờ mờ sáng khai hỏa, Đại Tần quân đội như là mãnh hổ hạ sơn, cấp tốc mà mãnh liệt công kích quân khởi nghĩa trận địa. Quân khởi nghĩa mặc dù có chỗ chuẩn bị, nhưng ở Đại Tần cường lực thế công dưới, bọn hắn rất nhanh liền quân lính tan rã. Mạnh Phi đứng tại chiến trường hậu phương, ánh mắt của hắn chăm chú nhìn chiến trường mỗi một cái biến hóa. Hắn biết, trận chiến đấu này không chỉ là đối quân khởi nghĩa trừng phạt, càng là đối với thiên phật triều đình cảnh cáo. Chiến đấu trước khi trời sáng kết thúc, vạn phật thành lần nữa khôi phục bình tĩnh. Cuộc chiến tranh này đơn giản liền là nghiêng về một bên đổ sát. Chương 992, Thích Trường Sinh nhận nhẫn cùng đâm lưng. Chương 992, Thích Trường Sinh nhận nhẫn cùng đâm lưng báo cáo phò Mã Đô Úy, một trận chiến này quân ta tiêu diệt 50.000 quân khởi nghĩa. Mạnh Phi đứng tại trên tường thành, nhìn qua phương xa chân trời, nghe quan võ báo cáo. Phò Mã Đô Úy, quân khởi nghĩa đã bị toàn bộ thanh trừ, vạn phật thành đã một lần nữa trở lại khống chế của chúng ta bên trong. Mạnh Phi gật gật đầu, lập tức hướng Lục Nguyên báo cáo một trận chiến này quả. Lục Nguyên tại phòng truyền tin một chỗ khác, nghe được tin tức này, trong mắt của hắn hiện lên vẻ hài lòng, làm được rất tốt. Hắn nghĩ nghĩ, lập tức để tình báo viên hồi phục tin tức, tiếp xuống, chúng ta muốn triệt để ổn định thiên phật thế cục, khi cần thiết, trực tiếp hủy diệt thiên phật chính quyền. Sĩ quan tình báo đem tin tức truyền qua, nhận được tin tức sau, Mạnh Phi trong lòng có quyết đoán. Người tới, trực tiếp giết tiến thiên phật hoàng cung. Mạnh Phi đã không nguyện ý cùng Thích Vô Pháp lá mặt lá trái. Nhắc tới chút quân khởi nghĩa cùng Thích Vô Pháp không có chút quan hệ nào, hắn cái thứ nhất không tin tưởng. Thu được mệnh lệnh sau, các tướng sĩ đều là kích động không thôi. Dù là một đêm chưa chợp mắt, nhưng bọn hắn như cũ kích động. Bởi vì, đánh hạ thiên phật hoàng cung thì mang ý nghĩa Đại Tần triệt để đánh bại thiên phật, tiếp xuống chỉ cần đem những quân khởi nghĩa kia đánh bại, liền có thể toàn diện tiếp quản thiên phật quân chính. Mà Đại Tần thiên hạ đại đồng kế hoạch thì càng tới gần một bước. Trọng yếu nhất chính là binh lính trẻ tuổi khát vọng công vân. Bọn hắn khát vọng từ trong chiến tranh thu hoạch được công vân. Mà vạn vật thành nội bách tính, Mạnh Phi sẽ không động đến bọn hắn. Đi qua những ngày này dẫn đạo, bảy thành bách tính đều từ bỏ thiên phật giáo nghĩa. Chỉ có số rất ít lao cổ bản còn ôm cứng nhắc thiên phật giáo nghĩa. Bọn họ đều là Đại Tần kiên cố nhất người ủng hộ. Binh sĩ xung phong đi tới thiên phật hoàng cung. Thiên phật hoàng cung chỗ sâu, không khí khẩn trương cơ hồ ngưng là thực chất. Thích Vô Pháp đối mặt với phụ thân Thích Trường Sinh, trong mắt tràn đầy phẫn nộ cũng không hiểu. Hắn không thể nào hiểu được vì cái gì đang tiếp thụ hiện thực sau khi thỏa hiệp, phụ thân vẫn sẽ lựa chọn con đường này. Ngươi không muốn sống, nhưng ta còn muốn còn sống. Thích Trường Sinh thanh âm băng lãnh, trong ánh mắt của hắn không có một tia nhiệt độ. Ngươi cho rằng Mạnh Phi hắn không biết những quân khởi nghĩa kia là làm sao tới sao? Ngươi đây là tại muốn chết. Thích Vô Pháp lựa giận cơ hồ muốn đem hắn thôn vệ, ngươi chẳng lẽ muốn nhìn thả tộc vậy được trên vạn cái tộc nhân bị Đại Tần binh sĩ giết chết sao? Còn nói là ngươi căn bản không tiếp thụ được hiện thực, cũng hoặc là ngươi đạt được Phật chỉ dẫn. Thích Trường Sinh cười lạnh một tiếng, hiện thực, Phật chỉ dẫn, ta chỉ biết là chúng ta thả tộc vinh dự không thể như vậy kết thúc. Ngươi cho rằng ta sẽ để cho Đại Tần dễ dàng cướp đi chúng ta hết thảy sao? Thích Vô Pháp trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác bất lực, hắn ý thức đến phụ thân đã giản nên hồ đồ rồi. Nhưng ngươi tại sao muốn lừa ta? Vì cái gì? Trong âm thanh của hắn mang theo một tia tuyệt vọng. Bởi vì ta là cố ý. Thích Trường Sinh hiện lên một tia hận ý. Vì cái gì? Thích Vô Pháp không thể tin nói ra. Không cách nào, đại ca ngươi là thế nào chết? Thích Trường Sinh nhìn thẳng ánh mắt của hắn. Thích Vô Pháp là người, lập tức biểu lộ trở nên có chút mất tự nhiên, là bệnh chết. Ngươi bây giờ nói đại ca làm cái gì? Bệnh chết? Trước kia ta cũng cho là hắn là bệnh chết, thẳng đến có người nói cho ta biết chân tướng. Thích Trường Sinh cười lạnh nói, đại ca ngươi là bị ngươi hại chết, bị ngươi cái này thân đệ đệ cho hại chết. Nói hiệu nói vượng, không phải ta. Thích Vô Pháp như là bị giẫm cái đuôi mèo một dạng. Tâm hắn hoảng không thôi, chuyện này là ai nói cho hắn biết? Hắn cùng Đại Tần giao dịch, chỉ có số người cực ít biết, phụ thân là làm sao mà biết được? Đại ca chết, tự nhiên cùng hắn có quan hệ. Nhưng là đây là tuyệt mật, Tần Nhân không có khả năng ngốc đến mình bạo lộ ra. Thích Trường Sinh lạnh lùng nhìn xem Thích Vô Pháp, trong ánh mắt của hắn tràn đầy căm ghét cùng phẫn nộ. Ngươi cho rằng những chuyện ngươi làm thật có thể giấu giếm được tất cả mọi người sao? Đại ca ngươi chết, liền là ngươi lớn nhất tội ác. Ta một mực chờ đợi, các loại một cái cơ hội để ngươi trả giá đắt. Thích Vô Pháp sắc mặt tái nhợt, hắn ý thức đến, mình đã lâm vào một cái không cách nào chạy trốn bẫy dập. Phụ thân, ta không có, đến cùng là ai nói cho ngươi chuyện này, ta làm sao có thể hại chết ta đại ca? Đó là ta thân đại ca a, ta há có thể làm ra bực này xúc sinh không bằng sự tình. Ngươi cho rằng ngươi quyền nưu cùng nưu kế có thể thắng được ta sao? Thích Trường Sinh thanh âm bên trong mang theo một tia trào phúng, tại đại ca ngươi bệnh chết sau, ta liền để Ngộ Tắc cho hắn nghiệm thi. Ngộ Tắc phát hiện, đại ca ngươi xương cốt đều đen, đó là chúng độc biểu hiện. Đại ca ngươi nếu như chỉ là bệnh nặng, làm sao lại chúng độc đâu? Ta lại phái người giám thị ngươi, cuối cùng phát hiện, đại ca ngươi là bị ngươi hại chết. Ngươi sẽ không thật cho là mình làm không chê vào đâu được a? Hiện tại, ngươi sẽ vì tội của ngươi trả giá đắt. Thích Vô Pháp sắc mặt càng phát tái nhợt, nguyên lai, từ đầu tới đuôi, phụ thân hắn liền không có chân chính tín nhiệm vào hắn. Thì tính sao, đại ca là con của ngươi, ta cũng đồng dạng là con của ngươi, đồng dạng là nhi tử, ngươi tại sao muốn như thế thiên vị? Thấy mình như kế bị nhìn đấu, Thích Vô Pháp càng ngày càng bạo, hiện tại, ta mới là Thiên Phật Vương. Thiên Phật Vương, ngươi bất quá là một cái xuất sinh, một cái đáng thương xuất sinh chỉ thế thôi. Thích Trường Sinh lạnh như băng nhìn xem hắn, tựa như là đang nhìn một cái cựu nhân, coi như để cho ta lựa chọn 100 lần, ta cũng sẽ không lựa chọn ngươi. Mà bây giờ, Tần Nhân đánh bại quân khởi nghĩa, tiếp xuống khẳng định sẽ tiến cung tới tìm ngươi. Mặc kệ ngươi nói cái gì, làm cái gì giải thích, bọn hắn đều sẽ không tin. Ta sẽ ở một bên nhìn xem ngươi là như thế nào chết. Ngay tại lúc này, hoàng cung truyền ra ngoài tới rung trời tiếng la giết, đại tần quân đội đã công phá hoàng cung đại môn, đang tại cấp tốc tới gần. Thích Vô Pháp sắc mặt trở nên càng thêm tái nhợt, hắn biết mình đã không đường có thể trốn. Phụ thân, chúng ta nên làm cái gì? Thích Vô Pháp thanh âm bên trong mang theo vẻ run rẩy. Thích Trường Sinh lạnh lùng nhìn hắn một cái, sau đó quay người đi hướng hoàng cung chỗ sâu. Ngươi tự cầu phúc ca, bất quá ngươi yên tâm, chờ ngươi chết sau, ta nhất định sẽ nhặt xác cho ngươi. Ta sẽ đem ngươi táng tại đại ca ngươi phần mộ trước, sẽ ở đại ca ngươi phần mộ trước đúc một cái tượng đồng, để ngươi vinh thê quỷ gối đại ca ngươi phần mộ trước sám hối, để ngươi cả một đời vĩnh viễn không ngẩng đầu được lên. Thích Vô Pháp đứng tại chỗ, trong lòng của hắn tràn đầy tuyệt vọng. Hắn biết mình hết thảy đều đã kết thúc, đại tần quân đội chẳng mấy chốc sẽ tìm tới hắn, mà hắn sẽ vì tội của mình trả giá đắt. Mạnh Phi dẫn theo đại tần quân đội cấp tốc chiếm lĩnh hoàng cung mỗi một cái góc xó. Mục tiêu của bọn hắn minh xác, hành động cấp tốc, rất nhanh liền tìm được Thích Vô Pháp. Thích Vô Pháp, tử kỳ của ngươi đến. Mạnh Phi thanh âm bên trong mang theo một tia người thắng ngạo mạn. Thích Vô Pháp nhìn xem Mạnh Phi, trong mắt của hắn tràn đầy tuyệt vọng. Ta nhận thua. Hắn thậm chí để không nổi nửa điểm ý niệm phản kháng. Chương 993, một nồi bưng. Chương 993, một nồi bưng. Đêm qua, hỏa lực âm thanh tại vạn Phật thành bên trong quanh quẩn, giống như tử thần hòa âm, tấu vang thiên Phật vương thất chứng cuối. Thích Vô Pháp trong lòng tràn đầy tuyệt vọng cùng phẫn nộ. Hắn rốt cuộc minh bạch, đây hết thảy bất quá là phụ thân bố trí tỉ mỉ cục, một cái dùng để trả thù hắn, phá hủy hắn cục. Mạnh phụ Mã Đô úy, nếu như ta nói chuyện này, ta cũng không biết rõ tình hình, ngài tin tưởng sao? Thích Vô Pháp thanh âm bên trong mang theo một tia đắng chát, hắn biết mình lời nói tại Mạnh Phi trong thai bất quá là giả biện. Mạnh Phi cười lạnh một tiếng, ta chỉ hỏi ngươi một câu, tối hôm qua vì sao không xuất cùng, vì cái gì không có phái người đến Hồng Lư còn đến? Thích Vô Pháp cắn răng nói, đều là bởi vì phụ thân của ta, hắn không cho ta ra ngoài, ta tin đưa không đi ra. Biên, tiếp tục biên. Ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng chuyện ma quỷ của ngươi? Mạnh Phi lạnh lùng nói, ngươi cho rằng đem quân khởi nghĩa dẫn tới, liền hữu dụng? Ngươi cho rằng dạng này, liền có thể để cho ta phân ra một tay đối phó những quân khởi nghĩa kia? Tại Mạnh Phi xem ra, Thiên Phật quân khởi nghĩa, bất quá là Đại Tần nâng đỡ lên một con chó. Mục đích của bọn hắn, liền là dịch tả Thiên Phật, cuối cùng, để Đại Tần không đánh mà thắng cầm xuống Thiên Phật quốc. Không chỉ có như thế, Đại Tần còn có thể có một cái tiếng tốt. Thích Vô Pháp sắc mặt tái nhợt, hắn biết mình đã không có bất kỳ đường lui nào. Phụ thân của hắn, Thích Trường Sinh, dùng tàn khốc nhất thủ đoạn, đem hắn đưa vào chỗ chết. Hắn hết thể dãy rủa, đều chẳng qua là phí công. Mạnh phụ Mã Đô úy, ta thừa nhận, ta từng có dạ tâm, ta muốn bảo trụ Thiên Phật, bảo trụ chúng ta thả nhà huyết mạch. Thích Vô Pháp thanh âm bên trong mang theo một tia tuyệt vọng, nhưng ta chưa hề nghĩ tới phản bội Đại Tần, ta làm hết thảy cũng là vì Thiên Phật tương lai. Mạnh Phi lạnh lùng nhìn xem hắn, trong ánh mắt của hắn không có một tia đồng tình. Thích Vô Pháp, dạ tâm của ngươi cùng phản bội đã chú định kết cục của ngươi, hiện tại ngươi sẽ vì hành vi của ngươi trả giá đắt. Thích Vô Pháp nhắm mắt lại, trong lòng của hắn tràn đầy hối hận. Hắn hối hận mình tham lam cùng dạ tâm, nhưng là hắn không hối hận mình làm, hắn chỉ là hối hận không thể đem chuyện này làm càng thêm sạch sẽ một chút. Dẫn đi. Mạnh Phi ra lệnh, trong âm thanh của hắn mang theo một tia quyết tuyệt. Các binh sĩ tiến lên, đem Thích Vô Pháp lộ ra hoàng cung. Dưới chân của hắn là thông hướng tử vong con đường, trong lòng của hắn là vô tận hắc ám. Phật đường bên trong, thuốc lá lượn lờ, Thích Trường Sinh ngồi xuất hiện tổ liệt tông linh vị trước, trong tay nắm hương, cẩn thận từng ly từng tí đốt cháy. Trên mặt của hắn mang theo thật sâu đau thương cùng quyết tuyệt, mỗi một cái động tác đều lộ ra phá lệ nặng nề. Mạnh Phi đứng bình tĩnh tại cửa ra vào, ánh mắt của hắn rơi vào Thích Trường Sinh trên thân, không có quấy rầy. Thẳng đến Thích Trường Sinh mở miệng, hắn mới chậm rãi đi vào Phật đường, thanh âm bình tĩnh lại mang theo sắc bén, kỳ thật, ngươi không cần giả thần giả quỷ. Thích Vô Pháp nói hắn không biết rõ tình hình, ta muốn, hắn là đúng. Thích Trường Sinh tay có chút dừng lại, sau đó tiếp tục hắn nghi thức, thanh âm bên trong mang theo một tia đạm mạc, ta nhận tâm. Hắn so ta càng thêm nhận tâm, ta thái tử chết, là bị hắn huynh đệ giết chết. Mạnh Phi chân mày hơi nhíu lại, ngươi có chứng cứ gì? Thích Trường Sinh cười nhạt một tiếng, trong ánh mắt của hắn hiện lên một tia lạnh lẽo, mới đầu, ta coi là Thích Vô Pháp là đứa con trai tốt, nhưng mà phía sau ta mới biết được, hắn là một cái tài lang hổ báo. Hắn cùng các ngươi đại tần thông đồng, bán rẻ thiên Phật lợi ích. Kỳ thật những này, ta đều có thể mở một con mắt, nhắm một con mắt. Dù sao triều đình cần phải có người đứng ra cho ta dưới bậc thang. Nhưng hắn ngàn vạn lần không nên, giết chết mình huynh trưởng. Ta dung không được hắn, dù là hắn là của ta nhi tử, ta cũng muốn đem hắn chém thành muôn mảnh. Mạnh Phi ngẩn người, hắn biết, trận này vương thất nội bộ quyền lực đấu tranh đã vượt ra khỏi hắn mong muốn. Thích Trường Sinh trong giọng nói để lộ ra thật sâu hận ý cùng quyết tuyệt, đây là một cái phụ thân đối với nhi tử tuyệt vọng. Với lại, hắn cũng so với chính mình tưởng tượng càng thêm thông minh. Thích Trường Sinh, ngươi hẳn phải biết, đại tần sẽ không dễ dàng tha thứ phản bội. Mạnh Phi thanh âm bên trong mang theo một tia cảnh cáo. Thích Trường Sinh đứng người lên, ánh mắt của hắn nhìn thẳng Mạnh Phi, ánh mắt bên trong không có một tia sợ hãi. Mạnh phụ Mã Đô úy, ta biết đại tần thực lực, ta cũng biết kết quả của ta, nhưng ta sẽ không để cho con của ta điếm ô thả nhà huyết mạch, dù là ý vị này ta cũng muốn trả giá đắt. Mạnh Phi trong mắt lóe lên một tia phức tạp cảm xúc, hắn biết Thích Trường Sinh đã làm ra lựa chọn của hắn. Cái lựa chọn này không chỉ là đối Thích Vô Pháp trừng phạt, càng là đối với đại tần phản kháng. Ta sẽ hướng bệ hạ báo cáo đây hết thảy. Mạnh Phi cuối cùng nói ra, trong âm thanh của hắn mang theo một tia nặng nề. Thích Trường Sinh nhẹ gật đầu, ánh mắt của hắn một lần nữa rơi vào liệt tổ liệt tông linh vị bên trên, thanh âm bên trong mang theo một tia kiên định, đã không trọng yếu, thiên Phật quốc diệt hay không, thả người nhà diệt hay không, đều không trọng yếu. Đây là chính ta phạm sai, chính ta trêu chọc không nên trêu chọc đại địch, mới khiến cho thiên Phật quốc đưa tới như thế đại địch. Muốn cái gì liền giết, muốn dốc thịt liền dốc thịt. Ngược lại mục đích của các ngươi, người qua đường đều biết. Mạnh Phi mới lười nhắc cùng hắn nói nhảm, người tới, bắt hắn cho trói lại. Khi Thích Trường Sinh quyết định làm chuyện này thời điểm, hắn cũng đã dự liệu đến mình hạ tràng. Hành vi của hắn không chỉ là đối với nhi tử phản bội, càng là đối với đại tần tiêu chiến. Hắn biết, một khi phóng ra một bước này, liền không có đường rút lui. Thích Trường Sinh bị đè xuống sau, Mạnh Phi cũng không có dừng tay, hắn hành động quả quyết mà lên gốc. Hắn hạ lệnh đem chọn cái thả tộc đều cho bưng, đây là nhìn trời Phật Vương thất triệt để thanh toán, cũng là đối tất cả khả năng phản kháng lực lượng chấn nhiếp. Vạn vật thành mất tính, ngoại trừ những cái tiên ngoan cố lao nhân, đã không người để ý thiên Phật Vương giả sống hay chết. Bọn hắn chỉ muốn gia nhập đại tần, bọn hắn khát vọng đại tần bảo hộ cùng trật tự, khát vọng đại tần mang tới phồn bình cùng yên ổn. Bất quá, chuyện này vẫn là đưa tới hành động. Thả tộc hủy diệt, đối với thiên Phật quốc tới nói, không thể nghi ngờ là một lần chấn động to lớn. Mọi người nghị luận ở Mỹ, có người cảm thấy hoảng sợ, có người cảm thấy hưng phấn, có người cảm thấy mê mang. Về phần những đại thần kia, không có một cái nào dám đứng ra. Tại đại tần thiết huyết trước mặt, bọn hắn lựa chọn trầm mặc, lựa chọn tự vệ. Bọn hắn biết, bất kỳ phản kháng đều là phí công. Ngược lại là có mấy cái võ tướng, vẫn rất có huyết tính mang theo tự mình người hầu, ý đồ nghĩ cách cứu viện Thích Trường Sinh. Bọn hắn phóng tới hoàng cung, hy vọng có thể cứu ra mình quân chủ, hy vọng có thể vãn hồi thiên Phật tôn nghiêm. Nhưng đại tần quân đội không phải ăn chay bọn hắn súng máy bắn phá, đem những người phản kháng này từng cái đánh bại. Những này võ tướng cùng bọn hắn người hầu ngã xuống vũng máu bên trong, bọn hắn hy sinh, trở thành đại tần thống trị dưới lại một nhóm vật hy sinh. Mạnh Phi đứng tại hoàng cung trên tường thành, nhìn qua những cái kia ngã xuống võ tướng cùng binh sĩ, trong lòng của hắn không có một tia ba động. Hắn biết, đây là chiến tranh đại giới, đây là thống trị đại giới. Chương 994, trời Phật chi thương. Chương 994, trời Phật chi thương. Chiến tranh khói lửa rốt cục tan đi, đại tần cờ xí tại vạn Phật thành trên không cao cao tung bay. Ngoại trừ đại tần, trận chiến tranh này không có bên thắng. Thích Trường Sinh phụ tử vận mệnh bị Mạnh Phi một mực nắm giữ ở trong tay. Mạnh Phi đứng tại trên đài cao, thanh âm của hắn to lớn mà rõ ràng, bày ra lấy Thích Trường Sinh phụ tử hơn trăm tông sai lầm, đem bọn hắn mô tả suốt ngày Phật vong quốc kẻ cầm đầu. Trong đám người, tức giận cảm xúc như là liệt hỏa thiêu đốt. Những này đã từng kẻ thống trị, bây giờ trở thành mục tiêu công kích. Thả không cách nào, vị này tại vị thời gian ngắn ngủi nhất quốc quân, sự thống trị của hắn bất quá là một trận náo kịch, cuối cùng lấy bi kịch kết thúc. Mạnh Phi đọc lấy bọn hắn tội trạng, mỗi một đầu đều đủ để bọn hắn tại lịch sử sỉ nhục trụ bên trên lưu lại không thể xóa nhòa ân ký. Chợ bán thức ăn miệng, bách tính vây chật như nêm cối, trong ánh mắt của bọn hắn tràn đầy đối cái này đã từng kẻ thống trị phẫn nộ. Tại bách gia học thuyết trùng kích vào, bọn hắn rốt cục thức tỉnh, ý thức được mình bị nô dịch, bị khống chế trận tướng. Xem bọn hắn, đây chính là những cái kia tự xưng trời Phật chi từ người, bọn hắn dùng trời Phật giáo nghĩa trói buộc chúng ta, cướp đi tự do của chúng ta. Trong đám người có người cao giọng la lên, bọn hắn không xứng thống trị chúng ta, bọn hắn không xứng đáng cho chúng ta quân chủ. Một thanh âm khác vang lên, khơi dậy càng nhiều cộng minh. Mạnh Phi ánh mắt lạnh lẽo, hắn biết một ngày này đến là không thể tránh khỏi. Thích Trường Sinh phụ tử tội ác, không chỉ có là đối đại tần phản bội, càng là đối với đại tần khiêu khích. Hôm nay chúng ta đem đối với mấy cái này tội nhân tiến hành thẩm phán, bọn hắn sẽ vì tội của mình trả giá đắt. Mạnh Phi thanh âm trong đám người quanh quẩn, trong giọng nói của hắn mang theo một tia không thể nghi ngờ quyết đoán. Thích Trường Sinh cùng Thả không cách nào bị mang lên rào thủ đỡ, trên mặt của bọn hắn mang theo tuyệt vọng cùng không cam lòng. Bọn hắn đại khái chưa hề nghĩ tới mình kết cục sẽ là dạng này. Nhất trâm trọng là tội danh của bọn họ đều là bọn hắn đã từng tín nhiệm nhất thần tử bày ra. Phụ thân, đây chính là chúng ta hạ chẳng sao? Thả không cách nào thanh âm bên trong mang theo vẻ run rẩy, đây quả thật là ngươi muốn kết quả sao? Lúc đầu chúng ta đều có thể sống được thật tốt, còn có thể hưởng thụ vinh hoa phú quý, thả tộc người cũng sẽ không chết. Ngươi chẳng lẽ liền không hối hận sao? Thích Trường Sinh nhắm mắt lại, trong lòng của hắn tràn đầy hối hận. Đúng vậy, đây chính là chúng ta hạ chẳng. Thanh âm của hắn trầm thấp, mang theo vô tận bi ai. Ta hối hận, ta hối hận không có sớm đi thấy rõ diện mục thật của ngươi, hối hận không có bảo vệ tốt tộc nhân của chúng ta. Nhưng bây giờ, hết thảy đều đã quá muộn. Đám người tiếng ồn ào bên trong, dây treo cổ bị kéo căng, Thích Trường Sinh phụ tử vận mệnh như vậy kết thúc. Tử vong của bọn hắn, tiêu chí lấy sự kết thúc của một thời đại, cũng biểu thị thời đại mới bắt đầu. Thích Trường Sinh phụ tử thi thể ngã trong vũng máu, đã từng trời Phật kẻ thống trị, bây giờ lại gặp phải bách tính tàn khốc nhất trả thù. Tức giận bách tính tiến lên, dùng dao cắt lấy trên người bọn hắn thịt, thời gian trong nháy mắt, cái này hai cỗ thi thể liền bị chia cắt đến nửa điểm không dư thừa. Đây mới thực là trên ý nghĩa thiên đao vạn quả, thậm chí ngay cả một cái toàn thây đều không có lưu lại. Mạnh Phi đứng tại trên đài cao, mắt thấy cái này tàn khốc một màn, ánh mắt của hắn băng lãnh mà kiên định. Đây chính là cùng Đại Tần đối nghịch hạ tràng, đây chính là phản bội cùng phản kháng đại giới. Hắn biết, cảnh tượng như vậy sẽ in dấu thật sâu khắc ở mỗi cái trời Phật bách tính trong lòng, trở thành vĩnh hằng cảnh cáo. Truyền lệnh xuống, đêm này chàng cảnh chiêu cáo thiên hạ, làm cho tất cả mọi người đều nhìn thấy phản bội Đại Tần hạ tràng. Mạnh Phi thanh âm tại yên tĩnh chợ bán thức ăn miệng quanh quẩn, trong giọng nói của hắn mang theo một tia không thể nghi ngờ quyết đoán. Như là trong ngày mùa đông gió lạnh, lạnh lẽo mà quyết tuyệt. Hắn đứng tại trên đài cao, mắt thấy Thích Trường Sinh phụ tử kết cục bi thảm, một màn này sẽ thành trời Phật trong lòng bách tính vĩnh hằng là ấn, cảnh cáo lấy mỗi một cái có can đảm phản bội Đại Tần người. Truyền lệnh xuống, đêm này chàng cảnh chiêu cáo thiên hạ, làm cho tất cả mọi người đều nhìn thấy phản bội Đại Tần hạ tràng. Mạnh Phi thanh âm tại yên tĩnh chợ bán thức ăn miệng quanh quẩn, trong giọng nói của hắn mang theo một tia không thể nghi ngờ quyết đoán. Các binh sĩ cấp tốc hành động, đem sự kiện này chi tiết truyền bá đến trời Phật mỗi một góc. Mạnh Phi biết, dạng này chấn nhiếp là cần thiết, nó sẽ có chỗ hiệu quả ngăn chặn bất luận cái gì tiềm ẩn phản kháng cùng phản loạn. Tại Đại Tần bàn tay sắt chính sách giới, bất luận cái gì phản kháng đều đem bị vô tình trấn áp. Mà Đại Tần, làm Thiên Phật quốc mẫu quốc, dùng phản bội hai chữ này, không có nửa điểm ma bệnh. Đây chính là chiếm cứ đại nghĩa chỗ tốt. Mạnh Phi sau đó đem trong chuyện này báo triều đình. Lục Nguyên tại phòng truyền tin một chỗ khác, nhìn thấy tin tức này, trong mắt của hắn hiện lên vẻ hài lòng. Mạnh Phi làm được rất tốt. Thanh âm của hắn bình tĩnh, nhưng mỗi một chữ đều để lộ ra đối Mạnh Phi tín nhiệm cùng tán thưởng. Tiếp xuống, chúng ta muốn triệt để ổn định trời Phật thế cục. Lục Nguyên trầm tư một hồi, sau đó chậm rãi mở miệng, để đại quân vào ở trời Phật, đối với những quân khởi nghĩa kia, nghe lời, tiếp quản, không nghe lời trực tiếp càn quét. Mạnh Phi lĩnh mệnh, hắn biết, cái này sẽ là một trận mới khiêu chiến. Nhưng hắn cũng đối với chính mình có lòng tin, chỉ cần Đại Tần quân đội nhập cảnh, liền không có cái gì là không thể nào. Theo Lục Nguyên mệnh lệnh, Đại Tần quân đội giống như nước thủy triều tràn vào Thiên Phật quốc, cấp tốc ổn định thế cục. Mạnh Phi làm tiền tuyến quan chỉ huy, trong lòng của hắn tràn đầy lòng tin cùng quyết tâm. Hắn biết, cái này không chỉ là một trận hành động quân sự, càng là Đại Tần thống nhất thiên hạ trọng yếu một bước. Tần hai thế 5 năm tháng 10, Đại Tần cờ xí tại Tây Di mỗi một cái góc xó tung bay, tiêu chí lấy một cái thời đại mới mở ra. Thiên Phật quốc hủy diệt, không chỉ là trên quân sự thắng lợi, càng là Đại Tần thống nhất thiên hạ hùng tâm thể hiện. Lục Nguyên đứng tại to lớn địa đồ trước, trong ánh mắt để lộ ra kiên định cùng tự hào. Ngu Chiếu chậm rãi đi tới, trong thanh âm của nàng mang theo một tia dễ dàng cùng vui vẻ, nghe nói trời Phật đã hủy diệt. Lục Nguyên xoay người, bị cười gật đầu, thuận thế kéo qua bờ eo của nàng, đối, ngươi tin tức vẫn rất linh thông. Ngu Chiếu khẽ cười nói, trong cung đều truyền ra. Quả nhiên, không có bất kỳ cái gì một người có thể chịu được thiên hạ đại đồng dụ hoặc. Lục Nguyên cắp cắp cười một tiếng, trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt, ta thiên hạ này đại đồng, cũng là có ngươi hỗ trợ mới thuận lợi như vậy. Tháng 6 năm nay, tại Ngu Chiếu hiệp đồng dưới, Đại Tần tại pháp lý bên trên trở thành Đại Ngu mẫu quốc. Mặc dù Đại Ngu trước mắt coi như không được Đại Tần quốc thổ, nhưng cũng là tại Đại Tần chỉ hạ. Cả hai kiến lập liên minh, cái này liên minh là lấy Đại Tần làm chủ đạo. Lục Nguyên ánh mắt rơi vào Ngu Chiếu trên thân, trong âm thanh của hắn mang theo một tia thâm ý, bước kế tiếp liền là triệt để Đại Ngu trở thành Đại Tần quốc thổ. Ngu Chiếu gật gật đầu, nàng biết nước cờ này đem hoàn toàn thay đổi Đại Ngu vận mệnh, nhưng nàng cũng minh bạch đây là chiều hướng phát triển, không ai có thể ngăn cản Đại Tần, ngăn trở mình nam nhân bước chân. Chương 995, sơ đại máy tính. Chương 995, sơ đại máy tính. Ngu Chiếu trong mắt lóe lên vẻ mong đợi, nàng nhẹ giọng hỏi, vậy ngươi dự định như thế nào hành động? Lục Nguyên mỉm cười, ánh mắt của hắn một lần nữa rơi xuống đất cầu bên trên. Đầu tiên, chúng ta muốn củng cố tại Đại Ngu thống trị, bảo đảm Đại Ngu ổn định. Sau đó, chúng ta đem từng bước phổ biến Đại Tần pháp luật cùng chế độ, để Đại Ngu nhân dân cảm nhận được Đại Tần văn minh cùng phồn vinh. Ngu Chiếu nhẹ gật đầu, nàng biết đây là một đầu dài rằng giặc mà con đường gian nan, nhưng nàng cũng tin tưởng, chỉ cần Đại Tần cùng Đại Ngu cộng đồng cố gắng, liền nhất định có thể thực hiện cái mục tiêu này. Nói điểm cái khác, có cái tin tức tốt, có muốn nghe hay không? Lục Nguyên cười nói, tin tức tốt gì? Ngu Chiếu đạo, máy tính đã tạo ra, muốn hay không đi xem một chút? Lục Nguyên nói ra. Ngu Chiếu hai mắt tỏa sáng, có thể đánh trò chơi sao? Lục Nguyên cắp cười một tiếng, lắc đầu, chỉ là sơ đại máy tính, vẫn còn tương đối cồng kềnh. Nghe vậy, Ngu Chiếu có chút thất vọng nói ra, ta còn tưởng rằng có thể đánh trò chơi, có thể lên lưới song song cái chủ loại kia đâu. Lục Nguyên kiền cười một tiếng, ta cũng muốn, bất quá, cái đồ chơi này, không phải một đám là được. Ngu Chiếu lý giải gật gật đầu, nàng biết khoa học kỹ thuật phát triển cần thời gian, không thể một lần là xong. Vậy chúng ta đi xem một chút đi, chí ít đây là vừa mới bắt đầu. Lục Nguyên nhẹ gật đầu, mang theo Ngu Chiếu đi tới Đại Tần khoa học kỹ thuật nghiên cứu phát minh trung tâm. Nơi này, các nhân viên nghiên cứu đang tại bận rộn làm việc, sơ đại máy tính lặng lặng để đặt tại phòng thí nghiệm trung tâm, cứ việc nó thoạt nhìn cồng kềnh mà đơn sơ, nhưng đây là Đại Tần tiến bộ khoa học kỹ thuật trọng yếu một bước. Bất quá, Đại Tần sơ đại máy tính, mặc dù nặng nề, lại cũng không khổng lồ. Sẽ không giống ban sơ sơ đại máy tính như thế, các loại máy móc chiếm cứ một cái phòng. cũng liền hơn 200 cân bộ dáng. Có nhỏ khoa, còn có những người khác công trí năng hết sức giúp đỡ, cái này máy tính là trước mắt đại tần trình độ khoa học kỹ thuật, có thể chế tạo ra tối cao trình độ. Đây chính là chúng ta sơ đại máy tính. Lục Nguyên chỉ vào bộ kia máy tính, trong giọng nói mang theo một tia tự hào. Ngu Chiếu vây quanh máy tính dạo qua một vòng, mặc dù nó không bằng nàng trong tưởng tượng như thế trước vào, nhưng nàng có thể cảm nhận được đài này máy tính phía sau đại biểu tiềm lực cùng tương lai. Mặc dù nó hiện tại còn không thể đánh trò chơi, không thể lên lưới sóng sóng, nhưng ta tin tưởng tương lai không lâu, chúng ta máy tính sẽ trở nên càng thêm cường đại, càng thêm trí năng. Lục Nguyên thanh âm bên trong mang theo một tia kiên định. Ngu Chiếu nhẹ gật đầu, nàng tin tưởng Lục Nguyên lời nói. Nàng biết, đại tần các nhà khoa học sẽ tiếp tục cố gắng, sửa đổi không ngừng cùng sáng tạo cái mới, thẳng đến máy tính có thể thực hiện tất cả nàng trong tưởng tượng công năng. Vậy hạ, chúng ta đã hoàn thành hôm nay khảo thí. Một vị người phụ trách hướng Lục Nguyên báo cáo, trong ánh mắt của hắn mang theo vẻ hưng phấn. Lục Nguyên nhẹ gật đầu, rất tốt, tiếp tục cố gắng, chúng ta cần đài này máy tính có thể càng nhanh, chuẩn xác hơn xử lý số liệu. Người phụ trách lĩnh mệnh mà đi, Lục Nguyên thì tiếp tục mang theo Ngu Chiếu tham quan khoa học kỹ thuật nghiên cứu phát minh trung tâm cái khác hạng mục. Bọn hắn thấy được các loại mới lạ phát minh cùng thí nghiệm, đây đều là đại tần tiến bộ khoa học kỹ thuật chứng kiến. Trọng yếu nhất chính là, những này phát minh cùng thí nghiệm đều là cơ mật tối cao. Liền xem như Triệu Kim gia, đều không nhất định biết. Điều này nói rõ, Lục Nguyên cũng không có phòng bị Ngu Chiếu. Ngu Chiếu tâm tình rất tốt. Đi vòng vo một vòng nói ra, chiếu loại trình độ này xuống dưới, không cần mấy năm, đại tần hẳn là có thể phát xạ nhân công vệ tinh đi. Lục Nguyên nghe được Ngu Chiếu lời nói, trong mắt lóe lên một chút ánh sáng, hắn mỉm cười trả lời, không sai, kế hoạch của chúng ta bên trong xác thực bao gồm phát xạ nhân công vệ tinh. Cái này sẽ là chúng ta thăm dò không biết lĩnh vực trọng yếu một bước. Lục Nguyên lúc nói chuyện, chỉ bầu trời, câu nói này còn có tầng thứ hai ý tứ, đương nhiên, Ngu Chiếu năng minh bạch ý tứ trong lời của hắn. Ngu Chiếu tâm tình càng thêm vui vẻ, nàng đối Lục Nguyên kế hoạch cùng đại tần tương lai tràn đầy lòng tin. Tốt, quá tốt rồi, chúng ta một ngày này rất lâu. Ngu Chiếu nói ra, ta muốn tận mắt nhìn xem, cái thế giới này đến cùng là dạng gì, nó đến tột cùng là chân thực vẫn là hư ảo. Lục Nguyên nhẹ nhàng kéo qua Ngu Chiếu bả vai, thanh âm của hắn nhu hòa nói, có ta ở đây, chính là chân thật. Ngu Chiếu gật gật đầu, nếu như đây hết thảy là giả làm sao bây giờ? Lục Nguyên nhíu mày, lập tức nói ra, vậy liền đánh vỡ hết thảy. Ngu Chiếu cười, rời đi trung tâm nghiên cứu. Lục Nguyên mang theo Ngu Chiếu trong thành đi dạo, cước bộ của bọn hắn nhẹ nhàng mà vui vẻ. Năm nay, đại tần nghiên cứu phát minh thành quả làm cho cả thành thị rực rỡ hẳn lên, cỡ lớn đào móc thiết bị ứng dụng khiến cho các hạng công trình tốc độ tiến triển thật to tăng tốc. Nhìn, đó chính là chúng ta số 2 đường xe lửa. Lục Nguyên chỉ vào cách đó không xa thi công hiện trường, trong giọng nói mang theo một tia tự hào. Ngu Chiếu thuận hắn chỉ phương hướng nhìn lại, chỉ thấy các công nhân đang bề bộn lục mà có thứ tự làm việc, cỡ lớn máy móc trong tiếng nổ vang, tàu điện ngầm đường hầm chính một chút xíu hướng về phía trước kéo dài. Năm ngoái số 1 tàu điện ngầm mới khai thông, năm nay số 2 đường xe lửa liền đã hoàn thành hơn phân nửa, tốc độ như vậy thật sự là kinh người. Ngu Chiếu tán thán nói, không nói gạt ngươi, ta hiện tại có một loại cảm giác không chân thật, giống như mình lại về tới đã từng thế giới kia. Lục Nguyên mỉm cười gật đầu, đúng vậy, khoa học kỹ thuật lực lượng là to lớn, nó để cho chúng ta kiến thiết tốc độ tăng lên mấy lần. Nói đến đây, hắn dừng một chút, đời này chúng ta xác suất lớn là không có cơ hội trở lại đã từng thế giới, như vậy ta nhất định sẽ đem nơi này chế tạo thành ta trong trí nhớ thế giới. Ngu Chiếu có chút cảm động, kéo Lục Nguyên tay, đem đầu tựa ở Lục Nguyên trên bờ bay, đắm chìm trong đó. Mà hai người thân mật, cũng không ai nói cái gì. Đại Tần không phải đã từng phong kiến vương triều, mặc dù hắn vẫn là đế vương chế độ. Bất quá dân gian tập tục rất khai phóng. Bọn hắn tiếp tục tiến lên, đi tới đường phố bên trên, nơi này cảnh tượng càng làm cho lòng người bỏ thần di. Hai bên đường phố trồng đầy đại thụ che trời, những này cây đột ngột từ mặt đất mọc lên, màu xanh biết rạng rỡ, vì tòa thành thị này mang đến sinh cơ cùng sức sống. Những này hạt giống sinh trưởng tốc độ thật sự là kinh người. Ngu Chiếu cảm thán nói, nàng còn nhớ rõ lúc trước những này hạt giống vừa gieo xuống lúc, rất nhiều người đều cầm thái độ hoài nghi. Lục Nguyên trong mắt lóe lên vẻ đắc ý, những này hạt giống là chúng ta khoa học kỹ thuật nghiên cứu thành quả thứ nhất, bọn chúng sinh trưởng tốc độ cùng thành tài tốc độ đều viễn siêu truyền thống cây giống. Lúc trước, rất nhiều người đều cho rằng trồng cây muốn thành tài chí ít cần thời gian 5, 6 năm, nhưng kết quả lại là không đến 5 tháng, những này cây liền như là hoa cái bình thường, để vô số người kinh thán không thôi. Biến hóa như thế, thật là khiến người ta khó có thể tin. Ngu Chiếu nhẹ giọng nói ra, thật không biết năm đó thiên diễn văn minh, đến tuột cùng có bao nhiêu lợi hại. Lục Nguyên nhẹ nhàng kéo qua Ngu Chiếu bả vai, thanh âm của hắn nhu hòa mà kiên định, Kim gia, đây chỉ là bắt đầu, chúng ta đại tần sẽ có càng nhiều kỳ tích. Một ngày nào đó, đại tần cũng sẽ không yếu tại thiên diễn. Chương 996, Định Đô chương 996, Định Đô Lục Nguyên cùng Ngu Chiếu dạo bước tại Lương Kinh thành bên trong, bọn hắn mỗi một bước đều đạp ở tòa thành thị này phát triển mạch đập bên trên. Xây dựng cơ bản nhanh chóng phát triển, không chỉ có kéo động bên trong cần, càng thêm bách tính sinh hoạt mang đến thật sự cải biến. Lục Nguyên đối với cái này cũng không đau lòng, bởi vì hắn biết, những này đầu tư sẽ vì đại tần mang đến lâu dài ích lợi. Lương Kinh, tòa này đã từng hoang vu thành thị, đang tại nhanh chóng hướng phía hiện đại hóa đại đô thị chuyển biến. Nhà cao tầng đột ngột từ mặt đất mọc lên, trên đường phố rộng rãi ngựa xe như nước, thành thị đường chân trời bị không ngừng đổi mới. Mà kinh triệu địa khu đã từng cắt vàng đầy trời, bây giờ lại trở thành chân chính ốc đảo. Nhìn xem hiện tại Lương Kinh, ai có thể nghĩ tới, năm đó nơi này là cỡ nào hoang vu. Lục Nguyên cảm khái nói, trong ánh mắt của hắn mang theo một tia tự hào. Ngu Chiếu nhẹ gật đầu, trong ánh mắt của nàng cũng tràn đầy tán thưởng, đúng vậy à, nhìn thấy năm đó Lương Kinh ảnh chụp, ta cũng không dám tưởng tượng, năm đó ngươi còn như vậy địa phương lập nghiệp, ngạnh sinh sinh đánh ra một phiến thiên địa, thật không tầm thường. Không giống mình, sinh ra liền là công chúa, hơn nữa còn là sinh hoạt tại đại ngu loại này kỳ hoa quốc gia. Này mới khiến nàng có cơ hội kế thừa nữ đế vị trí. Nàng chỉ cần sơ qua làm ra một điểm thành tích, phía dưới thần tử liền sẽ đối nàng đủ kiểu tán thưởng. Lục Nguyên không đồng dạng, từ không tới có, địa ngục bắt đầu. Ngạnh sinh sinh từ một mảnh trong hoang mạc, chế tạo ra thiên triều thượng quốc. Lục Nguyên cười cười, cũng không nói cái gì. Bọn hắn tiếp tục tiến lên, xuyên qua từng mảnh cây xanh râm mát công viên, đi ngang qua từng tòa mới tinh trường học cùng bệnh viện. Những này công trình kiến lập, không chỉ có tăng lên thành thị công năng, càng thêm thị dân cung cấp tốt hơn phục vụ. Bên kia cầu vượt, thật sự là hùng vĩ. Ngu Chiếu chỉ vào cách đó không xa đang tại kiến thiết cầu vượt nói ra, bất quá, cứ như vậy, người bên trong thành hành tẩu liền dễ dàng hơn. Bởi vì một vòng đến tam hoàn có thành trì quay trung quanh, đem những này thành trì đẩy, hiển nhiên không thích hợp. Cho nên mới kiến thiết lên cầu vượt, thuận tiện người đi đường hành tẩu. Lục Nguyên mỉm cười gật đầu, có những này cầu vượt sẽ cực đại cải thiện thành thị giao thông tình huống, để cao thị dân xuất hành hiệu suất. Bất quá, những này cầu vượt cũng giới hạn tam hoàn. Nhị hoàn cùng một vòng là không cho phép. Dù sao dính đến hoàng cung bực này cơ mật trọng địa. Bọn hắn tiếp tục tiến lên, đi tới thành thị biên giới, nơi này là từng mảnh mới khai phá khu nhà ở từng tòa nơi ở lâu sắp hàng chỉnh tề, cây xanh cùng vườn hoa tô điểm ở giữa, vì thị dân cung cấp thoải mái dễ chịu ở lại hoàn cảnh. Cái này nơi ở không sai, nếu là đặt ở trước kia, ta cố gắng 20 năm đều không nhất định có thể mua một bộ. Ngu Chiếu trào phúng bên trong mang theo một tia tự giễu, trong giọng nói của nàng để lộ ra đối quá khứ nghĩ lại. Lục Nguyên nhẹ nhàng lắc đầu, hắn lý giải Ngu Chiếu cảm thụ, nhưng hắn rõ ràng hơn, bọn hắn bây giờ có được là vô số người tha thiết ước mơ quyền lực cùng cơ hội. Muốn những cái kia làm cái gì? Lục Nguyên thanh âm bình tĩnh mà kiên định, chúng ta bây giờ có được là cải biến thế giới lực lượng. Ngu Chiếu trầm mặc, nàng biết Lục Nguyên thực sự nói thật. Bọn hắn hiện tại đứng tại cái thế giới này đỉnh, có được không chỉ có là tài phú, càng là cải biến vô số người vận mệnh năng lực. Lục Nguyên tiếp tục nói, chúng ta không thể trở về đến quá khứ, nhưng chúng ta có thể cho tương lai trở nên tốt hơn. Chúng ta có thể cho chính chúng ta trôi qua tốt hơn, để cho chúng ta dưới trướng bách tính vượt qua cuộc sống tốt hơn, để cho chúng ta quốc gia càng thêm cường đại. Ngu Chiếu nhẹ gật đầu, trong ánh mắt của nàng một lần nữa dấy lên hy vọng cùng quyết tâm. Ngươi nói đúng, ngươi hẳn là hướng phía trước nhìn. Bọn hắn tiếp tục tại trong thành thị dạo bước, quan sát đến mỗi một cái góc xó biến hóa. Những biến hóa này không chỉ là kiến trúc đổi mới, càng là bách tính sinh hoạt cải thiện. Bọn hắn thấy được mới xây trong trường học bọn nhỏ khuôn mặt tươi cười, thấy được trong bệnh viện bệnh hoạn khôi phục hy vọng, thấy được khu dân cư bên trong sự ấm áp của gia đình. Tại cách đó không xa trong công viên, dân chúng đang tại hưởng thụ bọn hắn hưu nhàn thời gian. Ngu Chiếu chỉ vào cách đó không xa công viên, kỳ thật đối với người bình thường mà nói, loại này cuộc sống đơn giản mới là đỉnh cấp nhân sinh. Lục Nguyên mỉm cười gật đầu, không sai, đối với người bình thường mà nói, vô cùng đơn giản, liền là cấp cao nhất nhân sinh. Theo tháng 11 đến, lương kinh bầu trời đã nổi lên bông tuyết, thành thị bị một tầng trắng tinh tuyết bao trùm, mang đến một tia yên tĩnh cùng tường hòa. Nhưng mà, Lục Nguyên trong lòng lại cũng không bình tĩnh, trời Phật thế cục mặc dù đã ổn định, nhưng như thế nào hữu hiệu quản lý mảnh này mới nhập đại tần bản đồ thổ địa, trở thành hắn nhất định phải đối mặt vấn đề. Lục Nguyên đứng tại thư phòng phía trước cửa sổ, nhìn qua ngoài cửa sổ bay xuống bông tuyết, lông mày của hắn khóa chặt. Trời Phật bị chia cắt thành 36 cái hành tinh, mỗi cái hành tinh đều cần tỉ mỉ quản lý cùng quy hoạch. Hắn biết rõ, mảnh đất này ổn định đối với đại tần phát triển lâu dài cực kỳ trọng yếu. Bệ hạ, ngươi đang suy nghĩ như thế nào quản lý những này mới hành tinh sao? Ngu Chiếu nhẹ giọng hỏi, trong thanh âm của nàng mang theo một tia lo lắng. Lục Nguyên xoay người, đối mặt Ngu Chiếu, nhẹ gật đầu, không sai, mảnh đất này đối với đại tần tới nói quá là quan trọng, chúng ta không thể có bất luận cái gì sơ sẩy. Ngu Chiếu đi đến Lục Nguyên bên người, ánh mắt của nàng đồng dạng nhìn về phía ngoài cửa sổ. Vậy ngươi cho rằng trung thổ cùng thần đều, cái nào càng thích hợp quản lý những này hành tinh? Lục Nguyên trầm tư một hồi, chậm rãi mở miệng, trung thổ quản lý kinh nghiệm phong phú, nhưng khoảng cách quá xa, thần đều mặc dù gần, nhưng đã gánh chịu quá nhiều quản lý chức trách. Chúng ta nhất định phải tìm tới một cái điểm thăng bằng. Ngu Chiếu nhẹ gật đầu, nàng lý giải Lục Nguyên lo lắng, có lẽ chúng ta có thể thiết lập một cái mới trung tâm hành chính, chuyên môn phụ trách những này hành tinh quản lý. Dạng này đã có thể bảo chứng quản lý hiệu suất, lại có thể tránh cho quá độ tập trung quyền lực. Lục Nguyên ánh mắt sáng lên, Ngu Chiếu đề nghị cho hắn mới dẫn dắt. Ngươi nói là thiết lập thứ hai thủ đô thứ hai. Lục Nguyên hỏi. Ngu Chiếu lắc đầu, thủ đô thứ hai có một cái là được rồi, muốn nhiều như vậy thủ đô thứ hai làm cái gì? Lục Nguyên sờ lên cái cằm, cái chủ ý này không sai, chúng ta có thể ở trên trời Phật khu vực trung tâm thiết lập một cái mới trung tâm hành chính, từ trung thổ cùng thần đều cộng đồng điều động quan viên tiến hành quản lý. Tuy nói, thần đều quan viên cũng là đại tần quan viên. Nhưng liền trước mắt mà nói, đại tần là một nước song pháp. Đây có lẽ là biện pháp tốt nhất. Hắn lập tức triệu tập quần thần, đem ý nghĩ này sách ra. Trong đại điện, đám quần thần triển khai kịch liệt thảo luận. Có cho rằng đây là một cái ý kiến hay, có thì lo lắng này lại gia tăng quản lý tính chất phức tạp. Vậy hạ, thiết lập mới trung tâm hành chính cố nhiên tốt, nhưng chúng ta cũng cần cân nhắc đến chi phí cùng hiệu suất vấn đề. Một vị lao thần đưa ra mình lo lắng. Lục Nguyên nhẹ gật đầu, chớ biết, cái này cần chúng ta cẩn thận quy hoạch. Nhưng chúng ta không thể bởi vì lo lắng chi phí mà không để mắt đến lâu dài ổn định cùng phát triển. Đi qua một phiên thảo luận, cuối cùng, Lục Nguyên quyết định ở trên trời Phật khu vực trung tâm thiết lập một cái mới trung tâm hành chính, tên là Định Đô. Chương 997, hạnh phúc phiền não chương 997. Hạnh phúc phiền não Định Đô là một cái trọng yếu cơ cấu quản lý, gánh vác quản lý cái này 36 cái hành tinh trọng đại trách nhiệm. Tại đại tần lịch sử tiến trình bên trong, Định Đô địa vị hết sức quan trọng, nó giống như một viên sáng chói minh châu, long lánh tại đại tần bản đồ phía trên. Đương nhiên, đây đều là nói sau. Quyết định này đạt được đại đa số quần thần ủng hộ. Đám quần thần đi qua nghĩ sâu tính kỹ, nhao nhao nhận thức đến Định Đô tại quản lý 36 cái hành tinh phương diện to lớn tiềm lực cùng ưu thế. Bọn hắn biết rõ, Định Đô thiết lập sẽ vì đại tần mang đến càng thêm ổn định cùng hiệu suất cao quản lý hệ thống, có trợ giúp đại tần phồn vinh hưng thịnh. Chư vị, Định Đô thiết lập chính là chúng ta đại tần quản lý thể chất một đại sáng tạo cái mới. Lục Nguyên thanh âm ở trong đại điện quanh quẩn, lời của hắn tràn đầy lực lượng cùng lòng tin. Lục Nguyên thâm biết Định Đô tầm quan trọng, hắn hiểu được cái này nhất cử xử trí sẽ vì đại tần mang đến mới kỳ ngộ cùng khiêu chiến. Chúng ta để cho triều đình, thần đều cùng địa phương tuyển bạt ưu tú nhất quan viên, cộng đồng quản lý mảnh đất này. Thông qua tuyển bạt ưu tú quan viên, đại tần đem hội tụ các phương nhân tài, cộng đồng vì Định Đô phát triển cùng 36 cái hành tinh quản lý cống hiến lực lượng. Tiếp theo, triều đình đem điều động 500.000 đại quân đi Định Đô và ở cái này 500.000 đại quân sẽ thành Định Đô kiên cố hậu thuẫn, vì Định Đô ổn định cùng an toàn cung cấp hữu lực bảo hộ. Bọn hắn đem gánh vác lên bảo vệ Định Đô cùng 36 cái hành tinh trách nhiệm, bảo đảm đại tần lãnh thổ hoàn chỉnh cùng nhân dân an toàn. Cái này mới tăng thêm 36 cái hành tinh, vì đại tần mang đến gần 40 triệu mới tăng nhân khẩu. Cái này khổng lồ nhân khẩu số lượng vì đại tần phát triển mang đến vô hạn khả năng. Mới tăng nhân khẩu sẽ vì đại tần kinh tế, văn hóa cùng quân sự từng cái lĩnh vực rót vào sức sống mới. Ngoài ra, còn có đại lượng tài nguyên. Những tư nguyên này phong phú đa dạng, bao quát khoáng sản, thổ địa, rừng rậm các loại. Bọn chúng sẽ vì đại tần phát triển cung cấp kiên cố vật chất cơ sở. Đây đều là đại tần trước mắt cần thiết. Đại tần đang đứng ở phát triển thời kỳ mấu chốt, những này mới tăng nhân khẩu cùng tài nguyên sẽ vì đại tần quật khởi cung cấp hữu lực ủng hộ. Thần đều cũng tốt, Định Đô cũng được. Hai chỗ này tại đại tần trên bản đồ đều chiếm cứ lấy địa vị trọng yếu. Bọn chúng không chỉ có là chính trị, kinh tế và văn hóa trung tâm, càng là đại tần phồn vinh thịnh vượng biểu tượng. Hai chỗ này tài nguyên đều là phải dùng đến cung cấp nuôi dưỡng trung thổ. Trung thổ làm đại tần hạch tâm địa khu, cần đại lượng tài nguyên để duy trì nó phát triển cùng phồn vinh. Thần đều cùng Định Đô tài nguyên sẽ vì trung thổ phát triển cung cấp hữu lực bảo hộ. Theo ngày sau hai chỗ này tài nguyên khô kiệt, bọn hắn còn có thể dần dần hướng trung thổ dựa sát vào. Tại tài nguyên dần dần giảm bất tình huống dưới, thần đều cùng Định Đô có thể dựa vào trung thổ ủng hộ, thực hiện có thể tiếp tục phát triển. Bất quá, mảnh đất này tài nguyên rất phong phú, trong vòng mấy trăm năm không cần lo lắng tài nguyên khô kiệt vấn đề. Mảnh đất này ẩn chứa phong phú tự nhiên tài nguyên, vì đại tần phát triển cung cấp lâu dài bảo hộ. Trong tương lai mấy trăm năm bên trong, đại tần có thể đầy đủ lợi dụng những tư nguyên này, thực hiện quốc gia phồn vinh phú cường. Giải quyết xong Định Đô vấn đề sau, tiếp xuống xác thực có một cái vấn đề trọng yếu nhất bày ở trước mặt. Cái kia chính là Định Đô do ai tỏa chấn, người nào chịu trách mới là thích hợp nhất đâu. Dưới mắt, Lục Nguyên làm đại tần hoàng đế, tỏa chấn trung thổ Lương Kinh, nó uy nghiêm cùng cơ trí khiến cho Lương Kinh một mảnh phồn vinh hưng thịnh. Lục Khải Sơn làm đại tần thái thượng hoàng, tỏa chấn thần đều, hữu lực quản khống lấy Tây Di chi địa, thể hiện ra phi phạm lãnh đạo tài năng cùng quyết đoán lực. Mà định ra đều do ai đến tỏa chấn thích hợp nhất đâu. Để Lục Dũng cái này hàng vương đi tỏa chấn. Cái này cũng không thích hợp, hắn đến cùng là vương gia, có một số việc không thể không phòng chuẩn bị. Mặc dù Lục Dũng trước mắt cũng không có xoán bị tâm tư, nhưng mà về lực dụ hoặc là to lớn theo thời gian trôi qua, dù ai cũng không cách nào cam đoan ý nghĩ của hắn sẽ không phát sinh biến hóa. Dù sao, tại quyền lực vòng xoáy bên trong, nội tâm của người thường thường lại nhận các loại nhân tố ảnh hưởng. Thần tử liền càng thêm không thể nào. Coi như cái này thần tử trung thành tuyệt đối đối mặt quyền lực dụ hoặc, cũng không thể nào làm được 100% thanh tâm quả dụ. Tại quyền lực trước mặt, người dục vọng rất dễ dàng bị kích phát ra đến, cho dù là trung thành nhất thần tử, cũng có thể sẽ tại cái nào đó thời khắc bị quyền lực choáng váng đầu óc. Mà Lục Nguyên tử tự lại quá nhỏ. Nếu như Lục Nguyên nhi tử lớn hơn một chút thì tốt hơn, có thể thiết lập thái tử. Sau đó, từ Đông cung tại Định Đô quản lý, cứ như vậy, thái thượng hoàng, hoàng đế, thái tử, ba vị quốc quân có thể một mực trưởng khống thiên hạ. Bọn hắn đem riêng phần mình phát huy ưu thế của mình, cộng đồng vì đại tần phồn vinh ổn định mà cố gắng. Thái thượng hoàng kinh nghiệm cùng trí tuệ, hoàng đế quả cảm cùng quyết đoán, thái tử tinh thần phấn chấn cùng sức sống, ba cái lẫn nhau kết hợp, chắc chắn làm đại tần thống trị càng thêm vững chắc, quốc gia càng thêm phồn vinh hưng thịnh. Các thần tử tụ tập cùng một chỗ, tiếng nghị luận liên tiếp, mỗi người đều mỗi người phát biểu ý kiến của mình, nhưng thủy chung không cách nào đạt thành một cái thống nhất làm người vừa lòng kết luận. Lục Nguyên ngồi tại cao vị phía trên, nghe các thần tử các loại ngôn luận, chỉ cảm thấy đầu phảng phất bị vô số cây kim ghim bình thường, trong lòng càng là phiền muộn không thôi. Cái này 36 cái mới hành tinh, sự rộng lớn trình độ đơn giản vượt quá tưởng tượng. Phóng tầm mắt nhìn, cái kia bát ngát thổ địa tựa hồ không có cuối cùng, mỗi một tấc đất bên trên đều sinh hoạt đại lượng bách tính. Những người dân này số lượng nhiều như thế, đơn giản như là mênh mông tinh hải bên trong đầy sao, nhiều vô số kể. Lục Nguyên trong lòng cũng từng hiện lên một cái ý niệm trong đầu, nếu như có thể đem những người này di chuyển tới, có lẽ rất nhiều vấn đề đều có thể giải quyết dễ dàng, từ đó giảm bớt rất nhiều phiền phức. Nhưng mà, hắn rất nhanh liền ý thức được ý nghĩ này là cỡ nào không thực tế. Mấy chục triệu người à, đây cũng không phải là một con số nhỏ, không phải vẹn vẹn bằng vào một cái ý nghĩ liền có thể tùy tiện thực hiện di chuyển. Ở trong đó dính đến vấn đề khó phân phức tạp, như là bách tính an trí, thổ địa phân phối, tài nguyên điều phối các loại, mỗi một cái vấn đề đều như là một tòa khó mà vượt qua đại sơn, vắt ngang tại trước mặt. Cho nên, ý nghĩ này, Lục Nguyên cũng chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ. Hắn yên lặng ngồi ở chỗ đó, lần thứ nhất sâu sắc cảm thụ đến, cương vực quá lớn, mang tới không chỉ là vinh dự cùng huy hoàng, càng nhiều hơn chính là vô tận phiền não cùng nan đề, cái này tựa hồ cũng chưa chắc là một chuyện tốt. Hắn không khỏi bắt đầu lo lắng lên tương lai thế cục, nhất là đại ngu vấn đề. Đại ngu, cái này ở phương xa địa khu, nó tương lai thuộc về cùng quản khống để Lục Nguyên lo lắng. hắn biết rõ, chờ sau này Đại Ngu quy thuận triều đình, nó quản khống sẽ trở thành một cái cực kỳ khó giải quyết vấn đề. Từ vị trí địa lý bên trên nhìn, trung thổ cùng Tây Di chặt chẽ tương liên, mà định ra đều lại vừa lúc ở vào Tây Di bên trong. Nhưng mà Đại Ngu lại hoàn toàn là một khối cô lập thuộc địa, nó cùng trung thổ cùng Tây Di cách xa nhau rất xa, về khoảng cách vạn dặm xa, đồng thời còn ở vào biển cả ở giữa, bốn phía bị mênh mông nước biển vây quanh. Dạng này đặc thù vị trí địa lý, khiến cho muốn đối nó tiến hành hữu hiệu quản khống, không thể nghi ngờ là một kiện khó như lên trời sự tình. Chương 998, mâu thuẫn chương 998, mâu thuẫn cho nên, đến tuột cùng ai đến tọa chân cái này cực kỳ trọng yếu định đô chi địa, đã trở thành một cái gấp đón đỡ giải quyết vấn đề. Mà có thể đảm đương này trách nhiệm, tọa trấn tại định đô người, nhất định phải là cùng Lục Nguyên có người thân nhất quan hệ người. Loại này thân cận quan hệ cũng không phải là vẹn vẹn trên tình cảm thân mật, càng quan trọng hơn là huyết mạch tương liên, cũng chính là người thân. Chỉ có người thân mới có thể được trao cho trọng đại như thế trách nhiệm, tiến về định đô tòa chấn. Bởi vì tại quyền lực này cùng lợi ích xen lẫn phức tạp thế giới bên trong, người thân quan hệ thường thường bị coi là một loại đáng tin nhất mối quan hệ, nó gánh chịu lấy tín nhiệm, trung thành cùng gia tộc vinh dự. Nhưng mà sự tình cũng không có đơn giản như vậy. Dù cho Lục Nguyên tự thân không chút nào lo lắng những cái kia người thân sẽ phản bội mình, thế nhưng là bọn hắn tự thân chưa hẳn có đầy đủ đảm lượng có can đảm tiến về định đô. Định đô mặc dù địa vị trọng yếu, nhưng đồng thời cũng gặp phải rất nhiều không biết phong hiểm cùng khiêu chiến. Nơi đó khả năng tồn tại các loại phức tạp thế lực phân tranh, có thể sẽ tao ngộ các loại khó mà dự liệu khó khăn cùng nguy hiểm. Nếu không phải người thân, bọn hắn có lẽ sẽ lo lắng mình không cách nào đảm nhiệm cái này chức trách, có lẽ sẽ sợ sệt ở trong quá trình này gặp bất chắc, từ đó nguy hiểm cho tự thân thậm chí toàn bộ gia tộc an toàn. Tại hướng sẽ lên, các vị đám đại thần tề tụ một đường, nhao nhao phát biểu cái nhìn của mình cùng đề nghị. Bọn hắn trích dẫn kinh điển, mỗi người phát biểu ý kiến của mình, ý đồ từ khác nhau góc độ đi phân tích và giải quyết vấn đề này. Nhưng mà, cứ việc thảo luận tiến hành đến 10 phần nhiệt liệt, các loại quan điểm cùng ý nghĩ tầng tầng lớp lớp, nhưng cuối cùng mọi người vẫn là không có thể thương lượng ra một cái khiến cho mọi người đều kết quả vừa lòng đến. Từ triều hội bên trên sau khi xuống tới, Lục Nguyên cũng nhức đầu không được. Triệu Kiêm gia thân là hoàng hậu, tự nhiên cũng nghe nói triều hội bên trên liên quan tới định đô tọa trấn nhân tuyển thảo luận tình huống. Nàng biết rõ thân phận của mình là tù, làm hậu cung chi chủ, tại hướng chính đại sự bên trên không nên quá nhiều xen vào cùng can thiệp. Nàng minh bạch mình chức trách chủ yếu là quản lý hậu cung, giữ gìn hậu cung hài hòa cùng ổn định, vì hoàng đế phân ưu giải nạn, mà không phải trực tiếp tham dự triều đình quyết sách. Nhưng là, Lục Nguyên lại chủ động nói tới vấn đề này. Hắn thật sâu nhìn xem Triệu Kiêm gia, cái kia trong đôi mắt để lộ ra một tia mê mang cùng chờ mong, phản phất tại cái này khó phân phức tạp thế cục bên trong, hy vọng có thể từ nàng nơi này tìm tới một tia ánh dạng đông. Hắn nhẹ nhàng dùng một loại chỉ có hai người có thể nghe thấy thanh âm hỏi, "Kiêm gia, ngươi nói, cái này định đô, nên để ai đi tọa trấn tương đối phù hợp đâu?" Triệu Kiêm gia nghe được vấn đề này, không khỏi dừng một chút. Nàng quả thực không nghĩ tới Lục Nguyên sẽ ở lúc này chủ động hỏi mình dạng này một cái cực kỳ trọng yếu vấn đề. Trong lòng của nàng trong nháy mắt hiện lên vô số suy nghĩ, một phương diện, nàng biết rõ vấn đề này đối với Lục Nguyên cùng toàn bộ quốc gia tầm quan trọng, nàng là hy vọng dường nào mình có thể bằng vào đối với thế cục hiểu rõ cùng tự thân trí tuệ, cho Lục Nguyên một cái đề nghị hữu dụng, trợ giúp hắn giải quyết cái vấn đề khó khăn này. Nhưng mà, một phương diện khác, nàng lại tinh tường ý thức được cái vấn đề này tính chất phức tạp cùng mẫn cảm tính, mình dù sao cũng là hậu cung người, đối với trong triều đình các loại thế lực cùng hoàng thất dòng họ hiểu rõ, so với những cái kia cả ngày đắm chìm trong triều chính bên trong đám đại thần, vẫn là mười phần có hạn. Nàng sợ sệt đề nghị của mình nếu như không đủ chu toàn, có thể sẽ cho Lục Nguyên mang đến càng nhiều làm phức tạp, thậm chí có thể sẽ ảnh hưởng đến tương lai ổn định của quốc gia. Nàng có chút túi đầu xuống, trầm tư một lát, sau đó cân nhắc dùng từ, chậm rãi mở miệng nói, "Ta coi là, người này cần có dũng có mưu, lại đối bệ hạ trung thành tuyệt đối. Chỉ có dạng này phẩm chất, tài năng tại định đô cái này trọng yếu chi địa, ứng đối các loại phức tạp tình huống, bảo vệ cẩn thận bệ hạ Giang Sơn. Chỉ là thần thiếp đối các vị hoàng thất dòng họ hiểu rõ có hạn, không dám vọng kết luận." Nói đến đây, nàng lại hơi nhíu lên lông mày, tựa hồ là nghĩ đến phức tạp hơn thế cục. Nàng nói tiếp, thiên vật đã bị chia cắt trở thành 36 cái mới hành tinh, cái này mỗi một cái hành tinh đều có mình đặc biệt hoàn cảnh địa lý, nhân văn phong tục cùng các loại lợi ích tố cầu. Mà lúc đầu A Cổ Ba Đế Quốc, cùng những cái kia Tây Di Tiểu Quốc, lại có 36 cái hành tinh. Những này địa khu, có vừa mới đặt báo chúng ta phạm vi thống trị, dân tâm còn chưa hoàn toàn quy thuận, các loại tiềm ẩn mâu thuẫn cùng vấn đề tầng tầng lớp lớp. Kim chân hai nước quốc thổ diện tích, không chút nào nhỏ hơn A Cốt Ba Đế Quốc, đây cũng là 36 cái hành tinh. Bọn chúng đồng dạng có mình lịch sử còn sót lại vấn đề cùng phức tạp chính trị cách cục. Mà trung thổ có được 72 cái hành tinh, nơi này là quốc gia chúng ta khu vực hạch tâm, nhân khẩu dày đặc, các loại thế lực rắc rối phức tạp. Cộng lại, cũng chính là 180 cái hành tinh. Cái này 180 cái hành tinh, mang ý nghĩa 180 cái phong cương đại lại. Mỗi một cái phong cương đại lại đều nắm trong tay một phương thổ địa cùng bách tính, quyền lực của bọn hắn cùng trách nhiệm đều 10 phần trọng đại. Muốn quản lý tốt những này hành tinh, cân đối tốt các phương lợi ích, bảo đảm ổn định của quốc gia cùng phồn vinh, đó cũng không phải một chuyện dễ dàng. Lục Nguyên nghe Triệu Kiêm gia lời nói, như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Ánh mắt bên trong để lộ ra một tia mỏi mệt cùng bất đắc dĩ, hoàn toàn chính xác, ta chính là nghĩ tới chỗ này, mới có thể cảm thấy khó khăn chủ điểm. Nhớ năm đó quản lý Bắc Mát thời điểm, địa vực tương đối chật chội, nhân khẩu cũng không có bây giờ như vậy đông đảo, các loại sự vụ tương đối đơn giản, không có khó khăn như vậy. Nhưng theo địa bàn của mình càng lúc càng lớn, liên quan đến hành tinh càng ngày càng nhiều, các phương lợi ích rắc rối phức tạp, các loại vấn đề theo nhau mà tới, ta liền càng cảm thấy quản lý thiên hạ so giành chính quyền khó nhiều. Cho nên, ta mới có thể hỏi ngươi có hay không tốt đề nghị, hy vọng có thể từ ngươi nơi này đạt được một chút dẫn dắt. Triệu Kiêm gia khẽ không người, ngữ khí trầm ổn nói, dưới mắt Đại Tần phổ biến chính là một nước song pháp, cái này trong khoảng thời gian ngắn nhìn, tựa hồ không có vấn đề gì quá lớn. Dù sao đây là tại đặc thù thời kỳ, vì cân bằng các phương lợi ích, ổn định thế cục mà chọn lựa một loại quá độ biện pháp. Nhưng mà theo thời gian trôi qua, loại này song pháp song hành thể chất tất nhiên sẽ xảy ra vấn đề. Hai bên luật pháp khác biệt, tập tục khác nhau, mọi người quan niệm cùng phương thức hành động cũng tồn tại khác biệt, điều này sẽ đưa đến hai bên ma sát sẽ dần dần tăng thêm. Trung thổ địa khu cho tới nay đều nắm lấy đại nhất thống lý niệm, xe đồng quỹ, thư đồng văn, chính là vì tiêu trừ loại này bởi vì địa vực, văn hóa các loại nhân tố mà sinh ra ngăn cách, xúc tiến dân tộc dung hợp cùng ổn định của quốc gia phát triển. Ta có thể hiểu được bệ hạ áp dụng một nước song pháp nỗi khổ tâm trong lòng, bệ hạ là hy vọng trước tiêu trừ trung thổ địa khu hiện hữu hai hại, ổn định cơ bản nhất cơ bản bản, bảo đảm quốc gia khu vực hạch tâm có thể bình ổn vận hành. Chỉ bất quá, dần dần Tây Di địa khu liền sẽ trở thành vấn đề thứ hai. Tây Di có mình đặc biệt văn hóa, luật pháp cùng phong tục thói quen, nếu như trường kỳ cùng trung thổ địa khu thực hành khác biệt luật pháp, như vậy giữa hai bên khác biệt sẽ càng lúc càng lớn, mâu thuẫn cũng sẽ ngày càng bé nhọn, cái này cũng không lợi cho Đại Tần phát triển. Chương 999, Vương Tỉnh Đại Ngộ. Chương 999, Vương Tỉnh Đại Ngộ. Triệu Kiêm gia ngụ ý đã 10 phần rõ ràng sáng tỏ, nếu như tiếp tục sử dụng một nước song pháp loại này thể chất, theo thời gian không ngừng chuyển rời, tất nhiên vẫn là sẽ xuất hiện đủ loại vấn đề. Liên lấy cụ thể thí dụ tới nói, nếu như trung thổ người tiến về Tây Di, ở trung thổ bị coi là hợp pháp hợp uy, không cấu thành phạm tội sự tình, đến Tây Di lại vô cùng có khả năng bởi vì hai địa phương luật pháp khác biệt mà bị phán định vì hành vi phạm tội. Đồng lý, Tây Di bên kia Đại Tần bách tính đi vào trung thổ, bọn hắn y theo Tây Di nơi đó luật pháp cùng tập tục làm một chút theo bọn hắn nghĩ chuyện đương nhiên sự tình, lại vô cùng có khả năng trong lúc vô tình xúc phạm trung thổ luật pháp. Cái này khiến Lục Nguyên không khỏi liên tưởng đến đầu bạc ương quốc gia kia, nó tại luật pháp phương diện cũng là có chút kỳ hoa tồn tại. Từng cái châu phủ đều có được chính mình độc lập luật pháp hệ thống, với lại một châu trưởng thậm chí có được tương đối lớn quyền lực, tại một ít tình huống dưới lại có thể đối kháng quốc gia người đứng đầu. Mặc dù từ trên bản chất tới nói, đầu bạc ương là một cái liên bang quốc gia, nó chính trị thể chất cùng Đại Tần có căn bản khác nhau, nhưng Lục Nguyên vẫn không tự chủ được lo lắng tình huống tương tự sẽ ở Đại Tần xuất hiện. Chính là xuất phát từ loại này lo lắng, hắn mới có thể làm ra để Lục Khải Sơn đi tọa trấn Tây Di quyết định. Dù sao, có một vị đế vương cấp bậc nhân vật tọa trấn tại Tây Di, bằng vào nó vô thượng quyền uy cùng lực uy hiếp, Tây Di mới sẽ không dễ dàng náo ra nhiều loạn đến. Nhưng mà, mặc dù như thế, thần đều khoảng cách định đô, không sai biệt lắm có cái khoảng cách 7-8 ngàn dặm, xa xôi như thế khoảng cách, muốn đối định đô tiến hành hữu hiệu ước thúc cùng quản lý, thực sự không phải một chuyện dễ dàng. Trong lúc này cách rộng lớn thổ địa, địa hình phức tạp cùng đông đảo nhân khẩu, tin tức truyền lại có thể sẽ xuất hiện đến chế, chính lệnh chấp hành có thể sẽ giảm mất đi nhiều, các loại không xác định nhân tố đều cho quản lý mang đến khiêu chiến thật lớn. Kỳ thật, Lục Nguyên cũng nghĩ qua, lấy lại tần hiện tại khoa học kỹ thuật, chỉ cần ở trên hai cái bậc thang, quản khống liền dễ dàng nhiều. Nhưng, tiến bộ khoa học kỹ thuật không có nghĩa là người tiến bộ. Lòng người khó thu, khe danh khó lấp. Cho dù là một cái thế giới khác, như thế phát đạt phía dưới, còn không phải có người vì điểm nào nhất không có ý nghĩa lợi ích, phản bội mình tổ quốc. Cho nên, khoa học kỹ thuật chỉ có thể làm chấn nhiếp, không thể xem như không nhìn hết thảy át chủ bài. Liên giống với vũ khí, nếu như đặt ở trên tay hắn, có thể trở thành ước thúc hết thảy át chủ bài. Nhưng nếu như đặt ở có ý khác người trên tay, lớn như vậy tần rất dễ dàng đưa tới tai nạn, mà lại là hủy diệt tính tai nạn. Triệu Kiêm gia gặp Lục Nguyên trong mày, thần sắc sầu lo, trong lòng không khỏi nổi lên một tia thương tiếc. Quốc gia này mỗi ngày đều có vô số sự tình cần cái này nam nhân đi xử lý. Liền xem như Lục Nguyên là trời sinh quân vương, có đôi khi cũng sẽ ngủ gật, cũng sẽ bị một chút khó giải quyết vấn đề cho mê hoặc con mắt. Nàng nhẹ nhàng đi lên trước, ôn nhu nói, "Vậy hạ, đã định đô là cái khó giải quyết như thế phiền phức, vậy chúng ta không ngại trực diện nó, nghĩ biện pháp đem định đô phiền phức giải quyết triệt để." "Có ý tứ gì?" Lục Nguyên có chút khiêu mi, ánh mắt bên trong để lộ ra một tia nghi hoặc cùng tò mò. Hắn biết Triệu Kiêm gia thông minh hơn người, lúc này đưa ra đề nghị như vậy, nhất định có nàng một phiên thảo lượng. Triệu Kiêm gia có chút cúi đầu xuống, chầm tư một lát, sau đó chậm rãi nói ra, thiên Phật cái chỗ kia, thần thiếp cũng hơi có nghe thấy. Bọn hắn ở trên trời Phật giáo nghĩa thống trị dưới, đã vượt qua dài dằng dặc hơn 2.000 năm. Tại hơn 2.000 năm qua thời gian bên trong, thiên Phật giáo nghĩa đã thật sâu cắm rễ ở nơi đó mỗi một tấc đất, tim của mỗi người bên trong, tạo thành một chút thâm căn cố đế đồ vật. Những vật này, liền như là ngoan cố bàn thạch, cũng không phải là tùy tiện liền có thể cải biến. Nàng ngẩng đầu, ánh mắt kiên định nhìn xem Lục Nguyên, tiếp tục nói, mà muốn cải biến những này thâm căn cố đế đồ vật, tất nhiên cần trải qua một cái thống khổ quá trình. Trong quá trình này, đổ máu là không thể tránh khỏi. Triệu Kiêm gia đã từng làm qua nữ đế, nàng tự mình trải qua biến đổi mưa gió, biết rõ biến đổi quá trình cùng kết quả, tất nhiên nương theo lấy máu tươi cùng hy sinh. Nàng hơi nhíu lên lông mày, ngữ khí trầm trọng nói, mà thiên Phật, bọn hắn lưu máu còn chưa đủ nhiều. Đặc biệt là dạng này một cái bị thiên Phật giáo nghĩa trưởng kỳ áp bách, tư tưởng bị thiến hơn 2.000 năm địa phương. Nơi đó bách tính, tâm linh của bọn hắn bị giam cầm, tinh thần của bọn hắn bị trói buộc, bọn hắn đã thành thói quen ở trên trời Phật giáo nghĩa bóng ma dưới sinh tồn. Muốn để bọn hắn lập tức hoàn toàn thoát khỏi loại trói buộc này, hoàn toàn quy tâm tại Đại Tần, là căn bản chuyện không thể nào. Lục Nguyên giống như là bị một đạo thiểm điện đánh trúng, mạnh mẽ dưới giật mình tỉnh lại. Trong ánh mắt của hắn để lộ ra một tia giật mình, phảng phất mới vừa từ một trận trong sương mù tránh ra. Đúng vậy à, xét lại quá khứ đủ loại, từ cùng thiên Phật tác chiến một khắc kia trở đi, đến thiên Phật cuối cùng quy thuận, toàn bộ quá trình nhìn như dài dằng dặc, kỳ thật cẩn thận tính ra, cũng bất quá liền hơn 2 năm một chút thời gian. Trong thời gian ngắn ngủi này, thiên phật vận mệnh phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nhìn lại một chút Hung Nô, bọn hắn từng tại trên thảo nguyên tung hoành năng dọc, thế lực không ngừng quyết trường, thậm chí một đường đánh tới Tây Di, còn đánh bại Á Cốt Bá Đế quốc, có thể nói là thịnh cực nhất thời. Nhưng mà khi bọn hắn một khi thất bại, lại không có bất kỳ cái gì người đối bọn hắn biểu thị tức hận. Tương phản, người chung quanh đều giống như người thấy mùi máu tươi cá mập, nhao nhao đánh chó mù đường, không lưu tình chút nào. Lục Nguyên không khỏi lâm vào trầm tư, đại tần tại cái này một loạt sự kiện bên trong, đến cùng khiếm khuyết chính là cái gì đâu? Đi qua một phiên suy tư, hắn ý thức đến, đại tần khiếm khuyết chính là đối địa phương trưởng khống. Loại này trưởng khống không chỉ là đối thổ địa chiếm hữu, càng là đối với lòng người chinh phục. Thiên Phật nơi này, cũng là vừa mới bị Bách Gia tư tưởng gợi mở qua, có mình đặc biệt văn hóa nội tình. Nhưng là, đi qua chiến tranh thất bại, lại tao ngộ nội loạn, toàn bộ quốc gia lâm vào hỗn loạn cùng dung chuyển bên trong. Nhưng mà, dân chúng trải qua cực khổ, tại Lục Nguyên xem ra, cũng không đủ khắc sâu. Thậm chí, tại bọn hắn tuyệt đại đa số người trong mắt, cực khổ cũng không phải là một loại cần phải đi chống lại cùng cải biến bất hạnh, mà là một loại chuộc tội phương thức. Bọn hắn cho là mình sinh ra chính là vì chuộc tội, chỉ có thông qua tiếp nhận cực khổ, mới có thể tại hạ đời trở thành người trên người. Loại tư tưởng này, không thể không nói, là Thiên Phật giáo nghĩa đối với người tư tưởng một loại cực kỳ nghiêm trọng cắt xén. Nó khiến cho dân chúng đã mất đi đối tự thân vận mệnh trưởng không quyền, trở nên nhẫn nhục chịu đựng, như là không có tư tưởng châu ngựa. Làm một cái kẻ thống trị, Lục Nguyên không thể không thừa nhận, từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, hắn ưa thích dạng như vậy dân. Bởi vì bọn họ nhẫn nhục chịu đựng, sẽ không đối với mình thống trị tạo thành quá lớn phiền phức, với lại bọn hắn xưa nay không biết phản kháng là vật gì. Nhưng là, Lục Nguyên lại cảm thấy mình còn tính là một cái có lương tâm người, một cái có lương tâm đế vương. Trong lòng có của hắn lấy truy cầu cao hơn cùng lý tưởng. Chương 1000, sách lược chương 1000, sách lược nếu như nói, tiến đánh thiên phật nước, chỉ là vì thỏa mãn trong lòng mình cái kia đơn giản, tự tư thiên hạ đại đồng mục tiêu lời nói, vậy hắn rất không cần phải đau đầu như vậy. Hắn hoàn toàn có thể giống cái khác một chút kẻ thống trị đối đai thuộc địa như thế, trực tiếp đem thiên phần xem như một cái thuộc địa là được rồi. Ở nơi đó, hắn có thể tùy ý cướp bóc tài nguyên, bóc lột bách tính, mà không cần đi cân nhắc tư tưởng của bọn hắn cùng cảm thụ. Nhưng là, Lục Nguyên không phải là người như thế. Hắn muốn làm, là triệt để đem thiên Phật cái này một mảnh địa khu bách tính, từ phía trên Phật giáo nghĩa trói buộc bên trong giải thoát đi ra. Hắn hy vọng những người dân này có thể một lần nữa tìm về tư tưởng của mình, có thể giống người bình thường một dạng, theo đuổi hạnh phúc của mình cùng tự do. Cái này mới là hắn làm một cái đế vương, chân chính muốn thực hiện mục tiêu. Sau khi nghĩ thông suốt, Lục Nguyên trên mặt dần dần hiện ra một vòng tiêu dung, nụ cười kia bên trong mang theo một tia thoải mái cùng vui mừng. Hắn nhẹ nhàng hướng trước một bước, ôm thật chặt lấy Triệu Kiếm ra, phản phất ôm lấy toàn bộ thế giới ấm áp. Hắn đem mặt thật sâu chôn ở trước người của nàng, cảm thụ được nàng ôn nhu cùng khí tức, thanh âm bên trong tràn đầy cảm kích nói ra, một câu bừng tỉnh người trong mộng a, ngươi thật sự là ta tốt hiền nội trợ. Nếu không phải ngươi những lời này, ta còn không biết muốn tại cái này mê mang trong khốn cảnh xoắn xuýt bao lâu đâu. Triệu Kiếm ra có chút ngẩng đầu, ánh mắt bên trong tràn đầy ôn nhu mà nhìn xem Lục Nguyên, khẽ khẽ lắc đầu, nói ra, coi như không có ta, ngươi cũng nhất định có thể nghĩ thông suốt. Người thông minh như vậy, có được phi phàm sức quan sát cùng quyết đoán lực, nhưng vấn đề này cuối cùng không làm khó được ngươi. Lục Nguyên lại kiên định lắc đầu, ánh mắt bên trong để lộ ra một tia tự xét lại cùng cảm khái. Không, có đôi khi người liền lá sẽ lâm vào suy nghĩ của mình hình thái bên trong, hết ngồi đáy giếng người, là thấy không rõ lắm phương hướng. Tựa như ta trước đó, một mực tại định đô nhân tuyển cùng quản lý phương thức bên trên xoắn xuýt, lại không để ý đến căn bản vấn đề. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt chuyên chú nhìn xem Triệu Kim ra, tiếp tục nói, ngươi nói không sai. Thiên Phật những người kia, bọn hắn trưởng kỳ nhận đến Thiên Phật giáo nghĩa trói buộc, tư tưởng vẫn còn một loại mông muội trạng thái. Bọn hắn còn chưa xứng lập tức liền nắm giữ một cái đại tần con dân nên có hết thể quyền lợi cùng đãi ngộ. Ngươi nhìn thần đều bên kia, chúng ta dùng cũng chính là một bộ này phương pháp. Ở nơi đó, dân chúng ban sơ cũng là đối đại tần thống trị tồn tại các loại nghi hoặc cùng không thích ứng. Nhưng là theo chúng ta giáo hóa cùng dẫn đạo, bọn hắn dần dần hiểu rõ đại tần văn hóa cùng chế độ, cảm nhận được đại tần mang cho bọn hắn chỗ tốt. Bọn hắn bắt đầu vì chính mình có thể thu hoạch được đại tần thân phận tán thành mà cảm thấy cao hứng, đồng thời tích cực dung nhập vào đại tần xã hội hệ thống bên trong. Cho nên, ta hiện tại đã biết rõ ta muốn làm là giáo hóa, muốn đối thiên Phật 36 cái mới hành tinh tiến hành toàn diện giáo hóa. Chúng ta có thể áp dụng lấy di chế di sách lược, lợi dụng nơi đó có sức ảnh hưởng nhân vật hoặc là quần thể, để bọn hắn đi truyền bá đại tần văn hóa cùng giá trị quan. Chỉ có khi những người này ở đây văn hóa bên trên tán thành đại tần, từ nội tâm chỗ sâu tiếp nhận đại tần thống trị cùng lý niệm, như vậy bọn hắn mới sơ bộ có được đại tần thân phận tư cách. Chỉ có dạng này, chúng ta tài năng chân chính đem thiên Phật địa khu đặt vào đến đại tần thống trị hệ thống bên trong, thực hiện trường trị cửu an. Lục Nguyên nói đến đây, hơi hơi dừng một chút, trong ánh mắt của hắn để lộ ra một loại nghị sâu tính kỹ sau kiên quyết. Sau đó, hắn đưa tay cầm lên một cây bút, cái kia ngòi bút tại dưới ánh đèn lấp lóe lấy quang mang. Hắn đem bút để lên bàn, sau đó bắt đầu tô tô vẽ vẽ vừa viết bên cạnh nói ra, từ trung thổ đến Tây Di chủ đạo đường, đi qua chúng ta không ngừng cố gắng, bây giờ đã triệt để bị đả thông. Vô luận là lái xe tại cái kia rộng lớn bằng phẳng trên đường phi nhanh, vẫn là đi máy bay trên không trung nhanh chóng xuyên qua, đều có thể tương đối dễ dàng vãng lai hai địa phương. Cái này cho chúng ta đối hai địa phương quản lý cung cấp cực lớn tiện lợi, tin tức truyền lại càng thêm cấp tốc, nhân viên vật liệu điều phối cũng càng thêm hiệu suất cao. Hắn tiếp theo tại trên giấy tô tô vẽ vẽ, thần sắc càng phát ra chuyên chú, thiên Phật 36 hành tinh chú quân trang bị, đây là một cái cực kỳ trọng yếu vấn đề. Chúng ta nhất định phải bảo đảm nó trang bị trình độ muốn so trung thổ cùng thần đều chú quân trang bị kém hai cái cấp bậc. Mục đích làm như vậy là vì phòng ngừa địa phương thế lực bởi vì lực lượng quân sự quá cường mà sinh sôi dạ tâm. Nếu như địa phương một khi phát sinh làm phản, như vậy bằng vào trung thổ cùng thần đều càng thêm tiên tiến quân sự trang bị cùng sung túc quân sự dự trữ, chúng ta có thể trước tiên làm ra phản chế biện pháp, cấp tốc lắng lại phản loạn, giữ gìn ổn định của quốc gia cùng thống nhất. Lục Nguyên bút trong tay không ngừng, tiếp tục trên giấy phát họa lấy ý nghĩ của hắn. Tiếp theo, sân bay làm hiện đại giao thông mấu chốt đầu mối then chốt, nó khống chế quyền nhất định phải tại chính chúng ta người trong tay. Sân bay không chỉ có liên quan đến nhân viên cùng vật liệu nhanh chóng vận chuyển, càng dính đến quân sự chiến lược bố trí cùng áp dụng. Chỉ có đem sân bay một mực nắm giữ ở trong tay mình, tài năng bảo đảm tại bất luận cái gì tình huống dưới, chúng ta đều có thể đối với thế cục tiến hành hữu hiệu trường khống. Theo Tô Tô vẽ, Lục Nguyên mạch suy nghĩ càng ngày càng rõ ràng, hắn ngẩng đầu, ánh mắt kiên định nói ra, tiếp theo, liên quan tới định đô chấn giữ nhân tuyển vấn đề, ta đi qua nghị sâu tính kỹ, cho rằng không phải là một người, có thể là ba người, cũng có thể là năm người, thậm chí là bảy người. Bởi vì chỉ có dạng này, tài năng đánh vỡ quyền lực quá tập trung cục diện, bảo đảm bọn hắn sẽ không một lòng. Nhiều người cộng đồng tỏa chấn, giữa bọn hắn tất nhiên sẽ tồn tại các loại lợi ích khác nhau cùng quyền lực tranh đấu, chỉ có dạng này, tài năng kiểm chế lẫn nhau gỡ thuốc, lẫn nhau giám sát. Trọng yếu nhất chính là, bọn hắn không thể bệnh thành một sợi dây tương tự, hình thành một cố cùng triều đỉnh đối kháng thế lực. Mà quân quyền, đây là quốc gia căn bản mệnh mạch, bọn hắn tuyệt đối không động được, đều vững vàng khống chế tại trong trên tay. Lục Nguyên cười tiếp tục nói, ngoài ra, đối với giáo hóa những ngày kia Phật địa khu mất tính, chúng ta muốn khai thác một chút đặc thù sách lược. Muốn phân công càng thêm tuổi trẻ trung thổ quan viên, cái này tuổi trẻ quan viên tràn ngập sức sống cùng sáng tạo cái mới tinh thần, bọn hắn lại càng dễ cùng dân chúng địa phương kiến lập tốt đẹp câu thông cùng liên hệ. Với lại muốn để bọn hắn cùng trung thổ bách tính thông hôn, với lại muốn đại lực thông hôn. Thông qua loại phương thức này, xúc tiến khác biệt địa khu bách tính ở giữa văn hóa giao lưu cùng dung hợp, làm thiên phật địa khu bách tính càng nhanh dung nhập vào đại tần văn hóa hệ thống bên trong, từ trên căn bản thực hiện đối nơi đó khu hữu hiệu quản lý. Triệu Kiêm ra hai mắt tỏa sáng, ngươi nói không sai, nếu như một người tọa trấn sẽ sinh sôi ra tâm, như vậy ba người, năm người, thậm chí bảy người liền sẽ không. Cứ như vậy, liền không cần vì ai đi mà phát sầu. Đợi đến ngày sau, chọn lựa thái tử, liền có thể điều động thái tử đi tòa chấn. Ngày sau những hải tử kia trưởng thành, cũng có thể đi thiên phật 36 hành tỉnh tòa chấn, như vậy, có thể miễn đi rất nhiều phiền phức. Chương 1001, chiều hội chương 1001, chiều hội Lục Nguyên có chút cười cười, ánh mắt bên trong để lộ ra một tia quả quyết cùng quyết tuyệt, tiếp tục nói, những ngày kia Phật địa khu bách tính, nếu như đã trở thành đại tần một bộ phận, tự nhiên vẫn là muốn thực hiện tương ứng nghĩa vụ. Bọn hắn không thể lập tức hưởng thụ những cái kia ưu đãi, vẫn là muốn giống như trước một dạng giao nạp nông thuế, vẫn là muốn gánh chịu lao dịch. Như vậy, liền có thể thông qua hợp lý điều phối, tiếp tục đem trung thổ đối mặt một chút áp lực, tái ra đến mới 36 hành tinh phía trên. Làm như vậy, đã có thể làm dịu trung thổ trước mắt áp lực, cũng có thể để thiên phật địa khu bách tính dần dần dung nhập vào đại tần kinh tế hệ thống ở trong. Hắn dừng lại một chút, nói tiếp, đối với trung thổ bách tính mà nói, cái này sẽ là một cái khó được cơ hội thở dốc. Trong tương lai 2-30 năm bên trong, thậm chí 3-40 năm, bọn hắn không cần giống như dĩ vãng như thế, hơi trầm xuống nặng thuế má cùng lao dịch mà lo lắng. Bọn hắn có thể đem càng nhiều tinh lực đầu nhập vào tự thân phát triển cùng xã hội tiến bộ ở trong. Chờ qua 2-30 năm, trung thổ bằng vào tự thân ưu thế cùng cố gắng, đã sớm triệt để hoàn thành xã hội chuyển hình. Từ một cái truyền thống nông nghiệp đại quốc, từng bước phát triển thành một cái công nghiệp cường quốc cùng khoa kỹ đại nước. Đến lúc kia, trung thổ sẽ có được càng cường đại hơn thực lực kinh tế cùng trình độ khoa học kỹ thuật, bách tính sinh hoạt cũng đem phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Lục Nguyên ánh mắt bên trong lóe ra vẻ mong đợi, tiếp tục nói, mà đối với thiên phật bên kia bách tính tới nói, bọn hắn cũng đem kinh lịch một cái từ khổ đến ngoặt quá trình. Tại lúc bắt đầu, bọn hắn cần gánh chịu thuế má cùng lao dịch, đây không thể nghi ngờ là một loại áp lực. Nhưng là, theo thời gian trôi qua, khi bọn hắn nhìn thấy trung thổ phát triển cùng tự thân sinh hoạt dần dần cải thiện thời điểm, bọn hắn mới có thể chân chính chân quý cái này kiếm không dễ sinh hoạt. Bọn hắn sẽ minh bạch, chỉ có thông qua tự thân cố gắng cùng nỗ lực, mới có thể thu được cuộc sống tốt hơn. Triệu Kiêm gia ở một bên lắng nghe đến đó, nàng tràn đầy đồng cảm gật gật đầu. Chính như Lục Nguyên nói như vậy, thiên phật địa khu bách tính, bọn hắn dựa vào cái gì tại bị xâm lược về sau, liền có thể dễ dàng đạt được trung thổ người hơn 2000 năm đến, tự thương vô số mới đổi lấy ngày tốt lành đâu. Bọn hắn tại quá khứ cũng không có cho quốc gia này bách tính sáng tạo bất kỳ giá trị gì, cũng không có cống hiến lực lượng của mình, lại dựa vào cái gì có thể tùy tiện liền hưởng thụ loại này hậu đãi đãi ngộ đâu. Bọn hắn xác thực không xứng. Cặp vợ chồng cứ như vậy ngươi một lời ta một câu thương lượng thật lâu. Thời gian tại bọn hắn thảo luận bên trong lặng yên trôi qua, trọn vẹn một lúc lâu sau, Lục Nguyên đã trên giấy viết đầy mấy trang giấy. Những này trên giấy lít nha lít nhít ghi chép hắn đối định đô các loại an bài, từ chính trị quản lý đến kinh tế điều phối, từ quân sự bố trí đến văn hóa giáo hóa, mỗi một cái phương diện đều suy tính được 10 phần chu toàn. Lục Nguyên nhẹ nhàng luốt cổ tay hế ẩm, trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng, hắn cười nói, cuối cùng giải quyết một cái phiền toái. Lập tức, Lục Nguyên đem cái kia thâm thúy mà bao hàm ánh mắt thâm tình chậm rãi chuyển hướng Triệu Kim ra, ánh mắt bên trong mang theo một tia cảm kích cùng thương triều, nhẹ giọng hỏi, ngươi giúp ta ân tình lớn như vậy, muốn cho ta làm sao cảm tạ ngươi? Triệu Kim gia bén nhẹ cảm nhận được Lục Nguyên trong ánh mắt sốt ruột cùng cái kia biến hóa vi diệu, gương mặt của nàng trong nháy mắt nổi lên một vòng đỏ ửng, như là ngày xuân bên trong hoa đào nở rộ, tiểu diễm mắt. Nàng ngượng ngùng nhẹ nhàng đẩy hắn một thanh, giận trách, ngươi đừng dày vào ta là được rồi. Giữa phu thê nói chuyện gì dày vào đâu? Lục Nguyên nhếch miệng lên, phát họa ra một vòng mỉm cười, càng cảm thấy Triệu Kim gia thời khắc này thẹn thùng bộ dáng cực kỳ xinh đẹp. Hắn ức chế không nổi nội tâm tình cảm, lập tức trực tiếp đem Triệu Kim gia ôm ngang. Triệu Kim gia thở nhẹ một tiếng, dưới hai tay ý thức ôm Lục Nguyên cổ. Lục Nguyên cứ như vậy ôm nàng, sải bước đi hướng về phía phòng ngủ. Trong phòng ngủ, trong lúc nhất thời đầy vườn sắc xuân. Một phiên phiên vân phúc vũ về sau, Triệu Kiêm gia thể xác tinh thần đều mệt, ngủ thật say. Trên mặt của nàng còn lưu lại một tia đỏ ửng, khóe miệng có chút dương lên, tựa hồ tại trong lúc ngủ mơ cũng đắm chìm trong hạnh phúc. Mà Lục Nguyên nhưng như cũng thần thanh khí sảng. Hắn phục dụng Long Hổ Kim đan sau, thể chất vốn là viễn siêu thường nhân, phản phất có được vô hạn tinh lực. Hắn ngày bình thường lại thường xuyên rèn luyện thân thể, thông qua các loại phương thức rèn luyện đến cường hóa tự thân thể phách. Hiện tại, hắn lại luyện tập kiếm thánh giao cho hắn tinh thần rèn luyện pháp, tinh thần càng sáng láng, tinh khí thần cô đọng đến như là thực chất bình thường. Cho dù là 3 ngày 3 đêm không ngủ được, với hắn mà nói cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Với lại, Thiên Y còn nhằm vào Lục Nguyên tình trạng cơ thể, chế định chuyên nghiệp bảo dưỡng phương án. Cái phương án này hàm cái ẩm thực, làm việc và nghỉ ngơi, rèn luyện cùng dược vật điều trị các loại nhiều cái phương diện, toàn phương vị che chở chạm đất nguyên thân thể. Không nói qua trường chút nào, chỉ cần Lục Nguyên không nhận trọng thương, nương tựa theo hắn tự thân tố chất thân thể cùng bộ này bảo dưỡng phương án, sống 100 tuổi quả thực là chuyện dễ như trở bàn tay. Bất quá, trường thọ mặc dù là một kiện làm cho người hướng tới sự tình, nhưng là Lục Nguyên vẫn là hy vọng người bên cạnh mình, nhất là Triệu Kiêm gia, có thể cùng mình một dạng trường thọ. Hắn biết rõ Triệu Kiêm gia tầm quan trọng đối với mình, hắn hy vọng có thể cùng nàng cùng một chỗ cùng chung tháng năm dài đằng đẵng, cùng một chỗ chứng kiến đại tần hương suy vinh đủ. Thế là, hắn quyết định để Thiên Ý cho Triệu Kiêm gia cũng chế định một cái bảo dưỡng phương án đi ra, hy vọng nàng cũng có thể có được thân thể khỏe mạnh, cùng mình thật dài thật lâu. Cho Triệu Kiêm gia ra tốt đẹp giường, Lục Nguyên sau khi mặc chỉnh tề rời đi. Ngày thứ hai, ánh nắng xuyên thấu qua tầng mây vẩy vào vàng son lộng lẫy phía trên cung điện, Lục Nguyên lần nữa tổ chức đại triều hội. Thường ngày, Lục Nguyên một năm đều tổ chức không đến hai lần đại triều hội. Ngày bình thường, đều là từng cái bộ môn người đứng đầu dựa theo cố định chương trình tiến cung, hướng hắn báo cáo công tác tiến triển cùng gặp phải các loại vấn đề. Nhưng mà tình huống dưới mắt lại hoàn toàn khác biệt, cơ hồ trong triều đình tất cả trọng yếu quan viên đều tề tụ một đường. Cái này không giống bình thường cảnh tượng, để trong không khí đều tràn ngập một loại khẩn trương mà mong đợi bầu không khí. Mà tập lập tổ chức đại triều hội, trong lòng mọi người đã tạo thành một loại chung nhận thức, cái kia chính là triều đình nhất định lại có trọng đại quyết sách cùng động tác sắp triển khai. Lục Nguyên ngồi ngay ngắn ở cao cao trên long ỷ, ánh mắt uy nghiêm quét mắt đám người. Tại tổ chức lần này triều hội trước đó, hắn đã trước đó liền cùng thư ký đại thành viên kỹ càng thông qua khí. Thư ký đại làm hoàng đế bên người trọng yếu cơ cấu, kỳ thành viên tại rất nhiều quyết sách quá trình bên trong đều nổi lên mấu chốt tác dụng. Bọn hắn đối với Lục Nguyên ý đồ cùng ý nghĩ có hiểu rõ nhất định về sau, có thể tốt hơn hiệp trợ hắn tiến hành các hạng sự vụ an bài. Sau đó liền là lục bộ thượng thư, những người này làm đại tần thực quyền đại quan, trưởng quản lấy quốc gia từng cái trọng yếu phương diện sự vụ, nó địa vị hết sức quan trọng. Đối với trọng đại như thế sự tình, khẳng định là không thể giấu giếm bọn hắn. Bọn hắn tại tiếp vào tiến cung tham gia triều hội thông chi lúc, trong lòng liền đã ẩn ẩn có một loại dự cảm, biết nhất định có đại sự phát sinh. Chương 1002, giải quyết chương 1002, giải quyết lập tức, Lục Nguyên có chút ra hiệu bên người hầu, đám người hầu liền đều đâu vào đấy đem một phần văn kiện phân phát xuống dưới. Đây chính là Lục Nguyên tỉ mỉ chuẩn bị đối định đô quản lý biện pháp. Rất nhanh, đám người trong tay đều cầm tới phần văn kiện này. Khi bọn hắn bắt đầu cẩn thận đọc trong tay quản lý biện pháp lúc, đám người tất cả đều không tự chủ được hít sâu một hơi, trên mặt nhao nhao lộ ra ánh mắt khiếp sợ. Có ý tứ gì? Định đô tọa trấn vậy mà cần 7 người? Quyết định này để mọi người ở đây đều cảm thấy hết sức kinh ngạc. Bọn hắn nhao nhao ngẩng đầu, trong ánh mắt để lộ ra nghi hoặc cũng không hiểu, chuẩn bị lắng nghe Lục Nguyên tiếp xuống giải thích. Bất quá nhìn ra được, 7 người này cũng không phải là tùy ý chọn lựa, mà là muốn từ trong triều văn võ trong quan viên tỉ mỉ chọn lựa ra. Ý vị này được tuyển chọn người, không chỉ có phải có xuất sắc tài năng, càng phải có trung thành cùng trách nhiệm tâm. Một khi bọn hắn đi định đô về sau, liền mang ý nghĩa định đô cái kia 36 hành tỉnh tất cả sự vụ lớn nhỏ, vô luận là chính trị quyết sách, phát triển kinh tế, vẫn là dân sinh vấn đề các loại, đều để cho 7 người này đến cộng đồng làm quyết định. Đây là một phần cực kỳ trọng đại trách nhiệm, liên quan đến lấy thiên phật địa khu sự phát triển của tương lai đi hướng cùng đại tần đối mảnh đất này trưởng không trình độ. Bất quá, những này triều đình đám quan chức sơ qua tưởng tượng, rất nhanh liền minh bạch vì sao lại làm ra an bài như vậy. Nói cho cùng, ở trong đó căn bản nguyên nhân vẫn là ở chỗ ngăn được. Nếu như chỉ là đơn độc an bài một người đi tọa trấn định đô, như vậy quyền lực liền sẽ quá độ tập trung ở một cái nhân thủ bên trong, rất dễ dàng dẫn đến mục nát cùng chuyên quyền vấn đề xuất hiện. Cho dù là hai người, cũng khó có thể tránh cho giữa bọn hắn có thể sẽ hình thành một loại nào đó lợi ích đồng minh, từ đó làm ra bất lợi cho quốc gia cùng bách tính quyết sách. Chỉ có thông qua nhiều người cộng đồng tọa trấn, để bọn hắn kiềm chế lẫn nhau giám sát, tài năng bảo đảm quyền lực cân bằng hòa hợp lý vận dụng, bảo hộ thiên phật địa khu có thể ổn định phát triển tiếp. Đám người nhìn kỹ xong trong tay liên quan tới định đô quản lý biện pháp văn bản tài liệu về sau, Lục Nguyên thần sắc nghiêm túc nói ra, 7 người này chỉ là tạm thời an bài. Theo thiên phật 36 hành tinh phát triển cùng các loại tình huống biến hóa, ngày sau số người này có thể sẽ gia tăng đến 9 người, thậm chí 11 người. Thiên phật 36 hành tinh, nó cương vực rộng lớn, cơ hồ tương đương tại đại tần nửa giang sơn, với lại nhân khẩu phong phú, dân tộc phức tạp. Cho nên được tuyển chọn người, nhất định phải có đầy đủ năng lực cùng quyết đoán, gánh vác lên phát triển cái này 36 cái hành tinh trách nhiệm. Hắn dừng lại một chút, nói tiếp, mà có quan hệ với thiên phật hành tinh phương diện vấn đề, chấm cũng đã cùng thư ký này, cùng lục bộ thượng thư đều đi qua xâm nhập bàn bạc. Tại luật pháp phương diện, nhất định phải tiếp tục sử dụng đại tần thống nhất quốc pháp, tuyệt không cho phép xuất hiện bất kỳ tình huống đặc biệt. Mà đối với thiên phật bách tính trao tặng đại tần bách tính chứng minh thân phận chuyện này, chấm coi là còn cần tiến một bước quan sát cùng cân nhắc. Dù sao thiên phật địa khu vừa mới đặt vào đại tần phạm vi thống trị, dân chúng tư tưởng cùng độ trung thành còn cần thời gian đến kiểm nghiệm. Hoặc giả thuyết, không thể mù quáng cấp cho chứng minh thân phận, phải cẩn thận đối đãi, bảo đảm mỗi một cái thu hoạch được chứng minh thân phận bách tính đều là thực tình ủng hộ Đại Tần thống trị. Lục Nguyên chậm rãi đứng dậy, ánh mắt uy nghiêm đánh giá ở đây mỗi người. Trong ánh mắt của hắn để lộ ra một loại không thể nghi ngờ quyền uy, phản phất có thể xuyên thấu đám người nội tâm, nhìn rõ bọn hắn mỗi một cái ý nghĩ. Đối với Lục Nguyên nói lên những này điều lệ cùng an bài, bọn hắn ngược lại là có vẻ hơi không quan trọng. Ở trung thổ người truyền thống trong quan niệm, Tây Di liền như là người hung nô bình thường, đều là bị coi là mọi rợ. Loại quan niệm này từ xưa đến nay, thật sâu cắm rễ ở trung thổ người trong lòng. Mà theo bọn hắn nghĩ, mọi rợ nên bị giáo hóa, đây là bọn hắn làm văn minh chi bang một loại trách nhiệm cùng sứ mệnh. Bọn hắn nóng nhất trung sự tình, liền là đem trung thổ chức vào văn hóa cùng tư tưởng truyền bá đến tứ phương, để những cái được gọi là mọi rợ có thể tiếp nhận văn minh tẩy lễ, dung nhập vào trung thổ văn hóa hệ thống bên trong. Dưới mắt, trung thổ bách gia tư tưởng ở trên trời Phật 36 hành tinh đã bắt đầu thịnh hành, cái này không thể nghi ngờ cho chúng ta giáo hóa những này hành tinh, cung cấp kiên cố hữu lực cơ sở. Bách gia tư tưởng truyền bá, khiến cho thiên Phật địa khu bách tính bắt đầu tiếp xúc đến văn hóa khác nhau lý niệm cùng giá trị quan, đây đối với đánh vỡ bọn hắn vốn có tư tưởng giam cầm, tiếp nhận Đại Tần thống trị và văn hóa, có tác dụng cực kỳ trọng yếu. Lục Nguyên thanh âm tại trong cung điện quanh quẩn, rõ ràng mà hữu lực. Hắn dừng một chút, lần nữa cường điệu nói, nhưng là, ta vẫn còn muốn nhấn mạnh cường điệu câu nói kia, không thể mù quáng cấp cho chứng minh thân phận. Đây là một cái phi thường mấu chốt vấn đề, liên quan đến thiên Phật địa khu ổn định cùng phát triển. Trao tặng Đại Tần chứng minh thân phận thiên Phật bách tính, có thể hưởng thụ Đại Tần dành cho bách tính hết thể ưu đãi chính sách. Bọn hắn có thể giống trung thổ bách tính một dạng, đang giáo dục, chữa bệnh, thu thuế từng cái phương diện hưởng thụ tương ứng phúc lợi. Mà không có cầm tới Đại Tần chứng minh thân phận thiên Phật bách tính, thì cần muốn dựa theo quy định giao nạp nông thuế, đồng thời chỉ có thể hưởng thụ bộ phận đãi ngộ. Loại này khác nhau đối đãi phương thức, một mặt là vì khích lệ thiên Phật bách tính tích cực tiếp nhận Đại Tần văn hóa cùng thống trị, một phương diện khác cũng là vì bảo đảm Đại Tần tài nguyên có thể hợp lý phân phối, ưu tiên bảo hộ những cái kia chân chính tán đồng Đại Tần bách tính lợi ích. Lập tức, Lục Nguyên bắt đầu đối với mấy cái này điều lệ tiến hành xâm nhập mà tỉ mỉ giải thích. Hắn kỹ càng trình bày mỗi một cái điều khoản chế định bối cảnh, mục đích cùng áp dụng phương pháp, gắng đạt tới để ở đây mỗi người đều có thể thấu triệt lý giải. Hắn từ từng cái góc độ phân tích những này điều lệ đối với thiên Phật địa khu cùng Đại Tần chỉnh thể tầm quan trọng, cùng có thể sẽ gặp phải vấn đề và giải quyết biện pháp. Hắn nói khô cả họng, thanh âm cũng dần dần trở nên khàn khàn, nhưng hắn y nguyên kiên trì, thẳng đến hắn cho rằng đã giải thích đến đầy đủ rõ ràng mới thôi. Về sau, lại từ thư ký đại cùng lục bộ quan viên theo thứ tự ra khỏi hàng. Dù sao, những này điều lệ cũng không phải là đơn phương đơn giản quy định, mà là dính đến các phương cái mặt, hàm cái chính trị, kinh tế, văn hóa, quân sự các loại tất cả lĩnh vực. Thư ký đại cùng lục bộ đám quan chức cần từ mình chỗ phụ trách lĩnh vực xuất phát, tiến một bước đối với mấy cái này điều lệ tiến hành giải đọc cùng nói rõ, để cho những quan viên khác có thể tốt hơn lý giải cùng chấp hành. Các loại toàn diện sau khi giải thích rõ, Lục Nguyên một lần nữa ngồi trở lại long ỷ, thần sắc nghiêm túc nói ra, đây chỉ là sơ thảo, tất cả mọi người cần phải đem cái này điều lệ hiểu rõ. Các ngươi muốn chăm chú nghiên cứu mỗi một cái điều khoản, khắc sâu lý giải hàm nghĩa trong đó cùng yêu cầu. Nếu là có vấn đề có thể lên tấu chương, kỹ càng trình bày các ngươi phát hiện vấn đề cùng các ngươi suy nghĩ cùng đề nghị. Hữu hảo đề nghị cũng có thể thượng tấu, chỉ cần đề nghị của các ngươi hợp lý lại có tính khả thi, một khi bị tiếp thu, trùng điệp có thưởng. Ngoài ra, chấm sẽ tại ngũ phẩm đến nhất phẩm quan viên cùng tướng lĩnh ở giữa tuyển cử cái này 7 vị quan viên. Cái này 7 vị quan viên đem gánh vác ngồi dậy chấn định đều, quản lý thiên Phật 36 hành tinh trách nhiệm. Bọn hắn nhất định phải có ưu tú lãnh đạo tài năng, chính trị trí tuệ cùng độ trung thành. Trừ cái đó ra, nhóm đầu tiên còn cần 1000 tên lớn nhỏ quan viên. Nay 1000 tên quan viên đem làm cơ sở người quản lý, hiệp trợ 7 vị chủ yếu quan viên nhìn trời Phật 36 hành tinh tiến hành quản lý. Nay 1000 tên quan viên tuyển bạt cùng điều động, từ lục bộ cùng quân bộ cộng đồng bàn bạc, bảo đảm tuyển bạt ra quan viên có thể đảm nhiệm tương ứng công tác.